ngươi còn khóc. Tốt ta, bản đại tiên cho ngươi dùng chút thủ đoạn. Từ Giáp thân thủ tại Lãnh Tuyết dưới mí mắt âm đức văn thượng nhẹ nhàng điểm một cái. Lãnh Tuyết tuyến lệ bị phong, nửa điểm nước mắt cũng chạy không ra. Làm sét đánh mà không có mưa. Lãnh Tuyết vô cùng phiền muộn, liền khóc quyền lợi đều không có, cái này nên có bao nhiêu khổ cực. Đừng khóc, khóc có thể phá án sao? Từ Giáp hử một tiếng. Lãnh Tuyết bĩu môi, con mắt đỏ ngầu, dù sao không khóc cũng phá không án, khóc chơi chứ sao? Từ Giáp bất đắc dĩ, vậy ngươi về nhà khóc đi chơi thôi. Lại tại ta chỗ này khóc cái gì? Lãnh Tuyết thở phì phì khua tay đôi bàn tay trắng như phấn, ta thì ỷ lại ngươi nơi này khóc, ngươi có thể đem ta ra sao? Ai bảo ngươi chiếm ta tiện nghi? Từ Giáp đứng dậy ôm lấy Lãnh Tuyết, muốn đem nàng đưa ra ngoài. Lãnh Tuyết hai tay ôm chặt cây cột, không buông tay. Từ Giáp đi tách ra cánh tay nàng. Lãnh Tuyết lớn tiếng thét lên, cứu mạng a, đánh lén cảnh sát a, có người đánh lén cảnh sát. Ngươi thật sự là ta cô nãi nãi a. Từ Giáp sắp bị cha tấn khóc. Lãnh Tuyết hết sức đắc ý, ôm chặt cây cột, ngẩng đầu, cái này biết ta lợi hại a. Ngươi nếu là không có thể đem ta hống vui vẻ, ta sau này mỗi ngày đến ngươi nơi này khóc một trận, dù sao ta khó chịu, cũng không để ngươi dễ chịu. Cái này hỏng bét. Từ Giáp phiền muộn một hồi lâu, đột nhiên linh cơ nhất động, nhìn lấy Lãnh Tuyết, cô nãi nãi, ta nếu là giúp ngươi phá cường bảo án, ngươi có phải hay không thì vui vẻ. Lãnh Tuyết trừng hai mắt, cái kia còn cần ngươi nói. Vấn đề là, ngươi có bản lĩnh đó sao? Chương 46, cần ăn đòn. Từ Giáp mặt mũi tràn đầy chế nhạo cười, ta bản sự rất kém cỏi, cũng liền so với ngươi còn mạnh hơn một chút xíu. Từ Giáp, ngươi còn mỉa mai ta. Ta khóc cho ngươi xem. Lãnh Tuyết hai vai run rẩy, lại phải xử xuất vung thủ đoạn. Cô nãi nãi, ta cũng không dám nữa, ngươi bản sự mạnh, có thể chọc thủng trời, được thôi. Từ Giáp liên tục cầu xin tha thứ. Cái này còn tạm được. Lãnh Tuyết nhìn lấy Từ Giáp nhận sợ bộ dáng, vui vẻ cười rộ lên. Cô nàng này nhi một hồi khóc, một hồi cười, bệnh thần kinh một dạng, thật sự là thụ không để cho. Từ Giáp hiện tại đối Lãnh Tuyết quả muốn kính nhi viết chi. Lãnh Tuyết điện thoại lại vang. Nàng đè xuống khuyết đại âm thanh, bên trong lại một lần nữa truyền ra gà bay chó chạy thanh âm. Lãnh cảnh quan không tốt, người bị hại trọng độ hôn mê, hô hấp yếu ớt, giống như không được, xe cứu hộ lại chặn trên đường, thế nào xử lý a? Lãnh cảnh quan, một khi người bị hại chết, chuyện kia thì không cách nào thu thập, các huynh đệ đều sẽ cùng theo người gặp nạn. Người bị hại không được. Còn không đợi điện thoại bên kia nói xong, Lãnh Tuyết tựa như là ngốc đầu ngống một dạng ngẩn người, thế nào xử lý, thế nào xử lý a? Còn có thể làm sao đây? Cứu người quan trọng a. Từ Giáp nắm lên y dược giường, thân thủ vì Lãnh Tuyết giải huyệt, lôi kéo nàng liền chạy. Từ Giáp, ta chân tê dại. Lãnh Tuyết căn bản không chạy nổi. Thật là một cái phiền phức nữ nhân. Từ Giáp cong lên Lãnh Tuyết liền chạy ra ngoài, một đường sốc nảy, Lãnh Tuyết một đôi xốp giòn hương phong loan dán sát vào Từ Giáp sau lưng, dù hoặc đến hắn tâm thần hoảng hốt, thật nghị cư như vậy cong Lãnh Tuyết chạy lên một giờ. Đáng tiếc là, Từ Giáp tốc độ quá nhanh, 3 phút liền đến hiện trường. Lãnh Tuyết đỏ bừng cả khuôn mặt theo Từ Giáp gánh bên trên xuống tới, xoa bị chen lấn biến hình ngực, buồn bã nói, ngươi thoải mái à? Thật đáng giận. Từ Giáp trừng hai mắt, chẳng lẽ ngươi không có thoải mái? Ngươi! Lãnh Tuyết khuôn mặt nóng lên, không biết nói cái gì tốt, có vẻ như vừa rồi xác thực rất lợi hại thoải mái, cảm giác rất không tệ. Từ Giáp không tâm tư cùng Lãnh Tuyết tranh cãi, như bay chạy hướng người bị hại. Phía sau thư viện, hoàn toàn yên tĩnh. Giờ phút này lại để hô không ngớt. Hơn 10 người cảnh sát, tăng thêm bảo vệ khoa bảo an, một số nhiệt tâm học sinh, làm thành một vòng. Từ Giáp vội vã phá tan đám người, vọt tới người bị hại trước mặt. Trạm y tế trạm trưởng Hoàng Hải Sơn đang vì người bị hại chậm rãi làm kiểm tra. Hoàng thầy thuốc, ngươi ngược lại là nhanh lên A, cứu mạng như cứu hỏa A, mạng người quan trọng. Một tên cảnh sát thuốc giục nói. Ngươi là thầy thuốc, ta là thầy thuốc. Ngươi cứu người vẫn là ta cứu người. Không được ngươi tới cứu. Ông đây mặc kệ. Hoàng Hải Sơn đằng một chút đứng lên, phẫn nộ hướng về phía tên kia cảnh sát giống to. Hoàng Hải Sơn vài ngày trước bị Lãnh Tuyết cái đoàn đội này cảnh sát bắt vào cục cảnh sát chăm sóc đặc biệt, vô cùng nổi nóng. Hiện tại, thầy thuốc chỉ có hắn một cái, đám này cớm chỉ có thể xin hắn. Đừng, Hoàng thầy thuốc, vẫn là ngài tới cứu người. Tên cảnh sát này tâm lý nén giận, nhưng chỉ tốt nhẫn. Cứu người? Ta bằng cái gì cứu người? Hoàng Hải Sơn mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, hiện tại biết cầu ta. Lúc trước bắt ta cái kia cỗ sức mạnh đi đâu? Thế nào? Ngươi đỏ mắt. Còn muốn đánh ta? Có gan ngươi đánh ta, làm hỏng ta, xem ai tới cứu người. Hoàng Hải Sơn kêu gào chính vui mừng, Từ Giáp đột nhiên bay lên một chân, chạy Hoàng Hải Sơn đã tới, bảo ngươi mẹ gọi. Ầm. Hoàng Hải Sơn bị Từ Giáp một chân thì cho đã bay, ngã cái chú ít. Từ Giáp không có thời gian cùng Hoàng Hải Sơn chiến đấu, vội vàng cứu người bị hại kia. Từ Giáp, ngươi dám đánh ta?
Cảnh sát, hắn đánh người, các ngươi chả không đem hắn bắt lại.
Hoàng Hải Sơn miệng mũi lui máu, đau sắp khóc.
Đánh cũng là ngươi.
Lãnh Tuyết khoai y ân cửu, xông đi lên nắm chặt Hoàng Hải Sơn tóc, ngọc thủ gào thét, phụ thân một hồi to mồm. Hoàng Hải Sơn bị đánh đầu vóc choáng váng, hùng hùng hổ hổ, xong, xong, nữ cảnh sát này xem xét điên, đánh người, đánh chết người, các vị, các ngươi phải cho ta làm chứng a.
Lãnh Tuyết vô vô tay, các ngươi trông thấy ta đánh người sao?
Tất cả mọi người chăm miệng một lời, không có.
Các ngươi khi dễ người.
Hoàng Hải Sơn phủ phù một chút ngồi dưới đất, gào khóc, cảnh sát châu à, cảnh sát đánh người thì đánh không à, ô ô.
Người nào đều không để ý hắn, coi hắn là thành thối cất chó.
Giờ phút này, người bị hại sắc mặt đỏ tía, không chỉ có hôn mê, còn miệng sùi bọt mép, tay, chân, đầu không ngừng theo run rẩy, giống như là bị kinh phong loại kia dọa người trạng thái.
Lãnh Tuyết nhìn một chút, trong lòng hơi hồi hộp một chút, Từ Giáp, làm sao đây?
Hắn thế nào hội run rẩy?
Từ Giáp nhíu lại lông mày, ta cho nàng bắt mạch, nàng trái tim siêu cao tần suất rung động, huyết dịch lưu động mãnh liệt, có thường nhân nhiều gấp ba, trùng kích mạch máu cùng xuất huyết não, thân thể nàng không chịu nổi gánh nặng.
Thân hồn rối loạn, xuất hiện trí mạng ảo giác, thân thể nóng bỏng nóng lên, gương mặt đỏ tía, phun ra bọt mép có một loại nào đó mùi thơm, đây là ăn thôi tình dược triệu chứng.
Tổng hợp mà nói, người bị hại nhất định là bị phục dụng đại lượng, gây ảo ảnh tỉnh cực mạnh dược vật, dẫn đến thần hồn phấn khởi, ý loạn tình mê, thần kinh nao hỗn loạn, thân thể cơ năng gia tốc, không chịu nổi gánh nặng, cho đến toàn thân mỗi cái bộ phận suy kiệt, hoại tử.
Từ Giáp mấy ngày nay tại bệnh viện không phải trắng đợi, các loại chữa bệnh thuật ngữ vận dụng tự nhiên.
Vây xem người hít một hơi lãnh khí. Cho dù bọn họ không phải thầy thuốc, nhưng nghe đến cái kia liên tiếp đáng sợ danh tử, cũng đoán được bệnh tình vô cùng nghiêm trọng.
Cho dù đưa đến bệnh viện, chỉ sợ cũng cứu giúp không đến.
Lãnh Tuyết cắn chặt hàm răng, một trái tim khẩn trương cổ họng, nhìn lấy thụ hại nữ hải kia đáng thương đáng sợ một màn, trong lòng khổ sở tới cực điểm.
Trong trường học đã phát sinh nổi lên bốn phía cường bạo án, bốn tên hoa quý thiếu nữ chết bởi bỏ mạng.
Tính cả lần này án kiện, đã là thứ năm.
Phá không vụ án ngược lại là chuyện nhỏ, nếu không bộ cảnh phục này bị ra ra cho lột.
Thế nhưng là, thì như thế trơ mắt nhìn lấy một vị hoa quý thiếu nữ chết bởi ác ma chi thủ, nhưng lại tìm không thấy hung thủ, với tâm gì nhẫn.
Lãnh Tuyết yêu hận rõ ràng.
Cứng ý chí sắt đá, mềm lên nhưng lại ruột gan đứt từng khúc.
Nàng một thanh ôm chặt Từ Giáp cánh tay, nước mắt ức chế không nổi chảy xuống.
Từ Giáp, ngươi có biện pháp chữa cho tốt nàng đúng hay không?
Ngươi là thần ý a, ngươi nhất định có thể.
Thật sự là ấu trĩ ngôn luận, buồn cười cùng cực.
Hoàng Hải Sơn không biết thời điểm nào chui vào, khuôn mặt sưng đỏ như cái đầu heo, cười trên nỗi đau của người khác cười to, như thế nghiêm trọng bệnh tình, đừng nói là Từ Giáp, cũng là thần tiên cũng cứu không đến, huống chi là Từ Giáp.
Ngươi cho rằng Từ Giáp là ai à, hắn y thuật nếu là thật như thế cao minh, sẽ còn bị đa đến cái này nho nhỏ trạm y tế làm giáo y hề.
Ha ha, cô bé này chết chắc đi, bị cường bạo sau chết, nhất định rất lợi hại dễ chịu đi.
Chết bà nội ngươi.
Từ Giáp một chân liền đem Hoàng Hải Sơn đạp bay, ngã trên mặt đất không đứng dậy được.
Hắn thật tình chán ghét chết Hoàng Hải Sơn.
Miệt thị hắn y thuật không quan trọng, đáng giận nhất là người ta nữ hài bị cường bạo, mệnh đều muốn không, hắn chính ở chỗ này cười trên nỗi đau của người khác, một bộ miệng tiện bộ dáng.
Dạng này người cũng là cần ăn đòn.
Nữ hài một đám đồng học phẫn nộ xông đi lên, cùng ẩu Hoàng Hải Sơn.
Từ Giáp thân thủ phá phá Lãnh Tuyết lông mi phía trên nước mắt, trêu ghẹo nói, ta lần thứ nhất phát hiện nữ hải tử khóc nhẹ cũng sẽ như thế đáng yêu.
Đi ngươi, ta mới không đáng yêu đâu, ta là con cái, rất lợi hại hung loại kia.
Lãnh Tuyết đánh dụng Từ Giáp đại thủ, đỏ hồng mắt nghẹn ngào, nữ hải đều cứu không đến, ngươi còn có tâm tư đùa ta.
Từ Giáp lắc đầu, có ta ở đây, nàng không chết.
Chương 47, giả chết biết hay không?
Thật.
Lãnh Tuyết lập tức nín khóc mỉm cười, cái kia còn các loại cái gì?
Mau ra tay a cứu tốt cô gái này, không chỉ có ngươi công đức vô lượng. Cô nãi nãi ta nói không chừng cũng có thể lập công được thưởng, chắn ta cái kia ngoan cố ra ra miệng, tránh khỏi hắn lao nói ta không có bản sự.
Cô nàng này, lập công sốt ruột, như thế nhanh thì lộ ra nguyên hình.
Nhìn lấy nữ hài điên cuồng hoa chân múa tay, miệng sùi bọt mép, cơ quan nội tạng phụ tải tới cực điểm, Từ Giáp cũng không dám trì hoãn thêm, nắm chặt nữ hài mạch môn, đưa vào một cô đạo khí, bảo vệ kinh mạch.
Lại nói với Lãnh Tuyết, nhanh đi phòng làm việc của ta, dưới mặt bàn có chu sa, giúp ta mang tới. Lại đầu một chậu nước hầu hạ.
Lãnh Tuyết không dám trì hoãn, vội vã tiến đến.
Một hồi, Lãnh Tuyết bưng chu sa nước, như bay chạy về tới.
Từ Giáp cắn nát ngón tay, nhất tinh máu nhập chu sa trong nước.
Nguyên bản màu đỏ sẫm chu sa nước lập tức trở nên đỏ tươi, giống như là vòng xoáy một dạng lưu động. Thần kỳ như thế một màn, để Bưng Chu Sa Nước lạnh tuyết nhìn mà than thở. Từ Giáp đầu ngón tay chiếm Chu Sa Nước, bóp một cái quỷ dị thủ quyết, tại nữ hài sau lưng phía trên viết một cái giai chữ. Đều là, ý là ổn định tâm thần, khống chế thần hồn, yên tĩnh chi ý. Một đạo hồng quang lấp lóe. Chữ giai tại nữ hài sau lưng phát ra phụ thân thanh âm, theo sau thấm vào nữ hài da thịt bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Trong tích tắc, nguyên bản điên cuồng hoa chân múa tay nữ hài lập tức an tĩnh lại, thậm chí liền hô hấp đều không có. Thật thần kỳ. Lãnh Tuyết Bưng Chu Sa Nước hầu hạ lấy Từ Giáp, đem hết thảy thấy rất rõ ràng, con mắt trừng to lớn, gần như không dám tin. Nàng thậm chí cho rằng, Từ Giáp nếu là đi làm ảo thuật, nhất định là đỉnh cấp cao thủ cấp đại sư, cái kia cái gì Lưu Khiêm, cũng muốn cam bại hạ phong. Chung quanh những học sinh kia, bảo vệ, cảnh sát đứng xa, thấy không rõ đến cùng phát sinh cái gì, nhưng nhìn lấy nữ hài đột nhiên an tĩnh lại, tâm lý hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ nữ hài đã? Hoàng Hải Sơn điên như chó vọt tới nữ hài bên người, thăm dò một chút nữ hài trái tim, hô hấp, không khỏi cười lên ha hả. Từ Giáp, ngươi xong, nữ hài trái tim ngưng đập, hô hấp hoàn toàn không có, đã tử vong. Ha ha, nữ hài chết tại trên tay ngươi, Từ Giáp, ngươi ra đại chữa bệnh sự cố, ngươi là hung thủ giết người. Từ Giáp, lúc này tốt, để ngươi khoe khoang, ngươi một cái bất nhập lưu tiểu trung y yệ, cũng dám tùy tiện cho người ta cấp cứu. Ngươi tính là cái gì, ngươi hiểu được cấp cứu tri thức sao? Hiện tại người chết, càng thêm chứng minh ngươi là cả gan làm loạn lang băm, ta muốn hướng sở y tế tố cáo ngươi, để ngươi ngồi tù. Ha ha, Từ Giáp, bọn ngươi chết đi. Từ Giáp nhàu như mày, thật sự là ồn ào, ngươi trước im miệng đi. Hắn khẽ vươn tay, tại Hoàng Hải Sơn não sau á huyệt nhẹ nhàng điểm một cái. Vừa rồi còn liễu lo không ngừng Hoàng Hải Sơn giờ phút này chỉ có thể phát ra các loại kỳ tiếng quái khiếu. Nhưng duy chỉ có nói không nên lời tiếng người. Hoàng Hải Sơn dọa đến rủ xuống đủ ngừng lại ngực. Cảm giác đầu lưỡi giống như bị đông lại, cứng ngắc vô cùng, căn bản cũng không có thể đánh chỗ ngặt. Cút! Lãnh Tuyết bỏ đá xuống giếng, đem Hoàng Hải Sơn đá một cái bay ra ngoài. Lãnh Tuyết nhìn lấy thụ hại nữ hải không nhúc nhích nằm trên mặt đất, môi đỏ đóng mở, giống như thật không có sinh mệnh thể trưng, mấy lần muốn còn muốn hỏi Từ Giáp đến cùng thế nào một chuyện. Nhưng nhìn lấy Từ Giáp bình chân như vại bộ dáng, chung quy là nhìn xuống. 5 phút đồng hồ sau khi, xe cứu hộ cuối cùng bắn tới. Trên xe đi xuống mấy cái gã bác sĩ, lập tức cho thụ hại nữ hải kiểm tra. Trái tim ngưng đập, hô hấp đình chỉ, con mắt tan rã. Đi qua một hệ liệt kiểm tra phán định, nữ hải đã tử vong. Một đám thầy thuốc thu xếp lấy muốn đem nữ hải đưa vào bệnh viện nhà xác. Từ Giáp nhíu mày, các ngươi cảm thấy đem một người sống đưa đến nhà xác, thích hợp sao? Cái gì? Cô bé này đã chết, thế nào khả năng sẽ còn sống tới? Ngươi là làm gì sao? Thầy thuốc sao? Nếu là thầy thuốc, thế nào sẽ nói ra như thế không chuyên nghiệp lời nói đến? Một hệ liệt chất vấn, hùng hổ dọa người. Từ Giáp thản nhiên nói, tại Trung Y trong từ điển, có một loại đặc thù triệu chứng, gọi là giả chết. Hiện tại cô bé này chính là trạng thái chết giả. Giả chết. 3-4 gã bác sĩ một trận ngạc nhiên, nghe được như lọt vào trong sương mù. Ngươi nhìn vào ta nhìn vào ngươi, đồng nhiên mỉa mai cười rộ lên. Trung Y thật đúng là có thể hốt ru, cái gì giả chết ta, một bộ. Ta cũng không tin. Cô bé này chết, còn có thể sống sót. Sau khi chết muốn có thể sống lại, cái kia chính là như thấy quỷ. Mấy cái gã bác sĩ châm chọc khiêu khích. Một gã bác sĩ lấy điện thoại di động ra khoảng cách gần quay chụp thụ hại nữ hải, muốn lên truyền đến bệnh viện tử vong trên danh sách. Thế nhưng là, trong màn ảnh nữ hải bỗng nhiên thì ngồi xuống, mở to mắt, trực câu câu nhìn điện thoại di động. Má ơi! Quỷ nha! Cái này gã bác sĩ dọa đến rít lên một tiếng. Đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, thân thể run lẩy bẩy. Điện thoại di động ba ngã trên mặt đất, thịt nát xương tan. Từ Giáp nhìn xem đầy đất linh kiện, ai, táo 6A, hơn 5.000A. Ngã thẳng đau lòng. Mau nhìn, nữ hải tỉnh. Nàng sống, nàng thật không có chết đây. Thân y kìa, vừa rồi mấy cái kia thầy thuốc còn muốn đem nữ hải đưa đến nhà xác đi, thật sự là hồ nháo, người sống liền muốn đưa nhà xác sao, ý thuật thật sự là quá kém. Vậy xem bảo vệ, học sinh, cảnh sát hưng phấn vỗ tay gọi tốt. Mấy cái kia thầy thuốc thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Mất mặt a. Một cái thầy thuốc bày ra thái độ khiêm nhường, hỏi thăm Từ Giáp, vị thầy thuốc này, có thể cho chúng ta cụ thể giải thích một chút giả chết khái niệm sao? Loại tình huống này chúng ta chưa bao giờ gặp được a. Từ Giáp lắc đầu, các ngươi khẳng định gặp được, nhà xác người chết có hay không ly kỳ tỉnh lại? Hỏa táng trước thi thể có hay không sống tới? Thậm chí tại lò thiêu người bên trong cũng truyền ra qua tiếng kêu cứu mạng âm a. Đây đều là giả chết, chỉ là Tây Ý không biết chân thực diện mạo mà thôi. nguyên lai đây chính là giả chết ta. Mấy cái gã bác sĩ đều là kinh nghiệm phong phú lao nhân, loại này khởi tử hoàn sinh sự tình tự nhiên gặp rồi, Tây y căn bản giải thích không hiểu, hôm nay cuối cùng minh bạch cái này gọi giả chết. Một gã bác sĩ hỏi, cái kia cô gái này tại sao hội giả chết đâu? Từ Giáp cười nhạt một tiếng, cái này còn phải hỏi sao? Tự nhiên là ta làm. Cái này gọi chủ động giả chết. Tại sao muốn để nàng giả chết? Ngươi là thế nào làm đến? Mấy cái gã bác sĩ kinh ngạc không thôi, càng hiếu kỳ Từ Giáp thủ đoạn. Thế nào làm đến cùng các ngươi nói, cũng là đàn gậy hai châu, các ngươi nghe không hiểu. Đến nỗi ta tại sao để cho nàng giả chết, vậy liền làm một cái so sánh tốt. Từ Giáp êm hay nói, thân thể người tương đương với máy tính máy chủ, ý thức, tinh thần, chuyển, tương đương với hệ thống. Hiện tại hệ thống xuất hiện hỗn loạn, hội cháy hỏng phần cứng, cái kia cũng chỉ phải tắt máy khởi động lại, thậm chí nặng rót hệ thống. Trong quá trình này, máy tính hội đình chỉ chấp hành, cũng chính là trạng thái chết giả. Nhưng giả chết sau khi, hệ thống khôi phục bình thường, máy tính liền có thể công việc bình thường. Rất lợi hại hiển nhiên, cái cô nương này một lần nữa khởi động máy sau khi liền tốt, không cần cài lại hệ điều hành. Từ Giáp giảng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Mấy cái gã bác sĩ thấp cao quý đầu, khí chàng hoàn toàn rơi với hạ phong. Chương 48, dưới đĩa đèn thì tối. Nữ hài tỉnh lại, đã không có bọn họ sự tỉnh, mấy tên cấp cứu nhân viên đủ rũ, phát động xe rời đi. Hoàng Hải Sơn bỗng nhiên một đầu xông vào xe cứu hộ. Hắn chỉ mình cứng rắn như sắt đầu lưỡi, hoa chân múa tay, phát ra kỳ quái tiếng chim. Thế nhưng là nói tốt lâu, thầy thuốc cũng nghe không hiểu. Hoàng Hải Sơn gấp thẳng dậm chân, móc ra bút viết trên giấy, cho thầy thuốc nhìn. Mấy cái gã bác sĩ nhìn lắc đầu liên tục, mặt ủ mày cho. Quái sự mỗi năm có, hôm nay đặc biệt nhiều. Cái này thật tốt đầu lưỡi, thế nào đột nhiên liền sẽ không ngẩng lên đâu. Xe cứu hộ một đường tuyệt trần, không thiếu được muốn hung hăng làm thịt Hoàng Hải Sơn một hồi. Ác nhân có ác báo. Lãnh Tuyết nhìn lấy Hoàng Hải Sơn kia đáng thương dạng, vui vẻ cười rộ lên. Giờ phút này, thụ hại nữ hải y nguyên ngồi ở chỗ đó, ánh mắt thẳng tắp, giống như sẽ không động đậy. Lãnh Tuyết hỏi, nàng thế nào giống như không có có ý thức? Hả, ta cho nàng chờ thời, hiện tại khởi động. Từ Giáp ngón tay xoay chuyển, bóp một cái kỳ quái thủ quyết, tại thụ hại nữ hải huyệt bách hội phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Một cỗ đạo khí tràn vào. Nữ hải thân thể run lên, khôi phục chi giác. Hoa hoa, ta không sống đáng giận hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Nữ hải khôi phục chi giác sau khi, che mặt mà khóc, gào khóc. Lãnh Tuyết bọn người vội vàng khuyên can. Qua một hồi lâu, nữ hải tâm tình mới ổn định lại. Lãnh Tuyết nói, vị bạn học này, vì giúp ngươi tìm tới người hiểm nghi, mau chóng phá án, xin ngươi phối hợp chúng ta trả lời mấy vấn đề. Nữ hải tội nghiệp gật đầu. Ngươi thấy người hiểm nghi bộ dáng sao? Không, ta ngất ngược lại, cái gì cũng không thấy được, rồi mới, thân thể nóng bỏng. Phía dưới nói không nên lời khó chịu, lại rồi mới, dưới thân tê dần, ta liền biết bị cường bạo. Vậy ngươi có hay không bắt đến người hiểm nghi một điểm vật chứng cái gì? Không, ta rất lợi hại đần, ô ô. Lãnh Tuyết hỏi có nhiều vấn đề, thế mà cái gì hữu dụng tin tức cũng không hỏi ra tới. Pháp y đem nữ hải mang vào trong xe, vì nàng toàn thân kiểm tra vân tay. Thế nhưng là người hiểm nghi quá giảo hoạt, xử lý rất tốt, thế mà mang theo bao tay, không có lưu lại một điểm khả nghi vân tay. Cuối cùng nhất vì nàng kiểm tra hạ thân tinh trùng. Thế nhưng là, người hiểm nghi xử lý rất tốt, mang theo bộ đâu, nửa điểm tinh trùng cũng không có. Lãnh Tuyết đã phái người rút ra video giám sát. Nhưng nơi này lại là giám sát điểm mù, cái gì khả nghi manh mối đều không có tra được. Điều tra lâm vào cục diện bế tắc. Thật sự là giảo hoạt người hiểm nghi. Lãnh Tuyết khí bộ ngực xưa cùng rung động, quần áo nút thắt đều muốn bị vỡ ra. Nhìn lấy Từ Giáp một bộ lạnh nhạt bộ dáng, Lãnh Tuyết khẽ nói, uy. Ngươi không phải muốn giúp ta phá án sao? Ngươi ngược lại là nói một câu nha, có phải hay không nhìn thấy một điểm manh mối cũng không có, muốn nửa đường bỏ cuộc. Cũng không phải cái gì manh mối đều không có, chỉ là ngươi không nghĩ tới a. Trầm mặc hồi lâu Từ Giáp mặt mũi tràn đầy quỷ dị cười, người hiểm nghi liên tục 5 lần gây án, video giám sát đều không có ghi lại hắn thân ảnh, nói rõ hắn đối trường học giám sát vải không hết sức quen thuộc, cái này nhất định là trường học người bên trong làm. Lãnh Tuyết vô đuổi, đúng thế. Ta thế nào không nghĩ tới. Từ Giáp lại chắc chắn nói, người bị hại là bị loại này mãnh liệt thôi tình, gây hào ảnh dược vật mê đảo, mà lại hội mê huyễn thần sắc hệ thống, nào hệ thống, cùng loại với toàn thân gây mê. Loại thuốc này vật có giá trị không nhỏ, một bình đều tại 100.000 nguyên thương hạ, bởi vậy có thể thấy được, người hiểm nghi nhất định là kẻ có tiền, người bình thường người nào bỏ được hoa 100.000 người đi gây án đâu. Kết hợp với đầu thứ nhất manh mối, người hiểm nghi hẳn là trong trường học rất lợi hại có thân phận người. Nha. Ta thế nào không nghĩ tới. Lãnh Tuyết trong lúc nhất thời vân vụ tản ra, ngơ ngác nhìn lấy Từ Giáp, ngươi còn tưởng là cái gì thầy thuốc à, nên làm cảnh sát mới đúng. Hắn cảnh sát cũng đối Từ Giáp lau mắt mà nhìn. Lãnh Tuyết nói, nhanh chóng phái người đi điều tra trường học tầng quản lý lãnh đạo, liền xem như hiệu trưởng, cũng không cho buông tha. Từ Giáp còn nói, thực như thế pha án rất lợi hại hao tâm tốn sức, ta còn có một cái biện pháp khác, tương đương mau lẹ. Lãnh Tuyết hiếu kỳ nói, cái gì biện pháp? Từ Giáp cười thần bí, nói ngươi cũng lĩnh ngộ không, biện pháp này chỉ có ta một cái hiểu. Hắn đem siêu tinh bàn lấy ra, vây quanh thụ hại nữ hải chuyển vài vòng. Siêu tinh bàn trung tâm chỉ tiêu một trận rung động. Từ Giáp đưa bàn tay tâm đặt ở siêu tinh bàn lên, đủ loại khí tức tràn vào hắn cảm ngộ bên trong. Hết thảy 46 loại khí tức. Những khí tức này, chính là siêu tinh bàn theo thụ hại trên người cô gái siêu tập đến khí tức. Nói cách khác, trong vòng 2 canh giờ, người nào tiếp xúc nữ hải thân thể, hoặc là tiếp cận nàng, người nào liền sẽ có khí tức lưu lại. Tuy nhiên người hiểm nghi đem gây án hiện trường xử lý rất lợi hại sạch sẽ, nhưng cố khí tức này lại không cách nào tiêu trừ. Lãnh Tuyết nhìn chằm chằm Từ Giáp trong tay siêu tinh bàn, thở phì phò nói, đây là cái gì đồ, vật à? Nhìn dễ phá bộ dáng. Từ Giáp chừng Lãnh Tuyết liếc một chút, chỗ nào phá? Cái đồ chơi này rất đắt nói, phá án toàn bộ nhờ nó. Dựa vào cái này phá ngọn ý. Ngươi cũng đừng đùa ta. Lãnh Tuyết cười không thể chi. Có mắt không trong a? Từ Giáp lười nhắc cùng Lãnh Tuyết tranh luận, đối thủ hại nữ hài nói, trừ hiện trường những người này, trong vòng 2 canh giờ, ngươi tiếp xúc qua người nào? Nói ra. Thụ hại nữ hải suy nghĩ hồi lâu, nói ra 10 cái tên. Từ Giáp hướng Lãnh Tuyết nhô ra miệng, ngươi đem những này người đều mang đến đi. Nửa giờ sau, Lãnh Tuyết mang về một đám người. Có đồng học, có đạo sư, còn có thư viện quản lý nhân viên bọn người. Từ Giáp vừa mới liền đem Hoàng Hải Sơn, trên xe cứu thương mấy cái kia thầy thuốc, còn có rời khỏi những cảnh sát kia khí tức cho ghi chép lại. Hiện trường, tụ tập mấy chục người. Từ Giáp nhìn như tùy ý theo những người này bên người vừa đi mà qua. Siêu tinh bản trung khí hơi thở nhất thời phóng xuất ra, từng cái xác minh. Hết thảy 46 loại khí tức, xác minh 45 loại khí tức, còn thừa lại một loại khí tức không khớp. Từ Giáp để Lãnh Tuyết thẩm tra cái này 45 người. Lãnh Tuyết thẩm vấn sau khi, cả đám đều không có động cơ gây án cùng gây án thời gian, cái này khiến nàng vô cùng mệt mỏi, hung hăng trừng mắt Từ Giáp, nguyện hắn sinh sự từ việc không đâu. Từ Giáp nhưng trong lòng buông lỏng một hơi. Xem ra, cái này duy nhất chưa có xác định khí tức cũng là người hiểm nghi lưu lại. Như vậy cũng tốt xử lý, kết hợp với ta vừa rồi suy luận, thì theo lãnh đạo trường học nơi đó từng cái loại bỏ, người hiểm nghi nhất định chạy không thoát. Đồng nhiên, bảo vệ sử trưởng Triệu Quốc Đống khí thế hung hung chạy tới. Lãnh Tuyết cảnh quan, ngươi đây là tại làm gì sao? Thế mà còn phái người đi điều tra lãnh đạo trường học, huyên náo trường học gà bay chó chạy. Cái nào trường học lãnh đạo sẽ làm cường bạo học sinh sự tình? Ngươi đến cùng có đầu óc hay không? Ngươi tâm để chó cho ăn a? Trường học là mời ngươi tới phá án, thế nhưng là ngươi như thế nhiều ngày đều làm gì sao? Vụ án không có phá xuất đến, lại đem trường học danh dự tất cả đều hủy. Ngươi cút ra ngoài cho ta, hiện tại liền lăn, trường học của chúng ta không cần như ngươi loại này tầm thường vô vi ngu ngốc cảnh sát, chúng ta bảo vệ chỗ chính mình phá án. Lan, mau cút ta. Triệu Quốc Đống mắng cực kỳ khó nghe, ngón tay tất cả nhanh lên một chút tại Lãnh Tuyết trên mặt. Lãnh Tuyết sắc mặt vô cùng khó coi. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, cố nén không có rơi xuống tới. Từ Giáp đi qua, muốn an ủi Lãnh Tuyết. Hiu. Đột nhiên, trong tay siêu tinh bàn lóe lên, một vòng vầng sáng xanh lam lóe lên một cái rồi biến mất. Thì ra là thế. Từ Giáp ngẩng đầu, nhìn lấy mạnh mẽ kêu gào bảo vệ sử trưởng Triệu Quốc Đống, trong mắt cất giấu một vòng nghiền ngẫm lanh ý. Chương 49, ăn mềm không ăn cứng. Triệu Quốc Đống chỉ Lãnh Tuyết hùng hùng hổ hổ, khí thế phách lối. Nhưng nhìn lấy Lãnh Tuyết tinh xảo lãnh diễm khuôn mặt, cao ngất ngọn núi bộ ngực, trắng như tuyết cái cổ, cùng bị bao ngông váy chăm chú trói buộc ngông, ánh mắt bên trong tràn ngập tham lam quan mang. Chỉ là, cái này một vòng tham lam lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt đó thế mà có chút bối rối cảm giác. Tuy nhiên tham lam cùng bối rối ánh mắt chỉ có một giây đồng hồ, lại bị Từ Giáp cho bắt được, nghiền ngẫm ý cười càng đậm. Ngươi chính là Từ Giáp. Ngươi còn có mặt mũi cười. Ta nghe nói để cảnh sát kiểm tra các vị lãnh đạo, cũng là ngươi nghĩ kế. Từ Giáp cười càng nghiền ngẫm, không sai. Là ta chủ ý, Triệu trưởng phòng trong lòng là không phải cảm thấy rất khen a. Tích lũy cái rắm. Triệu Quốc Đống mở miệng nói bẩn, ánh mắt biến đến vô cùng phẫn hận, ngươi một cái tiểu phá đất thầy thuốc, xem như cái gì đồ, vật, thế mà cũng dám nhúng tay phá án sự tình. Trường học những thứ này lãnh đạo trăm công nghìn việc, ngươi tính là cái gì chứ, cũng dám ở trước mặt lãnh đạo nói xấu. Ngươi nếu có thể phá án, cái kia còn dùng cảnh sát làm gì sao? Từ Giáp, ta hiện tại chính thức thông báo ngươi, ngươi bị khai trừ. cút cho ta ra trạm y tế, trường học của chúng ta không thích như ngươi loại này không làm việc đàng hoàng phá trung y. Ta sẽ còn hướng bệnh viện cùng sở y tế khiếu nại ngươi, ngươi chết chắc. Từ Giáp cười ha ha, ngươi khai trừ ta. Không có ý tứ, ngươi không có cái quyền lợi này, cái này là nhân sự xử sự tình. Nhân sự chỗ. Triệu Quốc Đống cười phách lối, ta hiện tại thì cho người ta sự tình chỗ gọi điện thoại. Hắn cầm điện thoại lên đánh một trận, mặt mũi tràn đầy phách lối đối Từ Giáp cùng thiếu, ngày mai ngươi chính là bị thôi giữ chức vụ, hiện tại, ngươi thì cút cho ta ra trường học, ngươi dám không lan, liền để bảo vệ chỗ người đem ngươi ném ra. Từ Giáp cười càng phát ra rực rỡ, ngày mai mới bị chính thức thôi giữ chức vụ, cái kêu ý vị ta hôm nay vẫn là trạm y tế công tác nhân viên, ngươi có cái gì quyền lợi đem ta hoanh ra ngoài. Ngươi! Chuyện của tôi nè! Tê Triệu Quốc Đống thật không nghĩ tới Từ Giáp như thế cường ngạnh. Người bình thường bị như thế một hồi hung ác ca, đã sớm biết khó mà lui. Tiểu tử này tại sao tuyệt không tức giận? Thậm chí, hắn nụ cười còn khá là quái dị đâu. T. Triệu Quốc Đống đông nhiên lạnh run, thật tình bị Từ Giáp nghiền ngẫm ánh mắt thấy có chút sợ hãi, vội vàng hư tình giả ý thăm hỏi thụ hại nữ hải. Vị bạn học này, ra dạng này sự tình, chúng ta rất đau lòng, nhưng ngươi yên tâm, việc này thì giao cho chúng ta bảo vệ chỗ, nhất định sẽ trợ giúp ngươi bắt đến người hiểm nghi. Ngươi thì vững vàng quyết tâm đến học tập cho giỏi đi, dù cho phá không án, trường học cũng nhất định sẽ cho ngươi đền bù tổn thất, cử đi ngươi phía trên nghiên cứu sinh, ra sao? Nữ hài nghẹn ngào, ta không có thèm cái gì nghiên cứu sinh, ta liền muốn phá án, một ngày không cho ta cái thuyết pháp, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Không biết nâng nâng. Triệu Quốc Đống một tiếng hừ nhẹ, cau mày, nhìn vô cùng phiền chán. Hắn lại chỉ Lãnh Tuyết cùng Từ Giáp hai người, cùng cái kia một chuyến cảnh sát, phía dưới ra cuối cùng nhất thông điệp. Ta không quản các ngươi là cảnh sát, vẫn là thầy thuốc, ngày mai nhất định phải cút cho ta ra trường học, không phải vậy, có các ngươi tốt thụ. Vây mặt hất hàm sai khiến một hồi lâu, Triệu Quốc Đống chắp tay sau lưng, liếm láp bụng lớn đi. Chỉ là, trên trán thế mà toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Ô ô, thu hại nữ hải không kiềm chế được nỗi nỏng, gào khóc. Lãnh Tuyết vội vàng đi an ủi nữ hải, con mắt cũng đỏ rực. Những cảnh sát kia từng cái ủ rũ. Lãnh Tuyết cảnh quan. Xem ra lãnh đạo trường học đối chúng ta ý kiến rất lớn, chúng ta vẫn là không muốn lung tung nhúng tay, trong cục còn có một vụ án thúc ta liền đi về trước. Thực, trường học bảo vệ chỗ người so chúng ta quen thuộc hơn cái này trường học, từ bọn họ phụ trách vụ án này, thật so chúng ta tốt. Lãnh cảnh quan, vụ án này không thích hợp ngươi. 7-8 tên cảnh sát thật tình bị Triệu Quốc Đống hù đến, thưa thất rời đi. Chỉ còn lại một cái Lãnh Tuyết lưu tại nơi này. Từ Giáp nhìn lấy đôi mắt đỏ bừng Lãnh Tuyết, ngươi còn muốn tra án sao? Nghe ta, coi như đi, lực cản quá lớn. Cha, thế nào không cha? Lãnh Tuyết khí nhất trưởng nện ở tấm gạch lên, thế mà đem gạch nện nước. Bàn tay biên giới ra máu. Ta là cảnh sát, tra án là ta chỗ chức trách. Phá án, là bản chức công tác, không có cái gì khoe khoang, phá không vụ án, là ta không có bản sự. Nhưng ta tận tâm tận lực làm, không thẹn với lương tâm. Hán Triệu Quốc Đống tính toán cái chim cái lông A. Thế mà còn cần bảo vệ khoa áp chế cảnh sát phá án. Thật muốn so cái này, cô nãi nãi vài phút nghiền nát hắn. Cha, vụ án này ta nhất định phải tra đến cùng, coi như chỉ có ta một người, cũng quyết không buông bỏ. Tốt, đầy đủ chuyên nghiệp, cho ngươi điểm cái khen. Các vị đồng học, đạo sư, còn không cho Lãnh Tuyết cảnh quan vỗ tay gọi tốt. Từ Giáp giơ ngón tay cái lên, thật trong lòng cảm thấy Lãnh Tuyết là cái rất lợi hại có ý tứ nữ nhân. Vậy xem những học sinh kia, đạo sư đồng loạt cho Lãnh Tuyết vỗ tay. Lãnh Tuyết thế mà đỏ bừng mặt, tham thẳm chừng Từ Giáp liếc một chút. Môi đỏ nhô lên thật cao, thiếu cho ta định nọt. Tâm lý lại rất được lợi. Tiểu tử này cuối cùng phát hiện cô nãi nãi tốt. Lãnh Tuyết thu xếp tốt thủ hại nữ hải, liền bị Từ Giáp lôi kéo tay kéo đến trạm y tế bao đổ máu tay. Lãnh Tuyết cũng là khó thở, mới có thể nhất trưởng đánh nát cục gạch. Bây giờ nhìn lấy tinh tế tỉ mỉ như ngọc tay nhỏ đấm máu, lại bắt đầu hối hận, lo lắng có thể hay không lưu lại vết sẹo, ảnh hưởng mỹ quan. Hiện tại biết hối hận. Từ Giáp cho Lãnh Tuyết bao sau khi vẫn bắt đến Lãnh Tuyết tay nhỏ lật ngược nhào nặn, trong lòng bàn tay cào một cào, mu bàn tay nặn một cái, lực đạo hoặc nhẹ hoặc nặng, làm Lãnh Tuyết da thịt tê dại, tâm lý ngứa. Ngươi còn chiếm ta tiện nghi. Mỏ tay ta không có đầy đủ. Lãnh Tuyết đỏ mặt quát. Từ Giáp bĩu môi, ngươi nếu là không muốn trên tay lưu lại vết sẹo, thì ngoan ngoãn để cho ta kiểm tra. Ngươi nặn một cái liền có thể không lưu lại vết sẹo. Ai mà tin? Không tin thì thôi. Từ Giáp cũng không mất tích, một tay lấy Lãnh Tuyết tay đánh rơi. Lãnh Tuyết đụng cái cây đinh, trong lòng thầm mắng Từ Giáp hẹp hòi, lại thở phì phò đem bàn tay đến Từ Giáp trước mặt, ngươi cho ta xoa xoa. Từ Giáp hừ một tiếng, không có ý tứ, không tâm tình. Ngươi! Lãnh Tuyết vừa muốn nổi giận, bỗng nhiên lĩnh ngộ tới, tiểu tử này là ăn mềm không ăn cứng, cường ngạnh cái kia một bộ với hắn mà nói không dùng được. Nàng ngụy giả trang ra một bộ mê người cười, từ bác sĩ, đừng nóng giận, ngươi giúp ta nặn một cái được không? Từ Giáp tâm lý tê dại, không sợ ta chiếm tiện nghi của ngươi. Lãnh Tuyết ý cười càng đậm, thế nào hội đâu? Không phải liền là sờ sờ tay nha. Từ Giáp gật gật đầu, cũng đúng, ngươi quần lót đều nhìn qua, sờ sờ tay lại tính toán cái gì? Lãnh Tuyết trong lòng nghẹn đầy bụng tức giận, nhưng cũng chỉ đành chịu đựng. Người nào để cho mình ngẩn người lấy tay đi nện gạch đầu? Bị Từ Giáp xoa tay nhỏ, khinh nu trở về, ôn nu lại quan tâm, lòng bàn tay xẹt qua một tia ấm áp, trong lòng xốp giòn. Nhìn lấy Từ Giáp cặp kia thanh tịnh chuyên chú con mắt, nghe Từ Giáp trên thân không giống bình thường nhẹ nhàng khoan khoái khí tức, Lãnh Tuyết đỏ mặt tâm nóng, thẹn thùng túi đầu xuống. Lần thứ nhất, nàng cảm thấy Từ Giáp không có như vậy chán ghét. Ngay sau đó, liền nghe đến Từ Giáp nói, ngươi trời tối ngày mai tới, nhớ ký mặc gợi cảm một điểm, tốt nhất là thấp ngực tất chân đựng, đó là ta yêu nhất. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, dẫn xà xuất động. Lãnh Tuyết sững sờ hơn nửa ngày, mới tránh thoát Từ Giáp tay, nhảy dựng lên báo nổi, cô nãi nãi bằng cái gì nghe ngươi. Còn mặc thấp ngực tất chân đựng, ngươi đến cùng là mục đích gì? Ngươi đưa thích tất chân, liên quan ta cái rắm. Ta bằng cái gì mặc cho ngươi xem? Từ Giáp bắt chéo hai chân, uống nước trà, thảnh thơi cười một tiếng, ngươi thích tới hay không, nhưng ta cho ngươi biết, ngươi muốn bắt đến gây án hung phạm, liền theo ta đi nói làm. A, ngươi nói thật. Lãnh Tuyết đôi mắt đẹp vẩy một cái, tốt, cô nãi nãi liền tin ngươi một lần, ngươi nếu là dám gạt ta, ta khẳng định để ngươi ăn mấy ngày cơm tủ. Ngày thứ hai ban đêm, Lãnh Tuyết xuất hiện tại phòng điều trị. Từ Giáp thấy một lần, nước bọt ào ào chảy. Lãnh Tuyết mặc một bộ thấp ngực bó sát người áo sơ mi nhỏ, trước ngực kéo căng quá chặt chẽ, một mảnh nở nang trắng như tuyết, một chuỗi dây chuyển tô điểm ở trước ngực, cao quý mà gợi cảm. Hạ thân bọc lấy màu đen bao mông váy, tất chân, màu đỏ cao gót, một đôi trắng như tuyết đùi thon dài thông qua lời vớ, hiện ra mê người quan mang, mê người tiếp xúc khống. Mang giày cao gót Lãnh Tuyết, chừng 1m75, đứng tại cửa ra vào, giống như là mê người tuyển mỹ người mẫu, gợi cảm vũ mị đến cực hạn. Cô nàng này nhi gợi cảm lên còn thật là muốn chết đây. Từ Giáp thân thể không tự giác lên phản ứng, vội vàng giả bộ như ngồi xuống tìm đồ. Lãnh Tuyết lâu dài một thân cảnh phục, rất ít mặc như thế gợi cảm. Thình lình mặc vào như thế nóng bỏng mê người y phục, phối hợp một đôi giày cao gót, bước đi đều mất tự nhiên, trên đường đi, không biết bị bao nhiêu sắc lang chăm chú nhìn. Nàng vốn là nghĩ kỹ, nếu là Từ Giáp thụ không dụ hoặc, muốn bổ nhào vào nàng, thì cởi giày cao gót, đối với Từ Giáp đầu rất lợi hại nện một chút. Nhưng nhìn lấy Từ Giáp giả vờ giả vịt ngồi chồm hổm trên mặt đất tìm đồ bối rối, đồng nhiên không nín được cười, tâm lý còn có chút tiểu đắc ý. Cô nãi nãi sức hấp dẫn vẫn là rất mạnh nha. Nhìn ngươi cái kia mất mặt dạng. Lãnh Tuyết mỉa mai Từ Giáp một câu, dẫm lên giày cao gót đi tới. Từ Giáp vừa kéo xong, mặt đất chất lướt. Lãnh Tuyết lại là đắc ý ngẩng đầu, dưới chân trượt, ngã trên sàn nhà. Từ Giáp cười to không ngừng, nhìn ngươi cái kia mất mặt dạng. Lúc này đến phiên Từ Giáp trò cười Lãnh Tuyết. Cười cái gì cười? Không sợ cười đến rụng răng. Lãnh Tuyết khi đem giày cao gót ném đi, xoa đau bước nhức chân, u hoán hướng Từ Giáp quét liếc trong mắt, nói đi, để cô mãi mãi mặc như thế gợi cảm, đến cùng kìm nén cái gì hư đâu. Từ Giáp hướng dẫn từng bước, ngươi nói, tối như bưng, trời tối người yên, nếu là gây án hung phạm nhìn thấy ngươi, hội sinh ra cái gì ý nghĩ? Cái kia còn phải hỏi, đương nhiên là. Nói đến đây, Lãnh Tuyết đột nhiên minh bạch cái gì, nhảy lên một cái, ánh mắt bên trong lóe ra hưng phấn quan mang, chẳng lẽ, ngươi biết ai là hung phạm? Từ Giáp gật gật đầu, 89/10. Ngươi nào? Lãnh Tuyết gấp, cái kia thế nào không trực tiếp bắt hắn? Ngươi có chứng cứ sao? Từ Giáp hỏi lại. Lãnh Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, cho nên, ngươi muốn ta mặc gợi cảm chút, tốt dẫn xà xuất động. Từ Giáp đâm đâm Lãnh Tuyết trơn bóng cái chán, du mục vấn đề cuối cùng khai khiếu, cho ngươi điểm cái khen. Ngươi mới là du mục vấn đề đây. Có thể bắt được hung phạm, Lãnh Tuyết mới không so đo Từ Giáp chế nhạo, thúc giục nói, chúng ta thời điểm nào hành động. Từ Giáp chỉ nhà bếp, cái kia chén thuốc nấu xong sau khi, liền có thể xuất phát. Lãnh Tuyết tiến tới, ngửi được một cỗ khó có thể chịu đựng mùi lạ. Thôi quá a, đây là cái gì đồ, vật. Từ Giáp đem khí gas đóng lại, bảo bối một dạng đem chén canh này thuốc đẩy lên Lãnh Tuyết trước mặt, đây là ta chuyên môn chế biến tỉnh thần canh, cái kia gây án hung phạm không phải có đem người gây hào ảnh độc dược sao. Uống chén này tỉnh thần canh sau khi, trong vòng một giờ, mặc kệ cái gì mê dược, đều đối ngươi vô hiệu. Ra sao? Có phải hay không rất lợi hại thần kỳ chén thuốc? Ngươi uống nhanh đi, chúng ta tốt hành động. Lãnh Tuyết dọa đến thẳng lắc đầu, quá thúi, ta không uống.
Ngươi không uống.
Từ Giáp hai chân chéo ngoẽ, cái kia không quan hệ, chúng ta đêm nay không đi bắt tặc, thẳng đến ngươi uống xong làm.
Thối Từ Giáp, tính ngươi thắng, ta uống còn không được sao.
Lãnh Tuyết bưng chén thuốc, tiến đến bên miệng, linh cơ nhất động, ôm bụng nghĩ linh tinh, đau nhức à, ta đi trước lội vê đút cờ, đại di mụ lại tới.
Từ Giáp lắc đầu, nữ nhân cũng là có nhiều việc.
Chờ lấy Lãnh Tuyết ra vê đút cờ, đem cái chén không cho Từ Giáp nhìn, buồn bã nói, cái này ngươi hài lòng à.
Thật sự là thối chết.
Tốt, đã ngươi uống xong, chúng ta thì lên đường đi.
Từ Giáp phía trước đường ra ngoài, lại không nhìn thấy Lãnh Tuyết giảo hoạt mặt quỷ.
Ha ha, cô nãi nãi đem tỉnh thần canh rót vào vê đút cờ, hắn thế mà không có phát hiện, thật là đần đây.
Từ Giáp mang theo Lãnh Tuyết đi vào tới gần bảo vệ chỗ trong rừng cây.
Lãnh Tuyết mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Từ Giáp, ngươi đây là làm gì sao nha?
Cánh rừng cây này ngay tại bảo vệ chỗ trước lầu, nay cái kẻ ngu lại ở chỗ này gây án à?
Nơi này chính là có video giám sát.
Ngươi hiểu cái gì?
Từ Giáp chừng Lãnh Tuyết liếc một chút, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy, điện thoại di động điều thành chấn động, một hồi hung thủ đến, ta thì chấn ngươi một chút, ngàn vạn cảnh giác một số, bất kỳ người nào đều không nên tin.
Dài dòng, ta có thể là cảnh sát, cái gì người chưa thấy qua?
Lãnh Tuyết tâm tình khẩn trương mà hưng phấn.
Ngươi phải bảo trọng.
Từ Giáp nhanh chóng thoát ra rừng cây, nhìn chằm chằm bảo vệ chỗ lầu năm cái kia duy nhất một chiếc đèn. Tối hôm qua hắn ngay ở chỗ này dẫm qua một chút, hết thảy đều không xa lạ gì.
Đồng nhiên, đèn tắt.
5 phút đồng hồ sau, trong lâu đi tới một cái như cao mã đại người.
Chính chủ tới.
Từ Giáp nhanh chóng chấn Lãnh Tuyết một chút, để cho nàng hừ điểm câu dẫn nam nhân từ khúc.
Lãnh Tuyết kiên trì, hừ phát từ khúc.
Nữ nhân không phải yêu, gợi cảm không phải tao, thanh xuân quá vội vàng, khoái lạc phải thừa dịp sớm.
Đồng thời, trong lòng âm thầm cảnh giác.
Bảo vệ sử trưởng Triệu Quốc Đống vừa xuống lầu, liền nghe đến rừng cây phía trước bên trong có nữ nhân ở ca hát.
Mà lại, tiếng ca còn như vậy đói khát.
Triệu Quốc Đống hai bên nhìn một cái, nhìn lấy bốn phía không người, trong tay cầm một bình thuốc xịt, đi vào trong rừng cây.
Từ Giáp lại một lần nữa cho Lãnh Tuyết chấn động một chút điện thoại di động.
Lãnh Tuyết lại là hưng phấn, lại là khẩn trương.
Hừ, chờ lấy gây án hung thủ quấn lên đến, cô nãi nãi nhất quyền đem hắn đánh ngã, nơi nào sẽ cho hắn gây hào ảnh cơ hội.
Đang miên mang suy nghĩ lúc, sau đó truyền đến gấp rút tiếng bước chân.
Lãnh Tuyết căng thẳng đôi bàn tay trắng như phấn, nâng đầu xem xét, không khỏi có chút tức giận, lại là Triệu Quốc Đống.
Triệu Quốc Đống cũng nhìn thấy Lãnh Tuyết, tâm thần một chứng, nhưng nhìn lấy Lãnh Tuyết gợi cả mê người bộ dáng, trong mắt toát ra tà ác quan mang.
Nguyên lai là Lãnh Tuyết cảnh quan A.
Triệu Quốc Đống đi lên trước nhiệt tình chào hỏi, cái kia, hôm qua thật sự là không có ý tứ, ta nghĩ lại một chút, thật không nên hướng ngươi phát cáo, cảnh sát các ngươi cũng không dễ dàng nha. Tuy nhiên cho trường học lãnh đạo gây phiền toái, nhưng điểm xuất phát đều là tốt.
Lãnh Tuyết nhíu lại lông mày, không hiểu Triệu Quốc Đống tại sao trở nên như thế hiền hòa.
A, bên kia người tới.
Triệu Quốc Đống hướng sau nhất chỉ.
Lãnh Tuyết tưởng rằng gây án hung phạm đến, vội vàng quay đầu nhìn lại.
Triệu Quốc Đống đột nhiên giơ lên thuốc xịt, tại Lãnh Tuyết não sau phun ra một cỗ quỷ dị mê vụ.
Lãnh Tuyết thân thể mềm mại ngã xuống, mạnh ngâng cao ngoái nhìn một cái, gian nan phát ra con muỗi thanh âm, hung thủ. Lại là ngươi.
Chương 51, tìm một cái lỗ để chui vào.
Lãnh Tuyết trong lòng vô cùng hối hận.
Lúc trước, nếu là đem Từ Giáp chế biến chén kia thối hoắc chén thuốc uống hết, liền sẽ không lọt vào Triệu Quốc Đống độc thủ.
Mà lại, Từ Giáp cũng liên tục nhắc nhở chính mình, gặp đến bất kỳ người đều phải gìn giữ lòng cảnh giác.
Có thể chính mình thế nào thì không có đề phòng Triệu Quốc Đống tên vương bắt đản này đâu.
Hết thảy đều là bởi vì Triệu Quốc Đống thân phận mê hoặc nàng.
Ai có thể nghĩ tới thân là bảo vệ sử trưởng Triệu Quốc Đống, thế mà lại là gây án hung phạm đâu.
Đây không phải dưới đĩa đèn thì tối sao.
Bởi vì Lãnh Tuyết bao nhiêu người được một số tỉnh thần canh thối hoắc khí tức, còn có thể miễn cưỡng bảo trì một điểm lý trí.
Chỉ là toàn thân rã rời, tứ chi bất lực, liền gọi khí lực đều không có.
Nàng hiện tại hy vọng nhất cũng là Từ Giáp động thân cứu rút.
Bất quá, gia hỏa này hiện tại cũng không biết trốn đến nơi đâu đi, thật sự là chán ghét.
Lãnh Tuyết. Ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới đi, ta chính là ngươi muốn bắt hung thủ.
Triệu Quốc Đống một bên cởi quần áo, dài đai lưng, một bên đắc ý tà tiếu, Lãnh Tuyết, nhìn ngươi vóc người này, gương mặt này, thật làm cho người mê muội a.
Ta trả đạp năm một học sinh, đều không kịp nổi ngươi 1%.
Càng diệu là, ngươi vẫn là một người cảnh sát, ha ha.
Lãnh Tuyết dùng ra lực khí toàn thân, gian nan gầm nhẹ, Từ Giáp, cứu ta, nhanh cứu ta.
Triệu Quốc Đống cười ha ha, nơi này là ta địa bàn. Tuyệt sẽ không có người tiến đến, ngươi kêu nữa cũng vô dụng.
Không ra một phút đồng hồ, ngươi dược tính liền sẽ phát tác,
lại biến thành một cái tận tình hưởng thụ dâm phụ, xin ta phía trên ngươi.
Ha ha, lão tử thật tình chờ không nổi.
Triệu Quốc đống tà tiếu lúc, thoát chỉ còn lại có một đầu quần cục.
Phụ thân.
Trong lúc đó, có chụp ảnh âm thanh vang lên, còn có đèn flash lấp lóe.
Người nào?
Triệu Quốc đống nhất thời dọa đến khẽ run rẩy, ai, ai đang quay chiếu?
Lan ra đến.
Không có ý tứ, để ngươi chân kinh.
Từ Giáp mặt mũi tràn đầy vui cười theo trên trạc cây nhảy xuống, nhìn lấy Lanh Tuyết mềm yếu bất lực nằm trên mặt đất, phiền muộn thẳng lắc đầu, để ngươi đùa nghịch tiểu thông minh, không uống tỉnh thần canh, hiện tại hối hận a.
Nhìn ngươi sau này còn dám hay không?
Lanh Tuyết nhìn lấy Từ Giáp hiện thân, tâm thần buông lỏng, ngất đi.
Từ Giáp đưa điện thoại di động tại Triệu Quốc đống trước mặt lắc lắc, nhìn ta đập ra sao?
Có phải hay không rất có nghệ thuật khí tức, ta vì chính mình điểm cái khen.
Triệu Quốc đống dọa đến trong lòng cuồng loạn.
Hắn không nghĩ tới Từ Giáp lại đột nhiên xuất hiện, còn vô xuống chứng cứ.
Mẹ nó, ngươi rõ ràng cũng là một cái phá trung ý ý, thế nào nhất định phải chó lại bắt chuột sen vào việc của người khác đâu.
Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, xem ra chỉ có thể đến hung ác.
Triệu Quốc đống ngụy giả trang ra một bộ vẻ mặt vui cười, tiểu huynh đệ, chúng ta có chuyện thật tốt nói, như vậy đi, huynh đệ tha ta một mạng, ta đưa ngươi 5 triệu làm trả thù lao, ra sao?
Từ Giáp nết nết miệng, 5 triệu, đầy đủ ta tiêu xài một trận.
Nói như vậy, tiểu huynh đệ đồng ý.
Triệu Quốc đống nụ cười chân thành dựa vào hướng Từ Giáp, tay vươn vào ở ngực bên trong, nói ra, ta hiện tại thì cho huynh đệ viết một tờ chi phiếu, ngày mai ngươi liền có thể đến ngân hàng lấy ra.
Nói đến đây, hắn như thiểm điện rút tay ra.
Trong tay nắm lấy một cây thương, thối hong họng súng chỉ hướng Từ Giáp.
Đi chết đi.
Triệu Quốc đống coi là lừa qua Từ Giáp, lập tức bóp cò.
Siêu.
Tại bóp cò một cái chớp mắt nhà, Từ Giáp giống như là ưu linh hiện lên, bắt lấy súng lục, dùng lực một tách ra. Tối om họng súng nhắm ngay Triệu Quốc đống bắt đuổi.
Ầm.
Một tiếng súng vang.
Ngao.
Triệu Quốc đống một đầu ngã quỵ, đau nhức ngao ngao trực hiếu, hắn chân bị thương tung ra một cái lỗ máu.
Gọi cái gì gọi a, không phải liền là chống cự nhất thương sao?
Cũng không phải rất đau.
Triệu Quốc đống hoa hoa kêu to, đau chết, đau quá.
Tốt a, ta tới giúp ngươi giảm bớt đau đầu.
Từ Giáp nhất quyền nện ở Triệu Quốc đống xương cổ chỗ, tên này thẳng tắp ngất đi.
Đại công cáo thành.
Từ Giáp vô vô tay, liền nghe đến phía sau truyền đến một tiếng tiểu mị tận xương ưng.
Nhìn lại, Từ Giáp không bình tĩnh.
Lanh Tuyết đang xé rách chính mình y phục, lộ ra một mảnh mê người trắng như tuyết, khuôn mặt nhỏ nóng bỏng nóng hổi, đôi mắt mị như nước mùa xuân, chiếc lưỡi thơm tho liếm láp tiểu diễm môi đỏ, si ngốc cẩn tình nhìn lấy Từ Giáp.
Hoàng bét, dược tính phát tác.
Uy, ngươi khác xe y phục a, mất mặt hay không?
Từ Giáp vội vàng chạy tới, ôm lấy Lanh Tuyết, không cho nàng xé y phục.
Lanh Tuyết lại một tay lấy Từ Giáp ôm lấy, nóng hổi thân thể tản ra mê người ma lực, hai tay ở trên người hắn sờ loạn, vội vã không nhịn nổi than nhẹ, muốn ta, nhanh lên muốn ta.
Từ Giáp cảm xúc phung trào, vẫn là không muốn tốt.
Hôn ta, nhanh lên.
Đừng, Lanh Tuyết, ngươi thả ta ra.
Lanh Tuyết mặt hồng đỏ lên, trong con ngươi xung doanh nóng rực tình nghiệm, thân thể nhào lên, đem Từ Giáp ngã nhào xuống đất, ôm lấy Từ Giáp cổ, điên cuồng tắc hôn.
Lanh Tuyết, ngươi dừng tay, ngươi không muốn làm bẩn ta trong sạch. Càng không muốn khảo nghiệm ta định lực, có tin ta hay không một phát giận, để ngươi 3 ngày bổ ra chân bước đi.
Từ Giáp thân thể tê dại, trong lòng một mảnh hỏa nhiệt.
Thật muốn đem Lanh Tuyết cho ăn một miếng.
Nhưng nếu mặc cho Lanh Tuyết như thế điên cuồng đi xuống, hội tổn hại Lanh Tuyết hệ thần kinh.
Loại này gây ảo ảnh mê dược tác dụng phụ rất lớn.
Một khi xử lý không tốt, sẽ cho Lanh Tuyết lưu lại vùng đi không được bóng mờ.
Nghĩ tới đây, Từ Giáp thở dài một hơi, đầu ngón tay tại Lanh Tuyết dưới ngực kỳ môn huyệt phía trên một điểm.
Lanh Tuyết thân thể ra rời, ngất đi.
Tính toán, bản đại tiên lại phải bị mệt mỏi.
Từ Giáp móc ra ngân trầm, thượng hạ tay, bận rộn một hồi lâu.
Lanh Tuyết tỉnh lại, thì phát hiện mình y phục đã xé thành mảnh nhỏ, sạch sẽ trắng như tuyết thân thể thế mà hất lên Từ Giáp y phục.
Dưới thân bao ngông váy cũng xé thành thất linh bắt thoái, chỉ mặc một đầu phim hoạt hình quần lót.
Bẹn đùi còn đang chảy máu.
A!
Lanh Tuyết hét lớn một tiếng, nhớ tới cái gì, nào về phía Từ Giáp, bóp cổ của hắn, thối lưu manh. Ngươi trả lại trong sạch cho ta, ngươi thế nào có thể thừa cơ phi lễ ta?
Ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Từ Giáp hịch một chút luồn lên đến, ngươi khác xúc động, có chuyện thật tốt nói.
Thật tốt nói cái rắm, ngươi phía trên ta, ta muốn giết ngươi.
Lanh Tuyết nhào lên, giống như là một cái quả cái.
Từ Giáp đè lại Lanh Tuyết đầu, khóc không ra nước mắt, ta thật không có động tới ngươi à, y phục là chính ngươi xé nát, đóng ta cái gì sự tình.
Ngươi trước đừng kích động.
Lanh Tuyết nghiến răng nghiến lợi. Còn dám gạt ta, ta hạ thân như thế đau, còn chạy thật nhiều máu, ngươi còn nói không đụng đến ta. Nhìn ta không cắn chết ngươi, ta muốn cùng ngươi đồng quy với chỉ. Từ Giáp thở phì phì giống to, quên ngươi đến đại di mụ sao?
Hả, đại di mụ?
Trong sự kích động Lãnh Tuyết cuối cùng tỉnh ngộ lại, cẩn thận kiểm tra một chút thân thể, đồng nhiên vui vẻ cười rộ lên, không sai, là đại di mụ, hì hì, ta trong sạch bảo trụ. Thật là một cái nữ nhân điên. Từ Giáp buông lỏng một hơi. Thế nhưng là, Lãnh Tuyết đảo mắt lại nhào lên, coi như ngươi không có phía trên ta, cái kia tại sao xé y phục của ta?
Ta đều bị ngươi nhìn hết, ta cắn chết ngươi.
Từ Giáp lộ nhấc tay đầu hàng, y phục là chính ngươi xé, ta cản đều ngăn không được.
Ngươi nói mỏ, ta khờ a, ở ngay trước mặt ngươi xé y phục.
Ta có chứng cứ.
Từ Giáp lấy điện thoại di động ra, đem quay tốt video cho Lãnh Tuyết nhìn.
Ngươi like, Lãnh Tuyết dược lực phát tác cuốn lên Từ Giáp lúc, hắn thì quay video, cũng là sợ hãi Lãnh Tuyết tỉnh nói không rõ ràng, cô nàng này căn bản không nói nói, vẫn là lo trước khỏi hòa tốt.
Lãnh Tuyết nhìn lấy video bên trong chính mình cái kia điên cuồng đói khát bộ dáng, xấu hổ quát to một tiếng, ngồi chồm hổm trên mặt đất bụng mặt, thật dẫn xà xuất động.
Ai, liền xem như uống thuốc, cũng không thể như thế xong a.
Còn thân hơn Từ Giáp.
Thật sự là thật là mất mặt.
Một nâng mắt, nhìn lấy Triệu Quốc đống chết như heo nằm trên mặt đất, tức giận trong lòng.
Vương bắt đản, dám ám hại cô nãi nãi để ngươi đời đời bất hủ.
Lãnh Tuyết lăng không bay chân, nhắm ngay Triệu Quốc đống đung quần một hồi bạo đạp.
Chẳng,
chẳng.
Từ Giáp nghe được thẳng dùng mình, trời ạ, trứng nát.
Chương 52, phát sai lưu manh.
Tùng Giang Đại học cường bạo án cáo phá, toàn bộ trường học thầy trò cũng vung lòng một hơi.
Đồng thời cũng khiếp sợ không thôi.
Ai có thể nghĩ tới, thân là bảo vệ sử trưởng Triệu Quốc Đống, thế mà lại là thật hung đâu.
Từ Giáp cũng không muốn làm náo động, đem chỗ có công lao giao cho Lãnh Tuyết.
Lãnh Tuyết dựa vào vụ án này lập xuống tam đẳng công, trong lòng cao hứng cực. Nàng rất muốn cảm tạ một chút Từ Giáp.
Nhưng nghĩ đến mình ôm lấy Từ Giáp cầu hoan hôn môi một màn, xấu hổ lạnh run, gõ lên chống lui quân, đành phải cho Từ Giáp phát một cái hẹ chặt ngỏ ý cảm ơn.
Nhưng lời đến khoe miệng, cảm tạ lại thành uy hiếp.
Thối lưu manh, đừng tưởng rằng giúp cô nãi nãi thì cái đuôi hướng lên trời, lập tức đem cùng ta hôn môi video xóa, một khi nếu là lộ hàng, ngươi chết chắc.
Nàng truyền tống ra ngoài, lại xem xét, không khỏi dọa đến hét dầm lên.
Xong, phát sai.
Nàng cho Từ Giáp ghi chú là lưu manh 2, cho ra ra ghi chú là lưu manh 1.
Lãnh Tuyết vừa rồi phát tin ngắn, cũng là phát cho lưu manh 1.
Cũng chính là phát cho ra ra của nàng.
Xong, cái này sự tình làm lớn.
Lãnh Tuyết điện thoại di động lập tức văng lên, vừa lúc là ra ra điện thoại.
Lãnh Tuyết cho treo.
Điện thoại di động lại vang.
Liên tục 3 lần, Lãnh Tuyết đành phải nhận điện thoại, ngọt ngào dính nũng nịu, ai u, ra ra, ta có việc đâu, trước treo à.
Ngươi thiếu cho ta dùng bài này.
Điện thoại bên kia thanh âm giàn mua, nhưng lại âm vang mạnh mẽ, nương, là cái gì cái đuôi mù tiểu tử cùng ngươi hôn môi.
Hôn môi còn không nhận nợ.
Ngươi nói là người nào?
Ta nhất thương băng hắn, bà mẹ ngươi chứ gâu à?
Lãnh Tuyết nói, ra ra, ta là nói đùa.
Làm ra ra là 3 tuổi tiểu hài tử a.
Mau nói, đến cùng là tên vương bắt đản nào làm?
Ra ra, ta là đại nhân, cái gì không hiểu a, ngài cũng đừng quan tâm.
Ngươi không nói đúng không, ra ra cha một cái liền biết rõ.
Tù cục.
Điện thoại truyền ra âm thanh bận.
Lãnh Tuyết sắc mặt trắng bệnh, lạnh run.
Nghĩ đến ra ra những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn lưu manh, còn không phải đem Từ Giáp làm chết đi sống lại à.
Nàng tranh thủ thời gian cho Từ Giáp phát cái ngoại trạng.
Thối lưu manh, có bao xa lăn bao xa đi, Tùng Giang ngươi không ở lại được.
Đinh linh.
Từ Giáp thu đến Lãnh Tuyết ngoại trạng, có chút rất là kỳ lạ.
Cô nàng này nhi không đầu không đuôi. Thế nào lại tới uy hiếp ta?
Thật không nói chuyện.
Từ Giáp nhàn rỗi nhàm chán, thì đi trường học cái kia căn tin tàn bộ.
Hắn thực là muốn nhìn một chút Tần Di Huyền.
Dù sao để người ta chặn trong nhà cầu, nhìn thấy một số không nên nhìn đồ, vật, cũng nên giải thích một chút đi.
Không phải vậy, trong lòng nàng, chính mình thật thành sát lang.
Thế nhưng là hỏi thăm mấy cái nhân viên cửa hàng, mới biết được Tần Di Huyền không ở nơi này kiêm chức, mà là đi một cái cấp cao khách sạn làm phục vụ viên.
Nghe nói là thiếu tiền. Làm phục vụ viên kiếm được nhiều.
Không có tiền.
Ta có A.
Từ Giáp lập tức cho Tần Di Huyên gọi điện thoại.
Tần Di Huyên không tiếp.
Lại cho Tần Di Huyên phát ngoại trạng. Tần Di Huyên cũng không trở về.
Đây là giận ta đây.
Từ Giáp đau cả đầu.
Tính toán, việc này qua một đoạn thời gian lại đi giải thích đi.
Điện thoại bỗng nhiên vang lên, là Lưu Hạo Nhiên đánh tới.
Từ Giáp nhận điện thoại, bên trong truyền ra tiếng ồn ào âm. Huynh đệ, 30 phút sau, Phú Quý cứ gặp, 503. Nhanh lên tới, ca chờ ngươi à.
Từ Giáp hai bên nhàn rỗi nhàm chán, đuổi tới Phú Quý Cư. Vừa vào gian phòng, liền thấy trong phòng chỉ túy kim mê, oanh oanh yến yến. Một nhóm lớn mặc hở hang sàn đêm nữ hải cuồng dã ưỡn ẻo thân thể, vây quanh Lưu Hạo Nhiên nhảy lên kề mặt múa. Lưu Hạo Nhiên cái này sờ một cái, gãi gãi cái kia, tốt không vui. Mà tại gian phòng tận cùng bên trong nhất, tác giả một cái chừng 30 tuổi xoay ca. Khí thế bất phàm. Huynh đệ thế nào mới đến a? Lưu Hạo Nhiên đem 3-4 cái yêu diễm nữ hài dùng sức đẩy lên từ giáp trong ngực. Cà ca rất đẹp a. Mấy cái cô gái nhiệt tình dính sát, vây quanh từ giáp ỏn ả ỏn ẻn nũng nịu. Từ giáp nhàu nhíu mày, một tay lấy các nàng đẩy ra. Hắn đối loại này dựa vào trang điểm dày đặc bao trang đi ra chim sơn ca, không có bất kỳ cái gì hứng thú. Tận cùng bên trong nhất ngồi cái kia người tuổi trẻ nhìn thấy từ giáp cử động, hơi hơi chọn một phía dưới lông mày. Tất cả đi xuống đi. Lưu Hạo Nhiên khoát khoát tay. Những cô bé này biết Lưu Hạo Nhiên là cái gì nhân vật, ngoan ngoãn đi xuống. Huynh đệ, ta đến giới thiệu cho người một chút. Lưu Hạo Nhiên chỉ người trẻ tuổi kia, vị này là Điền gia đại thiếu, Điền Hoành. Điền thiếu, vị này chính là ta huynh đệ từ giáp, cũng là ta và ngươi nói vị thần y kia. Sơ lần gặp gỡ, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Điền Hoành ánh mắt hề hoài, tựa hồ đầy bụng tâm sự, men say 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 đứng lên, không tình nguyện cùng từ giáp nắm chặt tay. Theo sau lại ngồi xuống phối hợp uống rượu, không để ý tới Lưu Hạo Nhiên cùng từ giáp. Từ giáp cũng nghe qua Tùng Giang Điền gia đại danh. Điền gia là làm điện ảnh và truyền hình, là toàn bộ Tùng Hải tỉnh lớn nhất điện ảnh và truyền hình công ty. Điền Hoành cũng là Điền gia đại thiếu gia. Đổi thành người bình thường, giờ phút này nhất định sẽ đem Điền Hoành nhìn suốt ngày người, ngoan ngoãn hướng Điền Hoành mời rượu. Thế nhưng là từ giáp vô dục tắc cương. Điền Hoành thế nào? Một cái lỗ mũi hai con mắt, còn có thể so bản đại tiên kiểu như châu bò. Từ giáp cũng lười để ý tới Điền Hoành, cười nhìn Lưu Hạo Nhiên, Lưu ca gọi ta tới, có chuyện gì sao? Lưu Hạo Nhiên cười ha ha một tiếng, có thể có cái gì sự tình, liền kêu là huynh đệ tới chơi, lại nhận thức một chút Điền thiếu. Đừng giả bộ, ta biết ngươi có việc. Từ giáp khẽ nói. Lưu Hạo Nhiên ngượng ngùng cười, huynh đệ thế nào đoán được? Từ giáp lật một cái liếc mắt nhi, ngươi chơi chính này đâu, nếu là không có việc gì, thế nào sẽ cam lòng để những chim sơn ca đó ra ngoài? Ha ha. Lưu Hạo Nhiên cười ha ha, không dối gạt huynh đệ, ta còn thực sự có việc. Hắn liếc mắt nhìn một chút Điền Hoành, nói, lão đệ, Điền thiếu gần đây thân thể không thoải mái, hỏi hắn thế nào chuyện, hắn lại không nói, muốn mời ngươi xem một chút. Không cần. Không giống nhau Lưu Hạo Nhiên nói xong, Điền Hoành nhàu nhíu mày, thân thể ta tốt rất lợi hại, không cần đến xem bệnh, huống chi là nhìn chúng ý ấy. Bất quá là gạt người cho xiếc. Lưu Hạo Nhiên vội vàng thuyết phục Điền Hoành, Điền thiếu có chỗ không biết, từ giáp cũng không phải bình thường người. Không chỉ có tinh thông kỳ hoàng chi thuật, còn giỏi về phong thủy bố cục. 7 ngày trước hắn giúp ta dùng phong thủy hồ lô đổi vận, hôm qua ta liền tiến vào Bạch Thị tập đoàn hội đồng quản trị. Điền thiếu, ngươi không muốn giấu bệnh sợ thầy, đến cùng có cái gì bệnh, từ giáp xem xét liền biết rõ. Điền Hoành bất vi sở động, thần sắc vẻ vải bưng chén lên, thản nhiên nói, Lưu Tổng đừng nói, ta nói qua không có bệnh, ta tốt rất lợi hại, thì không phiền phức từ tiên sinh. Từ giáp mỉm cười, Điền thiếu bất quá là chuyện phòng the bất lực mà thôi, không có bệnh. Sắc thực không có bệnh. Chẳng. Điền Hoành chén rượu trong tay trượt rơi xuống đất, thần sắc ngốc trệ, ngơ ngác nhìn lấy từ giáp. Chuyện phòng the bất lực. Lưu Hạo Nhiên cũng dị thường chấn kinh. Hắn chỉ biết là Điền Hoành đến quái bệnh, mỗi ngày mặt ủ mày cho, bốn phía tìm ý đi mượn rượu giải sầu, nhưng lại không biết là đến chuyện phòng the bất lực bệnh. Từ giáp đứng dậy cáo tử, ta còn có việc, thì đi trước một bước. Đừng. Ngốc trệ bên trong Điền Hoành cuối cùng tỉnh ngộ lại, như bay chặn tại cửa ra vào. Trên mặt lộ ra chờ mong mà hổ thẹn cười, đều tại ta lãnh đạm từ tiên sinh, ngài tuyệt đối đừng tức giận. Chương 53, một đầu nhào về phía nhà vệ sinh nữ. Từ giáp lần nữa ngồi xuống. Hắn vốn là không còn muốn chạy, chỉ là muốn soát một xuống tồn tại cảm giác, để Điền Hoành biết hắn lợi hại. Từ bác sĩ, ngài thế nào biết ta phải chuyện phòng the bất lực bệnh đâu? Ngài giống như cũng không có cho ta bắt mạch nha. Bị từ giáp một câu nói toạc ra bệnh tình, Điền Hoành đối với hắn trở nên ân cần. Từ giáp cười cười. Ai nói ta không có cho ngươi bắt mạch, vừa rồi chúng ta không phải nắm tay sao? Cái kia chính là bắt mạch. Điền Hoành thật tình bị từ giáp cho kinh hãi đến. Nắm một chút tay, liền có thể chẩn đoán được chuyện phòng the bất lực bệnh tình. Đây chính là thần ý a. Điền Hoành cũng không sẽ hoài nghi mình bệnh tình là Lưu Hạo Nhiên nói cho từ giáp, bởi vì Lưu Hạo Nhiên cũng không biết hắn đến tận cùng là cái gì bệnh. Từ bác sĩ, ngài xin mời ngồi. Điền Hoành nhân cần mời từ giáp ngồi chủ vị, mở ra máy hát nhổ nước miếng. Chuyện của tôi lốt nét. Cũng không sợ ngài cho cười, bởi vì cái này chuyện phòng the bất lực bệnh, ta bị cha tấn thống khổ không chịu nổi, giống như là được thi tẩu nhục, tìm hơn 10 vị chuyên gia, làm các loại chữa bệnh kiểm tra, thế nhưng là ngươi đoán thế nào lấy, bọn họ chẩn bệnh kết quả đều lạ thường nhất trí, đều nói ta. Từ Giáp giới mặt nói, đều nói ngươi không có bệnh, đúng hay không?
Ngài thế nào biết?
Thần A. Những chuyên gia kia cũng là nói như vậy, thật sự là chuyên gia.
Điền Hoành càng thêm giật mình, mồm dài đến thật to, có thể nuốt vào trứng ngỗng.
Từ Giáp cười càng thêm rực rỡ, ta mới vừa nói, ngươi tuy nhiên chuyện phòng the bất lực, nhưng thân thể thật rất tốt, vô luận là hệ thần kinh, vẫn là cốt cách cơ quan nội tạng hệ thống, đều không có bất kỳ cái gì ma bệnh.
Điền Hoành một bụng nước đắng, ngài nói quá đúng, cũng bởi vì chuyên gia kiểm tra không ra bệnh đến, tự nhiên cũng thì không có chỗ xuống tay, thế nhưng là, ta là thật chuyện phòng the bất lực à.
Lưu Hạo Nhiên vô cùng buồn bực, đã không phải bệnh, lại thế nào hội chuyện phòng the bất lực đâu.
Từ Giáp nhìn chằm chằm Điền Hoành mặt nhìn một trận, tự thông nói, Điền thiếu mi tâm thấu hắc, gian môn, cũng chính là khóe mắt rìa ngoài màu tím, hai mắt vô thần, đây là tâm thần hoảng hốt hiện ra.
Ta nếu là đoán không tệ, Điền thiếu sinh hoạt vợ chồng hưng phấn thời điểm, nhất định là bị hù dọa.
Thật sự là thần ý a.
Điền Hoành kích động vỗ Từ Giáp bả vai, con mắt đều nhanh chảy ra nước mắt tới.
Lưu Hạo Nhiên kinh ngạc nói, Điền thiếu làm chuyện này thời điểm thế nào hội bị hù dọa đâu?
Chẳng lẽ bị bắt gian?
Ai dám bắt ta gian?
Vậy rốt cuộc là thế nào một chuyện?
Điền Hoành vô cùng phiền muộn nhỏ giọng thầm thì, ta chính hưng phấn thời điểm, sập giường.
Ha ha,
còn có loại sự tình này.
Từ Giáp cùng Lưu Hạo Nhiên không nín được cười.
Các ngươi trả cười.
Điền Hoành vô cùng phiền muộn uống một chén rượu, cũng là bị cái kia giật mình, ta liền rốt cuộc không dùng được, hiện tại càng ngày càng kinh khủng, gặp nữ nhân một chút hứng thú đều không có.
Đáng giận nhất là những chuyên gia kia lại còn nói ta không có bệnh, ta nếu là không có bệnh, thế nào hội chuyện phòng the bất lực.
Từ Giáp gật gật đầu, bị hù dọa, thực là một loại bệnh tâm lý, là tây y điểm mù, dùng tây y phương pháp rất khó trị liệu.
Không phải vậy, bệnh bất ức, hoảng sợ chứng cũng sẽ không bị tây y nhìn thành là bệnh nan y hay bất quá, trung y trị liệu lên bệnh tâm lý, lại có chỗ độc đáo.
Điền Hoành nghe sáng mắt lên, từ bác sĩ, ngài ý là ta bệnh có thể trị.
Từ Giáp gật gật đầu, không chỉ có thể trị, mà lại rất đơn giản.
Điền Hoành vui nhảy dựng lên, có bao nhiêu sao đơn giản?
Đơn giản đến ngươi đoán không được.
Từ Giáp cười tủm tỉm đứng lên, đột nhiên vọt tới Điền Hoành bên người, đối với lỗ tai hắn một tiếng gào to.
Một tiếng này, dùng tới đạo khí,
giống như đất bằng lên sấm sét, tại Điền Hoành bên tai ầm vang nổ vang.
Phù phù.
Điền Hoành hoảng sợ tâm thần hoảng hốt, đặt mông ngồi dưới đất, đầu đầy mồ hôi, ánh mắt đều ngốc, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng.
Hù chết ta.
Qua một hồi lâu, Điền Hoành mới thở một cái, cảm giác lỗ chân lông đều hoảng sợ mở ra, bưng bít lấy phanh phanh nhảy loạn tim, lòng còn sợ hãi lầm bầm.
Từ bác sĩ, ngươi đây là sư hống công à, thật dọa người à.
Từ Giáp bĩu môi.
Sư hống công tính toán cái gì?
Ta đạo này khí toàn bộ con chú, có thể đưa ngươi hụ chết.
Điền Hoành run run rẩy rẩy đứng lên, uống một chén tiểu an ủi một chút, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc.
Từ bác sĩ, ngươi làm ta sợ làm gì sao?
Từ Giáp cười cười, chúc mừng ngươi, ngươi bệnh đã tốt.
Tốt.
Điền Hoành ngơ ngác nhìn lấy Từ Giáp, bị ngại như thế giật mình, liền tốt.
Ta nói qua, trị liệu ngươi bệnh rất đơn giản.
Từ Giáp nhún nhún vai, thực, loại này phương pháp trị liệu, có cái mắt sáng, gọi, tâm bệnh còn cần tâm dược ý gì ấy.
Ta cái này giật mình, cũng là ngươi tâm dược.
Thật giả a?
Điền Hoành thực sự không thể tin được Từ Giáp lời nói, loại này phương pháp trị liệu, thực sự làm cho không người nào có thể thuyết phục.
Từ Giáp cười, có khỏe hay không, Điền Thiếu thử một lần liền biết rõ a.
Đúng, Điền Thiếu, thử một chút chẳng phải sẽ biết.
Lưu Hạo Nhiên nhất chỉ trên lầu, cái kia tam tuyến ngôi sao nhỏ tròn trịa, không phải trên lầu sao.
Người ta thế nhưng là chờ lấy bên trên thật lâu.
Tốt, vậy ta thì đi thử xem.
Điền Hoành không thèm đếm xỉa, mặt mũi tràn đầy tà tiếu đi ra ngoài.
Lưu Hạo Nhiên có chút bận tâm, huynh đệ, có thể làm sao?
Khác hỏng việc a.
Từ Giáp mỉm cười, một hồi ngươi liền biết.
Một giờ sau khi, cửa phòng phanh đông chốc bị phá tan.
Ha ha, ta tốt, ta thật tốt.
Điền Hoành mặc lấy một thân áo ngủ, giống như là một con khỉ lớn, điên điên khủng khủng chạy vào, một thanh ôm chặt Từ Giáp, đến cái thân mật ôm ấp.
Từ bác sĩ, thật sự là rất cảm tạ ngươi, ngươi cho ta lần thứ hai sinh mệnh.
Ngươi không biết, bởi vì cái này bệnh, ta trước mặt người khác không dám nâng đầu, phiền muộn kém chút nhảy lầu.
Điền Hoành kích động lệ nóng doanh trọng, ôm chặt Từ Giáp không buông tay.
Từ Giáp cười đùa nghịch, Điền Thiếu, ngươi sẽ không phải có đồng tính chi đam mê a?
Đi ngươi.
Điền Hoành tranh thủ thời gian buông ra Từ Giáp, bùi ngùi mai thôi, bắt chuyện Từ Giáp uống rượu, liên tiếp mời ba chén.
Đường đường Điền gia đại thiếu, để hắn liên tiếp mời ba chén có thể có mấy người.
Lưu Hạo Nhiên vạn phần kinh ngạc.
Ai có thể nghĩ tới, cha tấn Điền đại thiếu ra kem chút nhảy lầu bất lực chứng bệnh, thế mà bị dọa một cái liền tốt.
Từ Giáp thật sự là kiểu như châu bò phong cách nhân vật, ta nhất định muốn ôm chặt bắp đùi. Điền Hoành vốn là tính tình bên trong người, chỉ là bởi vì đến bất lực chứng bệnh, lúc này mới sầu não gắt ức. Hiện tại, trong lòng của hắn mây đen tan hết, lại trở nên hào phóng lên, cùng Từ Giáp kề vai sát cánh, kích động nói năng lộn xộn, huynh đệ, nói đi, để cho ta thế nào cảm tạ ngươi. Từ Giáp lắc đầu, ta chữa bệnh là bất kể thù lao, toàn bộ nhờ hữu duyên, nếu là bản tính lương thiện giả, không lấy một xu, nếu là tâm như rắn hiết hạng người, vạn kim không trị. Điền Thiếu tuy nhiên phong lưu thành tính, ngập trong vàng son, nhưng phóng đãng không bị trói buộc, trên trán tự có một cỗ chính khí, tính khí cương trực không thiên vị, bản tính ghét gác như cừu, cũng chính vì vậy, ta mới xuất thủ cứu rút. Hắn cái này một đỉnh chụp mũ đội lên Điền Hoành trên đầu, nhưng làm Điền Hoành vui hấp tấp. Từ Giáp bằng hữu rất ít, nhưng quý ở tinh. Có thể giao cho Điền Hoành dạng này bạn xấu, trong lòng cũng cao hứng phi thường. Một trận này uống rượu đến nửa đêm. Từ Giáp đứng dậy ra ngoài tỉnh rượu, lại chạy đến vê đút cờ đi đi tiểu, vừa giải khai quần, liền nghe đến sắt vách nhà vệ sinh nữ có người đáng thương cầu xin tha thứ, các ngươi bỏ qua cho ta đi, ta chỉ là phục vụ viên, không phải tiếp rượu tiểu thư. Thanh âm này rất quen thuộc. Từ Giáp đánh cái một cái lạnh run, chến choáng trong nháy mắt thanh tỉnh, lại là Tần Di Huyên thanh âm. Thảo. Từ Giáp nổi giận, còn không có tiểu xong thì nâng lên quần, giống như là nổi giận lão hổ, một đầu nhào về phía nhà vệ sinh nữ. Hắn cùng nhà vệ sinh nữ thật đúng là có duyên. Chương 54, ta so với võ tổng còn hung ác. Tây môn đại thiếu, ta cho ngài tìm kiếm mỹ nữ có thể xưng cực phẩm A. Nàng gọi Tần Di Huyền, là Tùng Giang Đại học Hoa Khôi, hắc hắc, càng khó hơn là, nàng vẫn là cái thanh bạch chỗ chút đấy. Hoàng Hải Sơn xuất hiện trong nhà cầu, hướng một người đầu chọc đại thiếu ngoan ngoãn, cười theo. Hắn vô cùng phẫn hận Từ Giáp, đối ăn không được trong miệng Tần Di Huyền càng có một cô hoàng khí. Hôm nay buổi tiếp Tây môn thanh tại phú quý cư uống rượu, thế mà vừa vặn đụng phải Tần Di Huyên. Thế là, thì lên ý đồ xấu, hướng Tây môn thanh dẫn tiến Tần Di Huyên. Tây môn thanh cũng là Tây môn gia tộc hoàn khố thiếu gia, làm bất động sản, cực kỳ có tiền. Mà lại, Tây môn thanh vẫn là cái chính cống đồ xấu xa. Mặt trời lên cao một nữ, một năm đùa bỡn 365 cái, không mang theo lặp lại. Nghe Hoàng Hải Sơn đề cử, Tây môn thanh lập tức liền mang người xuống tới, vây lên Tần Di Huyên. Xem xét Tần Di Huyên loại này cực phẩm mỹ nữ, hưng phấn trợn cả mắt lên. Tần Di Huyên dọa đến quay đầu liền chạy. Cuối cùng nhất, bị Tây Môn Thanh ngăn ở nhà vệ sinh nữ. Tây Môn Thanh một mặt tà tiếu nhìn lấy Tần Di Huyên, mỹ nữ, chạy cái gì a? Từ bỏ đi, ngươi trốn không thoát bản thiếu lòng bàn tay. Tần Di Huyên dọa đến hoa dung thất sắc, gấp tựa vào vách tường thân thể mềm mại run lẩy bẩy, rung động nơm nớp năn nỉ, các ngươi bỏ qua cho ta đi, ta vẫn là một cái học sinh, ta không là loại nữ nhân đó. Ha ha, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tây môn đại thiếu thích nhất chơi cũng là học sinh. Tây môn đại thiếu, cô nàng này thật thuần A. Đại thiếu, ngài còn chờ cái gì, đến cái bà vương ngạnh thương cùng, để cho nàng thường thường ngài lợi hại. Ngài thoải mái xong, để các huynh đệ cũng thật sướng thoải mái. Một đám tiểu đệ cười ta ồn ào. Các ngươi hiểu cái gì? Như thế đỉnh cấp view vật không hảo hảo chơi một chút, trêu chọc một chút, rất không tư tưởng. Tây môn đại thiếu ánh mắt tràn ngập ta quang. Nhìn từ trên xuống dưới Tần Di Huyên dụ thân thể người, từng bước một tới gần, đem chén rượu đưa tới, mặt mũi tràn đầy tà tiếu, mỹ nữ, đừng sợ, bản thiếu thế nhưng là người văn minh, ta chỉ là muốn mời ngươi uống một chén rượu mà thôi. Cái kia, chỉ cần ngươi đem chén rượu này uống, bản thiếu lập tức đi ngay. Ta không biết uống rượu. Tần Di Huyên giống như là chấn kinh thỏ con, nhảy sừng lấy tránh ra. Nàng biết, trong rượu này nhất định bị hạ thuốc, chỉ muốn uống rượu, hôm nay khẳng định thì gặp nạn. Tần Di Huyên. Người khác không biết nâng nâng. Hoàng Hải Sơn chủ động biểu hiện, ngoan ngoan tiếp nhận chén rượu kia, hướng đi Tần Di Huyên, nói cho ngươi, tại chúng ta Tùng Giang, Tây môn đại thiếu thế nhưng là đỉnh cấp cậu ấm, ai dám không nể mặt mũi. Đại thiếu chọn chúng ngươi, muốn ngươi uống chén rượu, là ngươi vinh hạnh, ngươi còn không nguyện ý. Náo tử hồ đồ sao? Ta cho ngươi biết, Tây môn đại thiếu có là tiền. Ngươi không phải liền là thiếu tiền sao? Chỉ cần ngươi bồi đến Tây môn đại thiếu cao hứng, đại thiếu có thể sử dụng tiền đập chết ngươi. Nghị thoáng điểm, nhanh lên uống rượu. 3. Tần Di Huyên tuy nhiên ôn nhu, nhưng đối Hoàng Hải Sơn lại phẫn hận tới cực điểm, mạo đủ khí lực, phiến Hoàng Hải Sơn một cái bạt hai, đánh Hoàng Hải Sơn đầu góc tròn váng, gương mặt đều sưng. Hoàng Hải Sơn, ngươi còn tính là ngươi người sao? Ngươi cái xuất sinh, thế mà hại ta chỗ nào trêu cho ngươi? Ta bất quá chỉ là một cái học sinh, còn đã từng cho ngươi đánh qua công, ngươi thế mà đối với ta dở trò xấu. Tần Di Huyên vành mắt hồng hồng. Nước mắt cố nén không có đến rơi xuống. Tần Di Huyên, ngươi dám đánh ta? Hoàng Hải Sơn mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười, Tây môn đại thiếu, này nương môn nhi dáng người vừa vặn rất tốt, ngài liền hảo hảo hưởng thụ đi. Hắn một phát bắt được Tần Di Huyên tay, giơ ly rượu lên, ép buộc cho Tần Di Huyên rót rượu.
Ô, ta không uống.
Tần Di Huyên thân thể mềm lực vi, chỗ nào có thể dễ rùa qua được như cao mã đại hoàng Hải Sơn. Ly kia rượu thuốc đã dính vào Tần Di Huyên bên môi.
Đồng nhiên, Từ Giáp như thiểm điện xông vào đến, ngăn tại Tần Di Huyên trước mặt.
Bắt lấy chén rượu, phanh một chút bóp nát.
Chẳng.
Mảnh vụn thủy tinh nổ tung, băng Hoàng Hải Sơn một mặt.
Nga ô.
Đau quá. Hoàng Hải Sơn mặt mũi tràn đầy máu tươi, bị mảnh vụn thủy tinh châm giống như là tổ ong, huyết hoa hoa chảy.
Cái này cũng chưa tính, Từ Giáp bắt lấy Hoàng Hải Sơn cổ tay, hung hăng đảo ngược một tách ra.
Giang giác.
Hoàng Hải Sơn cổ tay đoạn.
Từ Giáp một chân bay ra, đem Hoàng Hải Sơn bị đá một đầu đâm vào nước tiểu trong ao, ung ung cục uống mấy ngụm lớn nước tiểu, kém chút chết đuối.
Tất cả mọi người bị đột nhiên xâm nhập Từ Giáp chấn kinh.
Từ Giáp, ngươi tới cứu ta.
Tần Di Huyên nhìn thấy Từ Giáp, giống như là chết đuối thời điểm bắt đến một cọng cỏ cứu mạng, một đầu nhào vào Từ Giáp trong ngực, gắt gao ôm lấy cổ của hắn, phong mềm hai ngọn núi dán Từ Giáp ở ngực ma sát, thân thể run lẩy bẩy, nước mắt ào 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 chảy xuống, khóc không thành tiếng.
Tiểu Huyên, đừng sợ, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi.
Từ Giáp ôn nhu vỗ về chơi đùa Tần Di Huyên mái tóc, cảm thụ được trong ngực nhuyễn ngọc ôn hương, riêng là Tần Di Huyên nhiệt lệ thấm ướt bộ ngực hắn, càng kích phát hắn sâu trong đáy lòng phẫn nộ.
U, thế mà còn có người dám ở bản thiếu trước mặt chơi anh hùng cứu Mỹ.
Chán sống lệch ra sao?
Tây Môn Thanh mặt mũi tràn đầy tà tiếu, gãi lớn đầu hói, đốt một điếu xì gà, hướng Từ Giáp phun ra một ngụm vánh mắt, vây mặt hất hàm sai khiến cười lạnh, ngươi biết ta là ai không?
Tây Môn Thanh chính là ta.
Từ Giáp bật cười, đừng nói ngươi gọi Tây Môn Thanh, ngươi chính là gọi Tây Môn Khánh cũng vô dụng, bởi vì ta so với võ tổng còn hung ác.
Ngươi là người thứ nhất dám ở bản thiếu trước mặt như thế phách lối người.
Tây Môn Thanh móc ra một tờ chi phiếu, ném cho Từ Giáp, đây là 500.000 nguyên chi phiếu, ngươi cút cho ta, ngươi cô nàng quy ta.
Từ Giáp nắm qua chi phiếu, nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp phá tan thành từng mảnh.
Tây Môn Thanh ánh mắt lạnh lẽo, ngươi dám xé ta chi phiếu.
Từ Giáp cười ha ha, không xé giữ lấy làm gì.
Chui đít đều ngại cứng rắn.
Thảo.
Ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.
Tây Môn Thanh trong ánh mắt tràn ngập bạo lệ hung quang, chỉ chính mình đúng quần, hung thần ác sát nói. Đừng nói bản thiếu không cho ngươi làm người máy sẽ, ngươi theo bản thiếu đúng quần chui qua, bản thiếu thì thả ngươi một con đường sống.
Thật sao, vậy ta ngược lại muốn thử một chút ngươi đúng quần có đủ hay không cứng rắn.
Từ Giáp đột nhiên bạo khởi, nhắm ngay Tây Môn Thanh đúng quần, như thiểm điện đá ra một chân.
Chẳng.
Lập tức phát ra một tiếng rợn người thanh âm, giống như là trứng gà nát.
Mọi người đã cảm thấy thấy hoa mắt, Tây Môn Thanh liền bị cuốn vào nước tiểu ao, cùng Hoàng Hải Sơn làm bạn đi.
Tất cả mọi người mộng.
Từ Giáp vô vô tay, đúng quần thật đúng là không rất cứng.
Tây Môn đại thiếu.
Lên, làm chết tiểu tử này.
Cầm vũ khí giết chết hắn.
Mười mấy hung thần ác sát sát tiểu đệ cầm trong tay ống thép, thép góc, dao găm, bao vây Từ Giáp.
Từ Giáp đem Tần Di Huyên hộ ở sau người, dùng cả tay chân, ra tay hung ác, không lưu tình chút nào.
Mấy chục giây sau khi, trừ Từ Giáp cùng Tần Di Huyên, tất cả mọi người bị đánh đến máu thịt bé bét, ném vào nước tiểu ao.
Tây Môn Thanh rẽ rủa lấy theo nước tiểu trong ao đứng lên, ngươi dám đánh ta.
Có tin hay không là chúng ta Tây Môn gia tộc bóp chết ngươi, thì theo bóp chết một con kiến giống như.
Thật sao?
Các ngươi Tây Môn gia tộc quá cứng a, ta sợ sợ nha.
Từ Giáp cười lạnh, gọi điện thoại.
Chỉ chốc lát sau, Điền Hoành mang theo một đám người xuống tới, chỉ Tây Môn Thanh chán, đổ ập xuống mắng to, tê liệt, Tây Môn gia tộc tiểu như châu bò cái dám, ngươi dám khi dễ huynh đệ của ta. Lão tử đem bọn ngươi Tây Môn gia tộc đuổi ra Tùng Giang.
Ngày.
Tây Môn Thanh triệt để mắt trợn tròn.
Hắn không nghĩ tới Từ Giáp hậu thuẫn lại là Điền Hoành.
Tại cường thế Điền Hoành trước mặt, Tây Môn Thanh cũng là gà mở, liền cái giấm cũng không dám thả, ngoan ngoãn chạy đi.
Chương 55, thiếu nữ kế hoạch bồi dưỡng.
Hoàng Hải Sơn chỗ nào nghĩ đến Tây Môn Thanh bực này nhân vật hung ác, cũng bị Điền Hoành dọa đến xám xịt xéo đi.
Hắn thầm kêu một tiếng khổ, bò liền muốn vụng trộm trốn đi.
Từ Giáp một chân giẫm tại Hoàng Hải Sơn trên tay, đau nhức Hoàng Hải Sơn ngao ngao trực hiếu.
Từ gia, cầu ngài cao nâng quý tay, ta lần sau nhất định không dám.
Còn có lần sau.
Từ Giáp một trận cười lạnh, tướng so với cái kia hoàn khố đại thiếu, ta đáng ghét hơn như ngươi loại này ý thế hiếp người, bức lương làm kỵ nữ chó săn, ngươi nói, ta sẽ đối với ngươi cao nâng quý tay sao.
Từ gia Hoàng Hải Sơn hoảng sợ tè ra quần.
Loại chuyện này, vẫn là giao cho ta xử lý càng chuyên nghiệp.
Điền Hoành cũng là có nhãn lực gặp, nháy mắt, một đám tiểu đệ cùng nhau tiến lên, vây quanh Hoàng Hải Sơn một hồi đánh tàn bạo.
Hoàng Hải Sơn bắt đầu còn ngao ô kêu to, cuối cùng nhất liền gọi khí lực đều không có, giống một đầu hấp hối chó đất.
Điền Hoành dẫm lên Hoàng Hải Sơn đầu, nhớ kỹ, từ hôm nay sau này, cút ra khỏi Tùng Giang, nếu để cho ta biết ngươi còn tại Tùng Giang lời nói, cẩn thận ngươi mạng chó. Hoàng Hải Sơn vạn phần hoảng sợ gật đầu. Điền Hoành chán ghét phất phất tay, đem chó chết này ném ra đi. Một đám tiểu đệ nâng lấy Hoàng Hải Sơn theo cửa sổ ném ra. Ba chít chít. Một tiếng làm người ta sợ hãi vang. Mặc dù là lầu hai, nhưng như thế ngã một chút, đoán chừng Điền Hoành eo cũng sẽ gây mất. Từ Giáp nhìn lấy trong ngực Tần Di Huyên hai mắt đẫm lệ chẳng chịt đáng thương bộ dáng, tốt không đau lòng. Nàng tựa như là trong mưa gió phiêu diêu cây xấu hổ, khiến người ta kìm lòng không được lòng sinh yêu thương. Điền thiếu, giúp ta mở một gian phòng. Không có vấn đề. Điền Hoành vì Từ Giáp mở một gian phòng, đem thẻ phòng đưa đến trong tay hắn, mặt mũi tràn đầy ý vị thâm trường cười. Huynh đệ, thật có phúc khí, còn nhiều thời gian, cẩn thận khác mệt mỏi. Đi ngươi. Từ Giáp vịn Tần Di Huyên tiến gian phòng. Tiểu Huyên, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ngủ liền không sao. Từ Giáp đứng dậy muốn đi. Không muốn đi. Tần Di Huyên một thanh ôm chặt Từ Giáp, tinh xảo khuôn mặt vùi vào Từ Giáp ở ngực, đáng thương nỉ non, ngươi bồi tiếp ta có được hay không? Ta sợ người xấu. Tốt, Tiểu Huyên, ta giúp ngươi. Từ Giáp đem Tần Di Huyên bình đặt lên giường, ngồi tại cạnh giường nhìn lấy nàng. Tần Di Huyên cắn chặt phấn môi, hai mắt vụ sáng lên, nhu nhu nói, có thể lên đến ôm ta sao? Ta không phải ý tứ kia. Ta cũng là ngủ không được, ta nhắm mắt lại, liền thấy người xấu tới giết ta. Tốt, ta ôm ngươi. Từ Giác biết Tần Di Huyên đây là mắc về tâm lý hoảng sợ chứng, cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, cũng không chối từ, khởi giày lên giường, đem Tần Di Huyên mềm mại thân thể ôm vào trong ngực. Nghe cái kia cỗ xử nữ mùi thơm, cảm thụ trong ngực mềm mại dụ thân thể người, Từ Giác có chút dục dịch, thân thể thế mà xuất hiện phản ứng, vội vàng mặc niệm tĩnh tâm chú. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Từ Giác. Ngươi thật tốt. Tần Di Huyên bị Từ Giáp ôm vào trong ngực, nghe Từ Giáp trên thân dễ ngửi thanh mùi thơm, thật thoải mái, càng có một loại nói không nên lời cảm giác an toàn. Thân thể nhẹ nhàng nhất động, cũng cảm giác được trên mông mang một cái thô sát đồ, vật. Tần Di Huyên nhất thời cũng không dám động, hương thơm tâm bị trêu chọc hỏa nhiệt. Từ Giáp nếu là bạn trai ta, thật là tốt biết bao. Đáng tiếc a, cuối cùng không phải ta đồ ăn. Tần Di Huyên như thế vừa nghĩ, có chút lòng chua xót, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nào xuống rơi đến rơi xuống. Ngủ đi, đừng sợ, ta ôm ngươi. Từ Giáp ôn nhu tại Tần Di Huyên bên thai thổi đi, nắm lấy nàng trắng như tuyết tay nhỏ, tại nàng ngón áp út gốc nhẹ nhàng nhào nặn, từng sợi đạo khí tràn vào, tư nhuận Tần Di Huyên da thịt bên trong. Ngón áp út gốc chính là tinh tâm chi huyệt. Khẩn trương, kích thích, hoảng hốt, tâm thần bất định thời điểm, xoa nắn lấy cái địa phương, có thể bảo trì lòng yên tĩnh. Huống chi, Từ Giáp không có không keo kiệt đạo khí quan chú. Tần Di Huyên rất nhanh liền ngủ. Thế nhưng là, cô gái nhỏ này nhìn lấy nhu yêu, ngủ lại không thành thật, thế mà lật người đến, hai đầu thon dài cặp đùi đẹp giống như là bạch tuộc đồng dạng quấn lấy Từ Giáp, cánh tay cũng ôm chặt Từ Giáp cổ. Nhuyễn Ngọc ôn hương ôm tràn đầy, đầy đặn thân thể mềm mại khiến người ta dục dịch. Từ Giáp tâm lý phanh phanh nhảy loạn. Cô gái nhỏ này đến cùng là ý gì? Bắt ta không làm nam nhân sao? Đừng ép ta a. Nếu không phải Tam Sinh Đạo Quyết còn dừng lại tại trúc cơ kỳ, không thể để lộ dương, bản đại tiên vài phút ăn hết ngươi. Đông nhiên, Từ Giáp hướng cửa nhìn một cái, khóe miệng phát họa ra một vòng cười xấu xa. Hắn đứng dậy xuống giường, rón rén, đột ngột dùng sức đẩy môn. U! Đâm chết! Chính tại cửa ra vào nhìn trộm Điền Hoành cùng Lưu Hạo Nhiên bị đâm đến mắt buốc kim hoa. Cho dù trên trán đụng lên bao lớn, Điền Hoành còn đứng lên hướng trong phòng nhìn quanh. Từ Giáp tiện tay một cửa môn, đem Điền Hoành cổ kẹp ở trong khe cửa. Huynh đệ, mau dừng tay, ngươi đây là muốn cho ta chặt đầu a? Điền Hoành gấp vội xin tha. Nên, ai bảo ngươi chạy tới hồ nháo? Từ Giáp đem Điền Hoành đẩy ra, nhẹ nhẹ đóng cửa phòng. Điền Hoành xoa trên đầu bao lớn, nhìn lấy Từ Giáp mặt mũi tràn đầy cười bị ổi, nghe nửa ngày cũng không có nghe được động tĩnh, thế nào? Ngươi là dự định buông tha cái này cực phẩm tiểu mỹ nhân sao? Đến miệng một bên thịt đều không ăn, còn tính là cái nam nhân sao? Từ Giáp mạnh miệng, ta đây là thiếu nữ kế hoạch bồi dưỡng, tiến hành theo chất lượng đâu, các người đám này hoàn khố căn bản không hiểu. Ai? Ta nói các ngươi hơn nửa đêm không ngủ được, cũng là đến nói móc ta. Ta có phần này lòng dạ thanh thản sao? Điền Hoành mệt mỏi ngáp một cái, chỉ trên lầu, tầng 6 có chuyện vui, muốn tìm ngươi cùng một chỗ đi chơi một chút. Ồ! Từ Giáp vừa đưa ra hứng thú, cái gì về vui? Mỹ nữ vẫn là vưu vật. Nóa! Lưu Hạo Nhiên mặt mũi tràn đầy thần bí, lầu 6 có cái dám bảo bối hoạt động, mấy tên yến kinh tới chuyên gia tòa chấn. Chỉ cần là thật bảo bối, xem xét liền biết rõ. Rất nhiều người đều cầm trong nhà đồ cổ đến giám định đâu. Điền Hoành nghiêng Từ Giáp liếc một chút, Lưu Tổng nói ngươi dám bảo bối có đạo, không biết có phải hay không là thổi phồng. Lại tới kích ta. Từ Giáp cười ha ha, mấy ca, đi tới. Một đoàn người phía trên lầu 6. Trong đại sảnh có không ít người, đều cầm đồ cổ xếp hàng chờ lấy hai trên ban công ba vị lão nhân dám bảo bối. Từ Giáp nhíu mày, bọn họ là ai a? Là dám bảo bối sao? Thế nào nhìn lấy không chuyên nghiệp đây? Từ Giáp, ngươi thế mà liền ba người bọn hắn cũng không nhận ra. Lưu Tổng nói ngươi dám bảo bối có đạo, ta xem là vô ích a. Điền Hoành khinh thường trắng Từ Giáp liếc một chút, ba vị này dám bảo bối sư theo thứ tự là Trầm An, Vương Như Hải, Cao Hòa, đều là chứ danh dám bảo bối đại sư, thường xuyên lên TV, chơi đổ cổ người không có không biết. Riêng là Vương Như Hải, tên hưởng ở nước ngoài, theo trong tay hắn, khai quật không ít bảo vật. Điền Hoành có vẻ như đối đồ cổ vô cùng tinh thông, nói đạo lý rõ ràng. Điền Hoành đầu tiên là cùng Lưu Hạo Nhiên tiến trên lầu gian phòng. Từ Giáp ở phía dưới đi dạo nửa ngày, mới thỏa mãn lên lầu 2. Hai cửa lầu bên tay trái bao một cái phòng, ngồi 3-4 người. Hồng Thiên Minh thình lình tại liệt. Hồng Thiên Minh cũng nhìn thấy Từ Giáp, sững sờ một chút, khinh thường nói, ngươi một cái xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết tiểu trung ý cũng tới tham gia hoạt động. Ha ha, ngươi là có bảo vật đâu. Vẫn có thể mua được nơi này bảo vật. Nếu không, ta cho ngươi mượn một điểm. Ha ha. Chương 56, nện rất đáng tiếc. Từ Giáp liền không để ý tí nào Hồng Thiên Minh, quay đầu thì tiến bên phải gian phòng, dùng sức vỗ Điền Hoành sau nao trước, đi như thế gấp làm gì sao. Cũng không chờ ta một chút, muốn ăn đòn A. Hồng Thiên Minh chế nhạo Từ Giáp, cười dương dương tự đắc. Thế nhưng là, nhìn lấy Từ Giáp tùy ý vỗ một cái Điền Hoành sau nao trước, nụ cười kêu im bặt mà dừng, đừng đề cập nhiều cứng ngắc. Điền thiếu đó là cái gì người? Đây chính là Tùng Giang bài danh 10 vị trí đầu đại hoa khố. Hắn Từ Giáp bằng cái gì đập Điền Hoành sau nao trước? Mà lại Điền Hoành thế mà còn một bộ bị đập đến rất lợi hại thoải mái bộ dáng. Hồng Thiên Minh rầu rĩ không vui. Cùng Điền Hoành so sánh, hắn chỉ là cái tam lưu hoàn khố mà thôi. Nếu là hắn dám đập Điền Hoành sau nao trước, đầu có thể bị thu hạ đến làm cái bô. Bất quá, nhìn một chút bên người Tây Môn Hồng, Hồng Thiên Minh lại tới lực lượng. Tây Môn Hồng cũng là Tùng Giang thập đại hoàn khố một trong, nhưng so sánh cái kia bất tranh khí Tây Môn Thanh lợi hại nhiều. Tây Môn Hồng sụ mặt, nhìn lấy ngồi tại đối diện Điền Hoành, lông mi bên trong dấu không được phiền chán chi sắc, chỗ nào đều thiếu không Điền thiếu thân ảnh. Ô, đây không phải Tây Môn đại thiếu sao? Điền Hoành bắt chéo hai chân, mặt mũi tràn đầy mang cười, giống như vừa nhìn thấy Tây Môn Thanh giống như, có thể cùng Tây Môn đại thiếu nhất quyết thư hùng, trong lòng ta đừng đề cập nhiều hưng phấn. Tây Môn Thanh nhíu lại lông mày, cái kia mặt si nữ kính là ta, ai cũng đoạt không đi. Điền Hoành cười ha ha, không có ý tứ, ta tình thế bắt buộc. Hai người lẫn nhau đối mặt, tia lửa văng khắp nơi. Ầm. Yên lặng. Lớn nhất tại ở giữa nhất dám bảo bối chuyên gia Vương Như Hải, giơ lên cao su nện gõ một chút cái bàn. Tây Môn Hồng cùng Điền Hoành mới kết thúc chiến đấu. Từ Giáp giống như cười mà không phải cười, ngươi cùng gia hỏa này có thủ. Điền Hoành cười đến quỷ dị, không riêng ta cùng hắn có thủ, ngươi cùng hắn cũng kết thù đây. Ý gì? Từ Giáp vẫn chưa hay biết gì. Điền Hoành nháy mắt ra hiệu, gia hỏa này cũng là Tây Môn Thanh đại ca Tây Môn Hồng, ngươi nói các ngươi có thủ không có thủ. Ha ha, gia hỏa này khả năng còn không biết Tây Môn Thanh bị ngươi đánh, không phải vậy hiện tại đã sớm nổi trận lôi đình. Nóa! Từ Giáp vô cùng phiền muộn, tiểu tử ngươi thì như thế cười trên nỗi đau của người khác. Lưu Hạo Nhiên nhẹ nhàng chạm thử Từ Giáp, Tây Môn Hồng tướng mạo như thế nào? Từ Giáp cẩn thận nhìn chằm chằm Tây Môn Hồng xem ra vài giây đồng hồ, nhíu lại lông mày nói, mắt hổ nội trường, tử khí thẳng quán thiên bên trong, rồi sau đó phụ có phản cốt, ngược lại là một vị tiêu hùng, 15 tuổi quật khởi, một đường bên trên. Chỉ là hắn âm đức văn thâm thúy hắc ám, mi đầu xoay chuyển, đảo ngược, nhất định là làm việc không từ thủ đoạn chi đồ, trên tay nhân mạng không ít. Lưu Hạo Nhiên cùng Điền Hoành liếc nhau, cả kinh trợn mắt hốt mồm. Từ Giáp cười nhạt một tiếng, thế nào? Trên mặt ta có hoa sao? Điền Hoành nhìn Từ Giáp rất lâu, huynh đệ, ngươi trước kia có biết hay không Tây Môn Hồng? Từ Giáp lắc đầu, mặt mũi tràn đầy đắc ý cười, ta nói chính xác đi. Điền Hoành giơ ngón tay cái lên, há lại chỉ có từng đó là chính xác, quả thực là tự tự châu ngọc. Hôm nay vây quanh những người này trên cơ bản đều là mân mê cổ vật, yêu thích cổ vật người, rất nhiều người đều là cổ vật thành tiểu lão bản, hôm nay cầm tự cho là đắc ý đồ vật, muốn làm chúng để ba vị giám bảo bối đại sư giám định một chút. Một khi là đồ thật, vậy liền làm lần đầu đã thành công. Lầu 2 trong phòng chung những cái kia hoàn khố đều là kẻ có tiền, nhất định sẽ thừa cơ đập đi, cái này kiếm nhiều tiền. Đáng tiếc là, những người này coi là chân bảo cổ vật, thế mà không có một cái nào vượt qua 1 triệu. Không chỉ có những thứ này ý đồ một đêm trợt giàu người than thở, thì liền trên lầu những cái kia hoàn khố cũng buồn ngủ. Hơn nửa đêm không ngủ được, chạy tới tham gia giám bảo bối hoạt động, không phải liền là vì đập mấy cái bảo bối cấp bậc cổ vật sao? Nếu là cái gì bảo bối đều không có, tại cái này thức đêm làm gì sao? Còn không bằng ôm mỹ nhân ngủ đây. Trầm An, Cao Hòa, Vương Như Hải ba vị giám bảo bối sư cũng rất cảm thấy nhàm chán. Trầm An phiền muộn lắc đầu, Cao sư phó, Vương sư phó, xem ra chúng ta hôm nay mất mùa. Ba vị sư phụ, đến xem ta cái này ra sao. Hồng Thiên Minh bỗng nhiên đứng lên, bưng lấy một cái bình hoa, cẩn thận từng ly từng tí để lên bàn. Trầm An trước cầm lên, nhìn chừng 5 phút đồng hồ, lại đem bình hoa đưa cho Cao Hòa. Cao Hòa cũng xem trọng lâu, mi đầu nhíu chặt, nhưng lại giãn ra. Tất cả mọi người không nói lời nào. Hồng Thiên Minh hỏi, hai vị đại sư cảm thấy thế nào? Trầm An cùng Cao Hòa chăm miệng một lời, hàng gái. Hàng gái? Thế nào lại là hàng gái? Trên lầu, dưới lầu truyền ra một mảnh thất vọng thanh âm. Trầm An bình luận nói, cái này bình hoa mỹ cảm thượng giai, tinh tế tỉ mỉ có sáng bóng, lại lộng lẫy diễm lệ, ưu mỹ trang nhã, riêng là tầng thứ cảm giác 10 phần, xem xét cũng là chất lượng tốt phẩm. Đến nỗi tại sao là hàng gái, để Cao đại sư tới nói đi. Cao Hòa mặt mũi tràn đầy tiếc hận dưới mặt, đáng tiếc là, chính là bởi vì hoa này bình quá hoàn mỹ, mới nói do nó cũng không phải là chính phẩm. Các ngươi nhìn, loại này hoa văn sắp xếp là tinh vi được, không có chút nào lá tùng cảm giác, chỉ có dùng công nghệ cao bùn trúc chi pháp mới có thể làm đến. Bùn trúc chi pháp? Đây không phải trong 100 năm mới hưng khởi sao? Nói cách khác, cái này tinh mỹ bình hoa lại là trong 100 năm tác phẩm. Cái kia căn bản cũng không đáng tiền. Mọi người lại là một trận hư thanh. Để ta xem một chút. Thủy Trung không nói chuyện Vương Như Hải đã sớm chằm chằm bình hoa hơn nửa ngày, thân thủ lấy tới muốn nhìn kỹ một cái. Trầm An cười, Vương Đại Sư à, ta cùng Cao Đại Sư ý kiến nhất trí, ngươi vẫn chưa yên tâm à. Cao Hỏa có chút chua chua nói, Vương Đại Sư nhãn lực so với chúng ta tốt quá nhiều, cũng so hai ta có danh tiếng, người ta nhìn xem là cần phải. Ai, các ngươi hai cái là thành tâm ép buộc ta à? Vương Như Hải đem bình hoa cầm trong tay, trái xem phải xem, cũng tưởng rằng dùng bùn trúc công nghệ tạo nên. Nhưng là, bùn trúc công nghệ chế thành bình hoa, so sánh lại nhẹ. Mà cái này bình hoa, rõ ràng càng nặng một số. Vương Như Hải trong lòng có chút buồn chồn, dựa theo bình hoa thể tích để tính, cái này trọng lượng tương đương với đường sứ, nhưng tựa hồ lại so đường sứ nặng một số, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện. Vương Như Hải rất muốn cẩn thận nghiên cứu một chút, nhưng nghe Trầm An cùng Cao Hòa hai người ngôn từ bên trong bất mãn, vội vàng đem bình hoa buông xuống. So sánh với giám bảo bối, người cùng xem cũng rất trọng yếu. Trầm An cười hỏi Vương Như Hải, Vương Đại Sư nhìn ra cái gì tới sao? Vương Như Hải lắc đầu, hoa này bình ta nhìn không hiểu, tạm thời giữ nguyên ý kiến đi. Hắn không có cho ra kết luận, nói đúng là nhìn không hiểu. Thực không dùng ba vị đại sư nhìn, ta cũng biết đây là hàng gái. Hồng Thiên Minh nắm lên bình hoa, tùy ý vớt vớt, đây là ta hoa 400 ngàn theo tùng điện cổ vật thành kiếm đến, mua thời điểm liền nói là giả, thì muốn một cái vui cười. Không phải liền là 400 ngàn nha, bất quá là một chút xíu món tiền nhỏ. Dưới lầu người nghe Hồng Thiên Minh lời nói, không ngừng hâm mộ, 400 ngàn người nhà đều không làm tiền, thật là có nhiều tiền. Trên lầu rất nhiều hoàn khố làm theo khinh thường quét Hồng Thiên Minh liếc một chút, khịt mũi coi thường. Hồng Thiên Minh vuốt vuốt bình hoa, đông nhiên cười một tiếng, bất quá, hoa này bình ta nhìn đầy đủ, thực sự không có ý nghĩa. Ta nhìn tất cả mọi người rất lợi hại mệt mỏi, liền để các vị nghe cái vang đi. Hắn giơ lên bình hoa, hung hăng đập xuống. Chấm đã. Từ Giáp đông nhiên đứng lên, cười nhìn Hồng Thiên Minh, nện rất đáng tiếc, không bằng bán cho ta. Chương 57, mặc quần áo bình hoa. Cái gì? Ngươi muốn mua? Hồng Thiên Minh ghé mắt nhìn lấy Từ Giáp, mặt mũi tràn đầy khinh thường, ngươi muốn mua ta cái này bình hoa. Thì ngươi một cái cấp thấp nghèo hèn tiểu trung y gì ấy, cũng muốn học đòi văn vẻ trang văn hóa người. Từ Giáp trừng hai mắt, học đòi văn vẻ. Trang văn hóa người. Hồng Thiên Minh, ngươi thế nào không cẩn thận đưa ngươi mua bình hoa chân thực mục đích nói ra? Xuyệt, đây là bí mật, không thể nói lung tung. Ha ha. Lầu trên lầu dưới vang lên một mảnh tiếng cười. Hồng Thiên Minh tuy nhiên vẹn vẹn cái tam lưu phú nhị đại, nhưng ở Tùng Giang y học giới, lại là đại danh đỉnh đỉnh, danh tiếng rất cao. Bị Từ Giáp trào phúng một câu, mặt mo lập tức đỏ bừng. Từ Giáp, ta thì học đòi văn vẻ thế nào? Lao tử có tiền, phong nhã nổi. Từ Giáp cười, vậy ta cũng phong nhã nổi. Thì ngươi, ha ha. Hồng Thiên Minh cười đắp bắp thịt rút kinh, ngươi một cái tiểu phá trung y yể, một tháng hơn 1.000 khối tiền tiền lương, không phòng không xe, không có một mao tiền tiết kiệm. Cuối tháng muốn gặm bánh bao ngủ ngoài đường chủ, cũng muốn học đòi văn vẻ, trang văn hóa người. Ngươi có cái gì tư cách trang phong nhã? Từ Giáp cười, có không có tư cách, ngươi đem bình hoa bán cho ta liền biết. Hồng Thiên Minh khẽ nói, ngươi mua được sao?
Từ Giáp thẳng tắp cái eo, bao nhiêu tiền?
Hồng Thiên Minh ngẩng đầu, ta mua thời điểm 400 ngàn, bán cho ngươi cũng 400 ngàn, vấn đề là ngươi mua nổi sao?
Đừng nói 400 ngàn, 4 vạn ngươi đều không có.
Từ Giáp lấy điện thoại di động ra, số thẻ bao nhiêu?
Ta chuyển cho ngươi.
Hồng Thiên Minh hết sức vui mừng, ha ha, thật mất mặt ta.
Còn cùng ta trang đúng hay không?
Ta liền đem số thẻ nói cho ngươi, nhìn ngươi thế nào chứa nổi đi.
Từ Giáp thu đến số thẻ, nhanh chóng đem 400 ngàn cho Hồng Thiên Minh xẹt qua đi. Nhưng trong lòng thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật. Chính mình trong thẻ còn lại 410 ngàn, vừa vặn, không phải vậy thì mất mặt.
Hồng Thiên Minh châm chọc khiêu khích, ngươi nếu có thể có 400 ngàn, lão tử theo họ ngươi, ngươi cái quỷ nghèo.
Len ken.
Hồng Thiên Minh mắng chính vui mừng, thu đến một đầu tin ngắn, xem xét, mắt trợn tròn.
400 ngàn, đến trướng.
Tiểu tử này thế mà như thế có tiền.
Hồng Thiên Minh mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, hắn thế nào nhìn Từ Giáp cũng không giống là có 400 ngàn người a.
Từ Giáp một bả nhấc lên bình hoa, bảo bối giống như nơi này sờ sờ, nơi đó gãi gãi, lại trêu tức nhìn lấy ngốc như một kê Hồng Thiên Minh, Từ Thiên Minh, 400 ngàn thu đến a.
Cái này bình hoa quy ta.
Từ Thiên Minh.
Ha ha.
Gia hỏa này sửa họ Từ.
Người ta thật có 400 ngàn đây.
Đọc truyện cùng HTTP.
Hồng Thiên Minh sắc mặt tái xanh, cái này phiền muộn a.
Đây là lần thứ hai sửa họ Từ, lão Thiên, ngươi khác như thế chơi ta à?
Hồng Thiên Minh căm giận trừng mắt Từ Giáp, biết rõ là hàng gái, còn hoa 400 ngàn tiền quan tài đi mua, đồ nhà quê cũng là đồ nhà quê, thiệt thòi lớn còn cười rực rỡ.
Từ Giáp hướng Hồng Thiên Minh nghiền ngẫm cười một tiếng, một hồi có ngươi hối hận.
Ta hối hận.
Ha ha.
Hồng Thiên Minh thốt ra, ta như hối hận, ta liền theo họ ngươi.
Lời vừa nói ra, mọi người ồn ào cười to.
Hồng Thiên Minh cũng một trận run rẩy, che miệng, sau này tuyệt đối đừng nói câu nói này, dễ dàng bị đến tai họa a.
Tất cả mọi người không hiểu Từ Giáp lôi nhân cử động.
Muốn nói 400 ngàn mua một cái hàng gái, việc này ngu ngốc cũng sẽ không làm.
Điền Hoành cùng Lưu Hạo Nhiên vây quanh bình hoa, trái xem phải xem, cũng không nhìn ra cái gì mắt sáng.
Điền Hoành vỗ Từ Giáp bả vai, ta nói huynh đệ, ngươi sẽ không phải thật sự là có tiền không chỗ tiêu a.
Cái đồ chơi này cũng là cái hàng gái, ta liền đem nó không.
Từ Giáp cười thần bí, đợi chút nữa ngươi liền biết.
Ngồi tại trên đài cao Vương Như Hải đi tới, mặt mày hớn hở, tiểu hữu, ta có thể nhìn xem sao.
Vương lão, ngài tùy tiện nhìn.
Từ Giáp đem bình hoa đưa cho Vương Như Hải.
Vương Như Hải lật qua lật lại nhìn, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào.
Nói cái này bình hoa là hàng gái đi, nhưng luôn cảm giác có chút vo đoán, nhưng ngươi nói nó là đồ thật, thế nhưng là bùn trúc hoa văn còn tại đó. Phàm là biết hàng đều có thể phân biệt.
Từ Giáp nhìn lấy Vương Như Hải cái kia do dự không quyết bộ dáng, cười cười, duỗi ra ngón tay cái tán thưởng, Vương lão, ngài là thật có ánh mắt, học vấn sâu à.
Lời vừa nói ra, Trầm An cùng Cao Hỏa có chút không vui.
Ngươi đây không phải nâng cao Vương Như Hải, hạ thấp hai chúng ta sao?
Lại nói, ngươi cái mao đầu tiểu tử, xem xét cũng là chim non, chăng cái gì người trong nghề.
Vương Như Hải cuối cùng đem bình hoa buông xuống, hướng Từ Giáp xấu hổ cười cười. Ta là thật nhìn không ra trong này học vấn, còn mời tiểu hữu giúp ta chỉ điểm sai lầm.
Nghe Vương Như Hải lời nói, Trầm An cùng Cao Hòa tâm lý hơi hồi hộp một chút.
Chẳng lẽ cái này bình hoa thật có cái gì huyền cơ?
Không phải vậy, Vương Như Hải tuyệt đối sẽ không như thế khiêm tốn, cái này bướng bỉnh lão đầu, bình thường, cao ngạo đây.
Hồng Thiên Minh cũng là căng thẳng trong lòng, hắn không đau lòng tiền, nhưng sợ hãi bị sửa họ a.
Tất cả mọi người tràn ngập chờ mong.
Từ Giáp lật ngược vuốt vuốt. Nhìn lấy mặt ngoài tầng kia bùn trúc hoa văn, hướng Vương Như Hải chỉ điểm, Vương lão, hoa văn này là mê hoặc người, không thể coi là thật.
Tiểu hữu ý gì?
Vương Như Hải nhíu mày, càng thêm nghi hoặc.
Từ Giáp cười thần bí, nắm lên trên mặt bàn cái búa, nhẹ nhàng nện ở bình hoa bên trên.
Giang giác.
Một tiếng vang dọn.
Hồng Thiên Minh cười ha ha, tiểu tử này là không phải ngốc à, hoa 400 ngàn cũng là dùng để nện.
Thật sự cho rằng ngươi là kẻ có tiền a?
Nghèo trang.
Hắn miệng đầy châm chọc khiêu khích, lại đột nhiên phát hiện toàn trường người xem yên tĩnh im ắng, đều đang ngó chừng cái kia bình hoa nhìn lại.
Hồng Thiên Minh cũng nhìn về phía bình hoa, tiếng cười thì như vậy cứng ngắc ở trên mặt.
Theo Từ Giáp một truy gõ đánh, bình hoa mặt ngoài bị đập nát.
Mà ở bên trong tầng, lại xuất hiện một tầng hoa lệ màu diễm hoa văn, càng thêm tinh mỹ.
Vương Như Hải thấy một lần, kinh ngạc kêu to, bộ sứ, lại là khó gặp bộ sứ.
Lao phu mắt vụng về, lao phu mắt vụng về a.
Trầm An cùng Cao Hòa mặt mo đỏ bừng, hô hấp dồn dập, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào.
Vừa rồi, bọn họ nhưng chính là dựa vào ngoại tầng bùn trúc hoa văn phán đoán thật giả.
Hiện nay ngụy trang xé đi, cái này Bình Hoa đến cùng phải hay không hàng gái, vậy liền hai chuyện. Tất cả mọi người hiểu được, cái này Bình Hoa lại là mặc quần áo. Từ Giáp không có chút nào dám bảo kinh nghiệm, sở dĩ kết luận cái này Bình Hoa là chân chính đồ cổ, cũng là bởi vì hắn cảm nhận được Bình Hoa nồng đậm tự nhiên. Loại này đặc thù bản sự, người khác có thể không có đủ. Điên Hoánh hỏi, cái này Bình Hoa tại sao muốn làm nguyên bộ sứ bộ dáng đâu? Từ Giáp trợn trắng mắt, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây a? Ngươi không biết. Điên Hoánh khí nghiến răng, ngươi nếu là không biết, thế nào đoán được đây là bộ sứ? Từ Giáp cười ha ha, vận khí ta tốt, đụng đại vận, được hay không? Điên Hoánh vô cùng phiền muộn, thật nghĩ cảo tường. Vương Như Hải giải thích nói, bộ sứ hưng thịnh với thế kỷ trước 30 niên đại, chính là Nhật Bản xâm lấn Hoa Hạ thời điểm, khắp nơi đào mộ trộm mộ, rất nhiều chân quý cổ vật bị quét ngang trống không. Chuyên gia khảo cổ vì bảo vệ những cổ vật này, cố ý đem rất nhiều chân quý cổ vật ra phía trên nướng một tầng bùn trúc ra, dùng cái này lừa dối vượt qua kiểm tra, đây chính là bộ sứ tồn tại. Thì ra là thế. Nghe Vương Như Hải lời nói, mọi người cuối cùng minh bạch bộ sứ chân tướng. Lúc này, mọi người đối bộ sứ bên trong Bình Hoa lai lịch càng thêm chờ mong. Hồng Thiên Minh tâm lý vẫn không phục, thở phì phì nguyền rủa, liền xem như bộ sứ, cũng là không đáng tiền bộ sứ, 400 ngàn, khẳng định là thua thiệt. Chương 58, cảm tạ ngươi tám đời tổ tông. Tiểu hữu, có thể hay không để cho ta giám định một chút? Vương Như Hải có chút vội vàng, dù sao bộ sứ cái đồ chơi này hắn cũng là lần đầu tiên gặp, vô cùng mới mẻ. Vậy liền phiền phức Vương Lão. Từ Giáp đem Bình Hoa đưa cho Vương Như Hải. Vương Như Hải đại khái nhìn vài lần, biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng lên. Có hy vọng. Nhìn lấy Vương Như Hải ngưng trọng ánh mắt, tất cả mọi người an tĩnh lại, vô cùng chờ mong. Vương Như Hải cẩn thận chu đáo 20 phút, kích động ria mép đều nhét lên đến, Bình Hoa này men sắc trong suốt thanh tịnh, xanh tươi hoánh nhuận, rõ ràng là nung mà thành, lại ôn nhuận như ngọc, ta kết luận, đây là đường Đại Việt diêu sứ men xanh. Mà lại thủ pháp thuộc về Bình Đao Lưu, nghe ngóng có nồng đậm thuần hương tự khí, là dùng liệt tiểu thay thế nước nung mà thành, cái này 100% là Lưu Đại Quân tác phẩm. Vương Như Hải nhìn lấy Bình Hoa dưới đáy biên giới, dùng móng tay nhẹ nhàng phá mở, lộ ra một cái tên người. Rõ ràng là Lưu Đại Quân ba chữ. Ha ha, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm, thật sự là Lưu Đại Quân tác phẩm. Đường Đại Việt diêu sứ men xanh. Lưu Đại Quân xuất phẩm. Tất cả mọi người là sững sờ, theo sau ong ong vỡ tổ. Người trẻ tuổi này thật sự là kiếm lợi lật, bình thường nhất Đường Đại Việt diêu sứ men xanh, cũng đáng 1 triệu, huống chi đây là danh gia Lưu Đại Quân tác phẩm. Lưu Đại Quân diện thế tác phẩm không nhiều, trong nước bên ngoài đều vô cùng tán thành. Cái này Bình Hoa chí ít giá trị 3 triệu. Nghe mọi người nghị luận, Hồng Thiên Minh hủy ruột đều xanh. Tốt bảo bối tốt, thế nào liền bị Từ Giáp cho kiếm lời. Tuy nhiên mấy triệu với hắn mà nói là nhỏ tiền, nhưng coi như đập xuống đất rơi vỡ nát, cũng không nguyện ý thành toàn Từ Giáp A. Mặt mũi này mặt có thể ném lớn, sẽ trở thành người khác cười trôi. Điền Hoành cũng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, huynh đệ, ngươi thật đúng là có ánh mắt A. Bình thường, bình thường. Từ Giáp ngoài miệng kiêm tốn, trên mặt lại tiếu tượng là cây lười hơi, không có một chút điệu thấp cảm giác. Tư huynh, Lưu Đại Quân cái này tác phẩm có bằng lòng hay không bỏ những thứ yêu thích? Ta ra 3 triệu. 3 triệu. Ngươi cũng quá nhỏ khí, ta ra 3,5 triệu. Ai cũng đừng tìm ta tranh giành, ta ra 4 triệu. Mọi người tranh chấp không xuống, cũng muốn cướp phía dưới cái này tác phẩm. Điền Hoành bỗng nhiên giơ lên thẻ bài, 6 triệu. Điền Hoành ra giá, những tiểu hoàn đó khố cũng sẽ không lại theo, ai dám cùng Điền Hoành không qua được. Đây không phải là muốn chết sao. Mà lại, 6 triệu giá vị cũng vượt qua trong lòng bọn họ giá, người nào nâng giá người nào là kẻ ngu. Điền Hoành nhanh chóng cho Từ Giáp chuyển khoản 6 triệu, một tay lấy Bình Hoa ôm trong ngực, hắc hắc cười không ngừng, cái này Bình Hoa quy ta à, hiếu kính cho phụ thân ta, cam đoan hắn cười đến rụng răng. Chỉ trước mắt, 6 triệu tới tay. Từ Giáp mừng đến mặt mày hớn hở, từ giờ trở đi, bản đại tiên cũng là 100 vạn phú ông. Nhìn lấy đối diện Hồng Thiên Minh bộ kia khổ qua tướng, bĩu môi, Từ Thiên Minh, cảm ơn ngươi 6 triệu à, ta hội cảm tạ ngươi 8 đời tổ tông. Hống. Tất cả mọi người cười ha ha, đem Hồng Thiên Dân xem như trò cười. Hôn đàn này, lại gọi ta Từ Thiên Minh, tức chết ta. Hồng Thiên Minh rất nhớ ngụy trang làm ra một bộ không để bụng bộ dáng, không biết sao lòng dạ quá nhỏ bé, khuôn mặt âm giống là địa ngục tiểu quỷ, tái nhợt tái nhợt. Theo sau, còn không ngừng có người hiến vật quý, nhưng để Vương Như Hải, Trầm Văn, Cao Hỏa giám định sau khi, đều vì hàng gái. Nửa giờ sau khi, Vương Như Hải cuối cùng tuyên bố giám bảo bối kết thúc. Tất cả mọi người biến hưng phấn lên, giống như là đánh máu gà. Từ Giáp phi thường tò mò, giám bảo bối kết thúc, mọi người thế nào còn không đi? Lưu Hạo Nhiên cười nói, huynh đệ có chỗ không biết, dám bảo bối kết thúc sau khi, hội tiến vào đấu giá khâu, trong phòng chung những thứ này hoàn khố hơn phân nửa đều là hướng về phía đấu giá tới. Từ Giáp hỏi Lưu Hạo Nhiên cùng Điền Hoành, các ngươi cũng muốn đập điểm bảo bối. Lưu Hạo Nhiên chỉ Điền Hoành, ta không có cái gì muốn đập, Điền Thiếu ngược lại là chọn chúng một kiện bảo bối, nhưng cạnh tranh rất lợi hại, Tây Môn Hồng nhất định sẽ xuất thủ. Lưu Hạo Nhiên giới thiệu đứng không, lễ nghi tiểu thư từng cái đi tới. Trong tay, đều cầm một phần hộp quà. Vương Như Hải xung làm đấu giá sư, nửa giờ, đập 4-5 cái cổ vật. Nhưng đều là tại 100.000 thượng hạ, không có hô lên giá cao. Vương Như Hải theo sau lại lấy ra một bộ bình hoa, bề ngoài cũng là bùn trúc hoa văn. Từ bên ngoài nhìn, cùng Lưu Đại Quân bộ kia tác phẩm rất lợi hại tương tự. Chỉ là tiểu không ngừng hai hảo. Từ Giáp nhất thời đến hứng thú. Tiểu Xu thích hoa bình, lập tức liền là nàng sinh nhật, đem cái này bình hoa nhỏ đưa cho Tiểu Xu, nàng nhất định rất lợi hại ưa thích, nói không chừng hội lấy thân báo đáp nhà. Từ Giáp lập tức giơ lên thẻ bài, 10.000. Hoa. Từ Giáp cho tới bây giờ liền không có nâng qua thẻ bài. Hiện tại đột nhiên như thế giơ lên, lập tức làm cho tất cả mọi người ghé mắt. Dù sao, Từ Giáp vừa mới kiếm lời 6 triệu, rất nhiều người đều cho rằng hắn hỏa nhãn kim tinh, là cái nhân vật hung ác. 10.000 hay? 15.000? 20.000? Rất nhiều người theo phong trào ra giá. Từ Giáp dở khóc dở cười, bản đại tiên chính là cho Tiểu Xu mua cái lễ vật, các ngươi đoạt cái gì à? Có tiền không chỗ tiêu. Từ Giáp khẽ cắn môi, 50.000. Ai bảo Tiểu Xu ưa thích loại phong cách này đâu? Bản đại tiên an vị một lần đoan đại đầu. Hắn ra đến 50.000, liền không có người lại cùng hắn cạnh tranh. Từ Giáp, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi như ý, lão tử liều mạng với ngươi. Hồng Thiên Minh nhìn lấy Từ Giáp ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm cái kia bình hoa, một bộ nhất định phải được khí thế, trong lòng đống nhiên minh ngộ. Chẳng lẽ, cái này bình hoa cũng là bộ sứ? Không phải vậy tiểu tử này thế nào sẽ như thế có hứng thú? Cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ qua. Hồng Thiên Minh đột nhiên cảm giác được chính mình quá thông minh, có thể muốn thường người thường không thể. 60.000. Hồng Thiên Minh giơ lên thẻ bài. Tất cả mọi người kinh hô một tiếng, Hồng Thiên Minh thế mà xuất thủ. Từ Giáp quay đầu nhìn lấy Hồng Thiên Minh, phiền muộn quặng mặt lại, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Không phải liền là một cái bình hoa sao? Ngươi có tiền không chỗ tiêu. Hồng Thiên Minh nhìn thấy Từ Giáp gấp, trong lòng càng thêm nhận định cái này bình hoa có huyền cơ. Khí thế nhất thời mạnh mẽ lên, Từ Giáp, cái này bình hoa ta muốn định, ngươi nhất định là đoạt không qua ta khuyên ngươi, hết hy vọng đi. Có bệnh. Từ Giáp nghiền ngẫm nhìn lấy Hồng Thiên Minh, ngươi thật muốn giành với ta. Hồng Thiên Minh một trận cười lạnh, ngươi mới nhiều một chút giá trị con người, 6 triệu. Với ta mà nói chín châu mất sợi lông, ta vài phút xử lý ngươi. Tốt, đây chính là ngươi nói. Từ Giáp thật là tức giận, giơ lên thẻ bài, ta ra 500.000. Hoa. Tất cả mọi người sửng sốt. Thì liền Vương Như Hải cũng bị kinh ngạc, cái này bình hoa có thể là mình nhà một cái bài trí, bất quá là chế tác tinh mỹ, mới lấy ra thử một chút hỏa hầu. Thế nhưng là, Từ Giáp thế nào há miệng ra cũng là 500.000. Thật sự là thật không thể tin. Hồng Thiên Minh lập tức ra giá, 51 vạn. 1 triệu. Từ Giáp lập tức nâng giá, khí thế hung hung nhìn lấy Hồng Thiên Minh. Hồng Thiên Minh khẽ cắn môi, 101 vạn. Từ Giáp lập tức giống to, 15 triệu. Cái này Hồng Thiên Minh nhất thời do dự. Từ Giáp nhìn lấy Hồng Thiên Minh một trận cười lạnh, trang cái gì trang? Ngươi thế nào không theo? Ngươi không phải nhất định phải được sao? Ngươi không phải có là tiền sao? Thế nào chút tiền lẻ này đau lòng? Thì ngươi như thế keo kiệt ra hỏa, cũng dám nói mình là hoàn khố. Hồng Thiên Minh cắn răng một cái, ta ra 151 vạn. Từ Giáp vô bàn một cái, ta ra 2 triệu. Hống! Toàn bộ đại sảnh đều trở nên ồn ào lên. Chẳng ai ngờ rằng, tiểu bình hoa nhỏ thế mà nhấc lên một vòng cao trào. Chương 59, 6 triệu liền nghe một cái vang. Hồng Thiên Minh náo tử vang long ngọng, tay đều có chút run rẩy. Thế nào? Ra không được sao? Từ Giáp ánh mắt sáng rực nhìn lấy Hồng Thiên Minh, ngươi không phải muốn giành với ta sao? Ta một cái người nghèo, ở đâu là như ngươi loại này nhà giàu hoàn khố đối thủ? Nhanh đâu ra a, đại gia hỏa có thể đều chờ đợi ngươi phát huy đây. Thảo! Hồng Thiên Minh không thèm đếm xỉa. Ta ra 2.01 triệu. Còn mọi người không giống nhau thổn thức, Từ Giáp hung hăng vô bàn một cái, ta ra 3 triệu. Mọi người một trận sợ hai giống. Thế nào đây là? Nho nhỏ một cái bình hoa, thế mà nhấc lên thật lớn như thế gọn sóng. Thế nhưng là, người nào cũng không tin Từ Giáp là tại thẳng thắn mà làm, trừ phi là cái đại ngốc tử tài dám như thế làm. Đây chính là Từ Giáp chỗ lợi hại. Đây chính là vô dục tắc cương. Từ Giáp vốn là thân thể không một vật. Cái này 6 triệu thì tương đương với gió lớn thổi tới, ném đều không đau lòng. Cho nên, hắn lực lượng cực kỳ đủ, khí thế mạnh mẽ. Thế nhưng là Hồng Thiên Minh lại không được, hắn là muốn kiếm một món hời, đấu giá càng ngày càng cao, hắn nhịp tim cũng liền càng lợi hại. Nghe được Từ Giáp đem giá cả trực tiếp gọi vào 3 triệu, Hồng Thiên Minh đầy đỏ mặt lên, cơ hồ không chịu nổi. Từ Giáp đầy mặt chế nhạo cười, Hồng Đại Thiếu Gia, ngài không phải muốn cùng ta khiêu chiến sao? Cái này sợ. Thì ngay điểm ấy can đảm, cũng có mặt cùng Tây Môn Đại Thiếu Gia ngồi tại bao một cái phòng bên trong. Ta nhìn ngươi vẫn là khát tham gia náo nhiệt. Tê liệt, liều. Hồng Thiên Minh cắn chặt răng, lại một lần nữa giơ bảng, 4 triệu. Mọi người không giống nhau lấy lại tinh thần, Từ Giáp lại một lần nữa cao giọng thét lên, 5 triệu, ta ra 5 triệu, ta cũng không tin ngươi còn dám tăng giá, ngươi nếu là còn dám tăng giá, ta thì thật bội phục chết ngươi. Có cái gì không dám? Hồng Thiên Minh giải quyết dứt khoát, 6 triệu, lao tử ra 6 triệu. Từ Giáp cười ha ha, Hồng Đại Thiếu Gia quả nhiên tài đại khí thô, cái này bình hoa về ngươi. Hồng Thiên Minh cuối cùng vung lỏng một hơi. Đây đã là hắn cực hạn, tuy nhiên 6 triệu với hắn mà nói không coi là nhiều, nhưng cũng không thể bởi vì làm một cái bình hoa không có tận cùng đi lên đấu giá a. Huống chi, cái này bình hoa chưa hẳn giá trị như vậy nhiều tiền. Vương Như Hải là tương đương hưng phấn, thật nghĩ ôm lấy Từ Giáp hôn một cái này bình hoa có thể là chính hắn. Chỉ trước mắt, 6 triệu tới tay. Cái này đều dựa vào Từ Giáp làm dối. Vương Như Hải đang cầm hoa bình đi vào Hồng Thiên Minh trước mặt, Hồng Thiên Minh, xin trả khoản đi. Hồng Thiên Minh náo tử dần dần hạ sốt, đồng nhiên lại có chút hối hận, sững sờ một chút, nói, ta xem trước một chút bình hoa. Vương Như Hải sầm mặt lại, trả tiền trước, sau nhìn hàng, đây là quy củ. Hồng Thiên Minh thuận miệng lầm bầm một câu, ai biết cái này bình hoa có phải hay không giả. Cái gì hoàn khố, bất quá là không có chứng mặt hàng. Từ Giáp rèn sắc khi còn nóng, lập tức nhảy ra, Hồng Thiên Minh ngươi rời khỏi đi, cái này bình hoa quy ta, 5 triệu, ta cái này cho Vương lão chuyển khoản. Không được. Hồng Thiên Minh nhìn lấy Từ Giáp cái kia khỉ gấp bộ dáng, đống nhiên lại kết luận cái này bình hoa khẳng định có huyền cơ, lập tức cho Vương Như Hải chuyển khoản, một tay lấy bình hoa ôm vào trong ngực. Vương Như Hải hưng phấn mặt mày hớn hở, hướng Từ Giáp ném đi một vòng nụ cười. Từ Giáp cũng hiểu ý nháy mắt mấy cái, nhìn lấy Hồng Thiên Minh, Hồng Đại Thiếu Gia thật sự là kẻ có tiền, xuất thủ hào phóng, 6.000 khối bình hoa, cam tâm tình nguyện tiêu tốn 6 triệu mua đi, bực này lòng dạ, ta là cam bái hạ phong a. Hoa. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Ngươi nói cái gì? Hồng Thiên Minh sững sờ một chút, theo sau cười to, Từ Giáp, ngươi đấu giá bất quá ta, liền muốn chơi những thứ này bảng môn tà đạo đồ, vật, ta đây chính là bộ sứ, là có thể bán giá tiền rất lớn, chí ít 10 triệu. 10 triệu. Từ Giáp cười ha ha, ngươi tốt nhất vẫn là đem cái kia vạn chữ bỏ đi, 1.000 còn tạm được. Cái này. Hồng Thiên Minh nghe được cúc hoa siết chặt, nắm lên cao su nện, hướng bình hoa phía trên gõ đi. Chẳng. Bình hoa trực tiếp nát, căn bản không tồn tại cái gì tường kép. Hồng Thiên Minh nhất thời ngốc ở nơi đó, ngơ ngác bút tích, thế mà không phải bộ sứ, thế mà không phải bộ sứ. Mọi người một trận ngạc nhiên. Ha ha, Hồng Thiên Minh thật là lớn phương, 6 triệu liền nghe một cái vang. Thật là một cái ngu ngốc, ta nếu là cha hắn, sẽ bị hắn sống hoặc khí chết. Đúng đấy, hắn Hồng gia tuy nhiên có tiền, nhưng có loại này bại gia tử, sớm tối đến bại quang. Dưới lầu là bách tính đối với hắn châm chọc khiêu khích, trên lầu hoàn khố càng thấy Hồng Thiên Minh nao tử không đủ dùng, cũng là cái ngu ngốc. Hồng Thiên Minh chán nản ngồi dưới đất, nhìn lấy một đống mảnh vụn, tâm lý đau máu. Tê liệt, phía trước cái bộ sứ liền đáng giá 6 triệu, hiện tại lại thua thiệt 6 triệu, trong trong ngoài ngoài thì thua thiệt 12 triệu, ta còn thực sự là ngu xuẩn a. Hồng Thiên Minh phiền muộn muốn khóc, lớn lên như thế lớn, còn không có bị lượt như thế thảm qua đây. Hắn chợt đứng lên, nhìn hầm hầm Từ Giáp, họ Tử. Ngươi lại dám lừa gạt ta. Từ Giáp một trận cười lạnh, là ngươi phải cứ cùng ta đấu giá, hoán niệm đến ai đây? Chẳng lẽ ta cầu ngươi ngươi ra giá sao? Ngươi nếu là không có cái kia lòng dạ, cũng đừng đi ra mất mặt xấu hổ, thua không nổi sớm làm xéo đi. Ngươi ngươi chờ đó cho ta. Hồng Thiên Minh hận đến nghiến răng nghiến lợi, gương mặt đốt nóng lên, rốt cuộc không tâm tư ở lại đây, hoán hận xéo đi. Vương Như Hải tiếp lấy lại đập mấy thứ đổ, không có lật ra cái gì bằng nước. Một giờ sau khi... Bốn tên lễ nghi tiểu thư nâng ra một cái được lụa đỏ tử, cao khoảng 100 triệu người đồ vật, lớn tiếng nói, phía dưới, tiến vào lần này dám bảo bối hội cuối cùng nhất một cái khâu, đấu giá sĩ nữ kính. Mọi người một trận nhiệt liệt vỗ tay, trừng to mắt. Trên lầu một đám hoàn khố đều hưng phấn đứng lên. Riêng là Điền Hoành cùng Tây Môn Hồng, trong ánh mắt lui bắn ra hưng phấn hồng quang, giống như muốn ăn thịt người giống như. Vương Như Hải làm một cái ánh mắt. Bốn tên lễ nghi tiểu thư đem lụa đỏ xốc lên, lộ ra một mặt một người lớn nhỏ. cổ kính gương đồng. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn về phía gương đồng. Vương Như Hải êm tai nói, này kính tên là sĩ nữ kính, là Dương Quý Phi đẹp trang chuyên dụng tấm gương, chế tác tinh mỹ, mặt kính như nước chảy ba động, tương truyền này kính có mỹ nhan công hiệu, mỗi ngày chiếu phía trên nửa giờ, sẽ cho người càng càng mỹ lệ. Dương Quý Phi sở dĩ như vậy xinh đẹp nở nang, rất được Hoàng thượng sủng ái, này kính không thể bỏ qua công lao. Này kính vốn là lưu giữ với Viên Minh Viên bên trong, vì từ Hy Thái Hậu Âu Yếm chi vật, kết quả liên quân tám nước hỏa thiêu Viên Minh Viên, cái gương này cũng lưu lạc người Tây Dương chi thủ. Chúng ta Hiến Kinh cổ vật hiệp hội phí sức chín châu hai hổ, tốn hao to lớn đại giới, mới đưa sĩ nữ kính thu hồi, đây coi như là lá dụng về cội. Mọi người nghe được một trận tâm linh thần dao động. Tấm gương này làm cho ta trở nên đẹp mắt. Không bằng cho nhà ta thiếu phụ mua về đi thử một lần. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi mua được sao? Không sai, cái này sĩ nữ kính chỉ có hai người có tư cách cạnh tranh, không phải Điển Thiếu cùng Tây Môn Đại Thiếu không còn gì khác. Từ Giáp nhìn lấy Điền Hoành kích động đến bắp thịt rút gân bộ dáng, hết sức tò mò, ta nói Điền Thiếu, ngươi lớn lên đã đẹp trai đến bỏ đi, kém chút bắt kịp ta, chẳng lẽ còn cần cái gương này cho ngươi mị mị cho. Chương 60, không phải chủng tộc ta tâm tất dị. Từ Giáp, ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Điền Hoành mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, lại thần thần bí bí nói, huynh đệ có chỗ không biết, mẹ của ta đã thu thập đủ Dương Quý phụ mộ địa đào được các loại vật phẩm trang sức, bao quát trang điểm hộ, cây lược gỗ, cùng cây châm chờ một chút, duy nhất nhớ thương, cũng là mặt này sĩ nữ kính. Mấy ngày nữa, chính là ta lão mụ sinh nhật, mẹ của ta cả đời không có khác yêu thích, thì nguyện ý xuống Mỹ, ngươi nói, ta nếu là lấy tới cái gương này cho mẹ của ta làm lễ vật, nàng hội sẽ không vui vẻ đến tuổi trẻ 10 tuổi. Từ Giáp giơ ngón tay cái lên, trẻ nhỏ dễ dạy, ta cho Điển Thiếu điểm 100 cái khen. Điền Hoành đắc chí vừa lòng trắng Tây Môn Hồng liếc một chút, lạnh lùng nói, Tây Môn Hồng tên này biết ta ý nghĩ, thì là cố tình đến làm dối, tê liệt, thế mà cùng ta đấu. Hừ, ta lần này chuẩn bị tương đương sung túc, bất luận xài bao nhiêu tiền, ta đều muốn đem sĩ nữ kính cướp đến tay. Từ Giáp hỏi lại, Điền Thiếu xác định có thể thắng. Đương nhiên. Điền Hoành tự tin hơn gấp trăm lần, Tây Môn Hồng trong tay khống chế tiền tài khẳng định không có ta nhiều, ta 100% thắng. Vậy nhưng chưa hẳn. Từ Giáp thần bí cười cười. Thư huynh, ngươi ý gì? Điền Hoành bị Từ Giáp lời nói giật mình. Từ Giáp ra hiệu Điền Hoành hướng đối diện nhìn lại, chỉ ngồi tại Tây Môn Hồng bên người cái kia gầy gò trung niên nam nhân, chắc chắn nói, người này tuy nhiên xấu xí, nhưng lại thuộc về trong ngũ hành vàng dòng chi tượng, là phú giáp nhất phương đại nhân vật. Nếu là người này là đến cho Tây Môn Hồng trợ quyền, Điền Thiếu ngươi coi như thảm đi. Cái gì? Ta thế mà không có lưu ý. Điền Hoành tâm lý hơi hồi hộp một chút, nhìn chằm chằm cái kia xấu xí trung niên nhân, lập tức đánh mấy cái điện thoại. Chỉ chốc lát sau, Điền Hoành điện thoại vang lên, cúp điện thoại sau khi, mày nhăn lại đến, hướng cái kia xấu xí trung niên nhân nhìn lại, lạnh lùng nói, nghĩ không ra quả nổ công nghiệp nặng phú mỹ quả nổ thế mà cùng Tây Môn gia tộc liên thủ, cái này tin tức quả nhiên đầy đủ giữ bí mật, đem ta Điền ra mơ mơ màng màng. Nghe Điền Hoành lời nói, phú mỹ quả nổ sững sờ, lập tức lộ ra suýt đầu ba não cười. Trên lầu hoàn khố đều giật mình, đồng loạt hướng bên này nhìn sang. Từ Giáp sững sờ, phú mỹ quả nổ. Quỷ tử. Lưu Hạo Nhiên biến sắc, vội vàng qua đến giải thích, quả nổ công nghiệp nặng là cùng Nhật Bản thập đại công nghiệp quân sự tập đoàn một trong, phú mỹ quả nổ là quả nổ tập đoàn nhân vật trọng yếu, phụ trách Đông Á sự nghiệp bộ vận doanh, nhân mạch rộng khắp, thủ đoạn thông thiên. Thì ra là thế. Từ Giáp thật tình đối quỷ tử không có cái gì ấn tượng tốt. Tại Thiên Cung vì tiên lúc, thì cùng Nhật Bản uy tiên tiếp xúc qua. Những thứ này uy tiên, thuần một sắc gặp mặt mỉm cười, phía sau cắm đao dối trá nhân vật. Mà lại, bọn họ căn bản không giảng đạo lý. Ngươi so với hắn yếu, hắn liền hướng chết khi dễ ngươi, ngươi mạnh hơn hắn, hắn hận không thể cho ngươi liếm chân. Từ Giáp nhìn lấy phú mỹ qua nổ lộ ra loại kia hư giả nụ cười, tâm lý một trận phiền chán. Riêng là, làm Từ Giáp nhìn thấy phú mỹ quả nổ bên người cái kia không nói một lời, giống như là một cái tượng gỗ cứng ngắc người lúc, tâm lý hơi hồi hộp một chút, một cô âm sát khí tức đập vào mặt, lạnh đến tâm lý đi. Riêng là, nhìn thấy người này trong tay cầm một mặt ghi chú ngoắc ngoắc vòng vòng Nhật văn đồng dạng la bàn, chính xa xa đối với sĩ nữ kính khoa tay lúc, khi thì nhíu mày, khi thì cao hứng, lập tức nhận định này người thân phận. Đó là cái phong thủy sư. Hơn nữa còn là rất cao thâm loại kia, thế mà luyện thành một thân sát khí. Từ Giáp lập tức cảnh giác lên. Người này chạy tới dò xét đồ cổ, tại sao muốn cầm lấy một cái la bàn? Chẳng lẽ lại? Từ Giáp cũng xuất ra siêu tinh bàn, vụng trộm hướng sĩ nữ kính chiếu đi qua. Ken két. Siêu tinh bàn bên trong ngôi sao đánh dấu lập tức bắt đầu run lên, cảm nhận được sĩ nữ kính phát ra nồng đậm khí tràng. cái này sĩ nữ kính nguyên lai là một kiện pháp khí. Từ Giáp bừng tỉnh đại ngộ. Pháp khí thứ này, nhưng so sánh cổ vật kiểu như châu bò được nhiều, đáng tiền được nhiều. Chắc không được Dương Quý Phi dựa vào này kính có thuật chú nhan, nguyên lai là một mặt pháp khí. Từ Giáp trong lòng hiểu rõ, nhìn lấy cái kia tượng gỗ một dạng da hỏa còn tại cầm la bàn khoa tay múa chân, trong lòng buồn cười. Thì ngươi cái kia mặt la bàn, hữu hiệu khoảng cách nhiều nhất 50 mét, bây giờ cách sĩ nữ kính chừng 80 mét khoảng cách, đo ra kết quả thế nào hội chuẩn xác đây. Tây Môn Hồng đứng dậy, nên ngang đi đến Điền Hoành trước mặt, đắc ý cười cười, Điền thiếu là đúng sĩ nữ kính nhất định phải được sao. Ha ha, thật sự là không có ý tứ, có quả nổ tiên sinh, bằng hai ta liên thủ, chẳng lẽ còn đối phó không ngươi sao? Hừ, nghe ta, sớm làm nửa đường bỏ cuộc, còn có thể lưu lại mặt mũi, nếu không, cũng đừng trách ta hôm nay đánh ngươi mặt. Lời nói này cực kỳ phách lối, Điền Hoành khí sắc mặt đỏ lên, trong lòng âm thầm hề vải không thôi. Hoàng Bét, nhìn hôm nay cục diện này, trên cơ bản là thua định, Tây Môn Hồng một người không đáng sợ, đáng sợ là Tây Môn Hồng cùng Phủ Mị Quả Nổ hai người liên thủ. Từ Giáp an ủi Điền Hoành, đừng lo lắng, sự do người làm. Điền Hoành tiếc nuối lắc đầu, cục diện đã như thế, còn có thể có cái gì biện pháp? Phó thác cho trời đi. Từ Giáp nhìn lấy Phủ Mị Quả Nổ cùng tên kia tượng gỗ đồng dạng phong thủy sư thấp giọng nói cái gì, trong lòng hơi động, bóp một cái thủ quyết. Thiên Nhĩ Quyết. Bộ kia tử kim linh bị Từ Giáp đặt ở bên hai, nhìn như nhẹ nhàng lay động, phát ra đinh đường tiếng vang. Theo tiếng chuông vang lên, Phủ Mị Quả Nổ cùng tên kia tượng gỗ phong thủy sư lời nói tại Từ Giáp bên thai phóng đại, bị hắn nghe được rõ ràng. Này môn phóng đại thính lực và thanh âm pháp thuật, cũng là và thuận gió mà thôi học. Vừa vặn có tử kim linh tại, để Từ Giáp có cơ hội biểu diễn. Sắt quân, ngươi cảm giác được cái gì sao? Mặt này sĩ nữ kính đến cùng phải hay không tổ chức cần pháp khí? Quả Nổ tiên sinh, cách quá xa, ta còn không thể xác định, tốt nhất có thể tìm một cơ hội tới gần một chút, nếu là có thể tại năm trong vòng 10 thước. Bằng trong tay của ta bộ này hoa anh đào la bàn, nhất định có thể kết luận mặt này sĩ nữ kính đến cùng phải hay không pháp khí. Tốt. Ta một hồi thì cho săn quân tìm một cơ hội. Một khi kết luận cái này cung nữ đồ là pháp khí, chúng ta liền muốn bất kể đại giới, giúp đỡ Tây Môn Hồng đem sĩ nữ kính thu vào trong tay, tấm gương này đối tổ chức rất trọng yếu. Quả Nổ tiên sinh, nếu là sĩ nữ kính cũng không phải là pháp khí đâu. Ngài còn muốn vua xuống sĩ nữ kính sao? Đùa gì thế? Làm tổ chức chúng ta tiền là gió lớn thổi tới sao? Thật muốn kết luận sĩ nữ kính cũng không phải là pháp khí, chúng ta thì lên tiếng ủng hộ một chút Tây Môn Hồng tính toán, muốn ta lấy máu, Tây Môn Hồng còn chưa đủ tư cách. Nói đến đây, Quả Nổ phát hiện Tây Môn Hồng đã gấp trở lại, vội vàng im ngay. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Quả Nổ khẳng định không nghĩ tới, Từ Giáp cái này đại tiên chuyển thế ra hỏa, thế mà đem bọn hắn lời nói một từ không bỏ sót nghe vào trong lỗ tai. Tổ chức. Từ Giáp trong lòng cười lạnh. Xem ra Phủ Mị Quả Nổ cùng cái này gọi săn quân phong thủy sư, đều là loại với một cái thần bí tổ chức. Hắn tuy nhiên không biết cái tổ chức này là làm gì sao, nhưng theo Phủ Mị Quả Nổ cùng săn cái kia nụ cười quỷ dị liền có thể đoán được, cái này tuyệt không phải cái gì có thể làm lộ ra tổ chức. Không phải chủng tộc ta, tâm tất dị. Từ Giáp thờ phụng cái quan điểm này, trong lòng hạ quyết tâm, việc này bản đại tiên quản định. Chương 61, thật sự là pháp khí. Điền Hoành than thở. Không ngừng lắc đầu, đối Lưu Hạo Nhiên cùng Từ Giáp nói, tính toán, cùng thua ở Tây Môn Hồng cùng Phủ Mị Quả Nổ trong tay, còn không bằng ta chủ động rời khỏi tốt, bản thiếu gánh không nổi người kia. Nói xong, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Từ Giáp lại bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó, thưởng thức nước trà, không có nửa điểm muốn động ý tứ, hướng về phía Điền Hoành nghiền ngẫm tiểu cười, Điền thiếu thì như thế rời khỏi. Sĩ nữ kính không muốn. Hiếu tâm ở đâu a? Điền Hoành lắc đầu, biết rõ không thể làm mà vì đó. Bản thiếu không làm loại kia việc ngốc. Từ Giáp thấp giọng nói, mọi thứ không có tuyệt đối, nói không chừng ta có biện pháp, thì nhìn Điền thiếu dám không dám mạo hiểm. Thật có biện pháp. Điền Hoành lập tức ngồi trở lại đến, ta người này yêu nhất mạo hiểm, chỉ cần có một điểm phần thắng cơ hội, bản thiếu đều sẽ đổ máu tới cùng. Từ Giáp cười, vậy thì tốt, một hồi đấu giá thời điểm, ngươi một mực ta Tây Môn Hồng tranh hùng, dùng sức nghiền nát hắn. Điền Hoành sững sờ, cái kia Phủ Mị Quả Nổ sẽ không xuất thủ. Từ Giáp nháy mắt ra hiệu. Yên tâm, quỷ này tử giao cho ta đối phó. Vương Như Hải, Cao Hòa, Trầm An ba người đã làm tốt đấu giá chuẩn bị. Phủ Mị Quả Nổ đông nhiên đứng dậy, mang trên mặt giả nhân giả nghĩa cung kính nụ cười. Ba vị đại sư, cái này sĩ nữ kính như thế tinh mỹ, không biết ta có thể hay không để cho trợ thủ đi trước chụp kiểu ảnh. Dạng này cho dù không có đập tới sĩ nữ kính, cũng có thể có cái kỷ niệm, chuyến đi này không tệ. Lời vừa nói ra, chúng hoàn khố nhao nhao gật đầu. Bởi vì Quả Nổ trợ thủ có thể vào. vậy bọn hắn tự nhiên cũng có thể đi vào. Vương Như Hải ba người thương lượng một phen, mới gật đầu đồng ý, lại bổ sung, vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, các vị chỉ có thể ở 30 mét bên ngoài quan sát. Phú Mỹ Qua Nổ đại hỉ, đa tạ ba vị đại sư giàn xếp. Phú Mỹ Qua Nổ hướng Săn Quân làm một cái ánh mắt. Săn Quân chậm rãi đứng dậy, nắm lên máy chụp hình, nện bước bước chân thư thả hướng đi sĩ nữ kính, một bộ thật tình thưởng thức bộ dáng, mà cái kia mặt la bàn, lại dùng cái bọc chứa vào, không khiến người ta nhìn thấy. Siêu. Săn Quân đã cảm thấy thấy hoa mắt, theo sau nhìn thấy Từ Giác một đường chạy chậm, trước hết nhất vọt tới sĩ nữ kính trước 30m ở chỗ. Săn Quân khinh thường cười một tiếng. Chạy sắp có cái gì dùng? Cái này sĩ nữ kính nếu thật là chính phẩm, sớm tối là tổ chức chúng ta. Từ Giác đoạt trước một bước, đem siêu tinh bản vụng trộm triển khai, chỉ tiêu run rẩy dữ dội, lập tức cảm giác được nồng đậm dị dạng khí tức. Đây chính là pháp khí khí tức. Hút. Từ Giác đem một cỗ đạo khí đưa vào siêu tinh bản bên trong, siêu tinh bản trong nháy mắt bị bắt đầu dùng. Nó tựa như là ăn không đủ no đại dạ dày vương, đem quần quần khí tức phi tốc mà liên tục không ngừng hút vào tinh bản bên trong. Nồng đậm pháp khí khí tức lập tức trở nên cực yếu ớt. Sĩ nữ kính vẫn không ngừng phóng thích ra pháp khí khí tức, lại cơ hồ bị siêu tinh bản toàn bộ giữ lại. Đây thật là một cái muốn mạng pháp khí. Săn Quân chậm rãi tiếp cận sĩ nữ kính 30m, nhìn tả hữu những đại thiếu đó không người quan sát, vội vàng vụng trộm xuất ra la bàn dò xét sĩ nữ kính khí tức. Trong tay hắn tấm la bàn này cũng có 200 năm lịch sử, lấy tài liệu với trên núi Phú Sĩ Hoa Anh đào mục, đồng thời đạt được cao nhân cách làm, chế thành một kiện pháp khí. Chỉ cần xạ cụ dạ la bàn cảm nhận được pháp khí khí tức, chỉ tiêu ngay lập tức sẽ run rẩy dữ dội dao động động. Thế nhưng là giờ phút này, mặt này xạ cụ dạ la bàn chỉ tiêu tựa như là lười biếng con lười, chậm rãi di động tới. Cái này đây rốt cuộc tính toán cái gì a? Săn Quân một trận đau đầu. Ngươi muốn sao chỉ tiêu không nên động, muốn động thì đại động, cái này giống như động không phải động xem như cái gì đồ chơi a? Từ Giáp nhìn lấy Săn Quân cái kia mặt ủ mày chau khó xử bộ dáng, cười đừng đề cập nhiều vui vẻ. Vương Như Hải nâng lên cao su nện, sảng khoái đập xuống, phía dưới, sĩ nữ kính đấu giá bắt đầu, 10 triệu giá bắt đầu, mỗi thêm một lần chí ít 1 triệu, các vị, các ngươi bắt đầu đấu giá đi. Vương Như Hải vừa dứt lời, Tây Môn Hồng lập tức giơ lên thẻ bài, 20 triệu. Rõ ràng là 10 triệu giá bắt đầu, hắn cố ý nâng giá đến 20 triệu, vì cũng là hướng những cái kia hoàn khố biểu thị công khai, cái này sĩ nữ kính ta muốn, các ngươi ai cũng đoạt không đi. Người nào đoạt, ta dùng tiền đập chết hắn. Suy nghĩ rất nhiều muốn tham gia náo nhiệt hoàn khố lập tức thì không còn cách nào khác, như thế cao giá khởi đầu, để bọn hắn một trận xấu hổ. Điền Hoành lập tức đuổi theo, 25 triệu. Tây Môn Hồng lập tức ra giá, 30 triệu. Điền Hoành lại ra giá, 35 triệu. Tây Môn Hồng cười lạnh, 40 triệu. Hai người một đường tiêu giá, mỗi lần đều lên cao 5 triệu. Hai người như thế đấu giá, để vây xem rất nhiều máu người ép đều đi theo lên cao. Cuối cùng nhất, hai người rết đỏ mắt. Tây Môn Hồng gầm lên giận dữ, ta ra 100 triệu. Ta dựa vào. Tây Môn Hồng thế mà ra 100 triệu, đây đã là giá trên trời a. Điền Hoành hẳn là sẽ không lại theo, sĩ nữ kính bất quá là một kiện cổ vật, hoa như thế nhiều tiền đi đoạn, căn bản cũng không đăng giá. Điền Hoành hẳn là sẽ rời khỏi. Trên lầu hoàn khố cùng dưới lầu bách tính nghị luận ầm ĩ. Trên thực tế, Điền Hoành thật là có rời khỏi xúc động, như thế không ngừng nghỉ đấu giá đi xuống, chính mình thực sẽ thất bại. Dù sao, hắn bây giờ có thể điều động tiền mặt chạy chỉ có 100 triệu linh 10 triệu, một khi vượt qua số này, hắn nhất định phải rời khỏi. Tây Môn Hồng nhìn lấy Điền Hoành cái kia run rẩy không quyết bộ dáng, nghiêng mắt, niệm ai cười to, thế nào? Ngươi sợ? Ngươi Điền đại thiếu gia xưa nay đi ngang, hôm nay cũng có co lại chứng một ngày. Có phải hay không bị ta chơi ngã tư vị rất khó chịu? Điền Hoành tiến thối khó xử. Hơi chút nâng đầu, liền thấy Từ Giáp xa xa hướng hắn nháy mắt ra hiệu, để hắn tiếp tục đấu giá. Điền Hoành sinh ra có một cỗ đổ tính chất, tăng thêm Từ Giáp vụng trộm hướng hắn nháy mắt, vỗ bàn một cái, hét lớn, 105 triệu. Chơi ạ, lại thêm 5 triệu a, xem ra Điền thiếu điên. Đây thật là kẻ có tiền trò chơi, cái này sĩ nữ kính chỗ nào giá trị 105 triệu a, đều là gạt người. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Tây Môn Hồng lập tức khẩn trương lên. Hắn không nghĩ tới, Điền Hoành không chỉ có không có biết khó mà lui, ngược lại trở nên càng đánh càng hăng, tựa như mất lý trí. Tây Môn Hồng tất cả tiền mặt chạy cộng lại, cũng vừa tốt đạt tới 100 triệu. Liền xem như lại nhiều một nguyên tiền, hắn cũng là không chịu được nổi. Nhưng không nghĩ tới, Điền Hoành thật sự là quyết tâm, đem giá cả nâng đến 105 triệu, vượt qua hắn online. Tây Môn Hồng tiến thoái lưỡng nan, lâm vào tình cảnh lúng túng. Điền Hoành nhìn lấy Tây Môn Hồng, khoe miệng mang theo một tia miệt thị, Tây Môn Hồng, thế nào không đấu giá? chẳng lẽ ngươi thì như thế từ bỏ? Cái này là chuẩn bị muốn túi đầu trước ta sao?
Ai, đáng tiếc ta còn không có chơi chắn đây.
Mọi người lại là một trận cười vang. Tây Môn Hồng mặt mo đỏ thẫm, vội vàng đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía ý cười đầy mặt Phủ Mỹ Qua Nộ. Phủ Mỹ Qua Nộ ngẩng đầu, chính đang nóng nảy chờ đợi săn quân tin tức. Sĩ nữ kính là pháp khí, hắn lập tức liền tham dự, thế tất đoạt được sĩ nữ kính. Nhưng nếu là sĩ nữ kính không có quan hệ gì với pháp khí, vậy hắn thì sẽ lập tức bỏ chạy, mới không để ý tới Tây Môn Hồng xấu hổ hay không đây. Không thấy thỏ không thả chim ưng, tuyệt đối không thể bởi vì Tây Môn Hồng đắc tội điền ra. Sắt quân một mực đang vì xạ cụ dạ la bàn chậm rãi hoạt động chỉ tiêu vây khốn nghi ngờ, loại này hiện tượng quỷ dị để hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan, căn bản không thể nào phán đoán, tuy nhiên nhìn lấy Phù Mỹ Quả Nổ lo nghĩ nhìn sang, cũng chỉ có thể ra hiệu hắn chờ một lát một lát.
Chương 62, bị hố. Từ Giáp xem xét thời cơ đã đến, đầu ngón tay tại siêu tinh bản phía trên nhẹ nhàng đục vào, đạo lực quan chú, viết kế tiếp giả chữ.
Giả, đạo gia cửu tự châm ngôn một trong, ý là, vạn vật chi linh lực, mặc ta giao thiệp.
Chữ giả thấm vào siêu tinh bản trong ngay mắt, Từ Giáp cùng siêu tinh bản ý làm một thể.
Nếu như mở thông thiên nhãn lời nói, có thể phát hiện lấy Từ Giáp cùng siêu tinh bản làm trung tâm, hình thành một cái đường kính ước chừng 10 mét khí tràng. Khí này bên ngoài sân hình cùng siêu tinh bản vô cùng gần.
Nói trắng ra, đây chính là Từ Giáp đem tự thân đạo khí cấp cho siêu tinh bản, có thể để siêu tinh bản sức ảnh hưởng trong nháy mắt phóng đại.
Từ Giáp hướng đi Sắt Quân, còn một mặt ý cười hướng hắn chào hỏi, Sắt Quân thật hăng hai à, có phải hay không nhìn chúng mặt này sĩ nữ kính?
Xem trọng, liền để Quả Nổ tiên sinh vô xuống nha, không phải liền là lại thêm 100 triệu 200 triệu.
Chuyện này với các ngươi Quả Nổ tập đoàn tới nói, bất quá chỉ là món tiền nhỏ, không đáng giá nhắc tới sao.
Tượng gỗ đồng dạng cứng ngắc Sắt Quân gạt ra một tia cương thi nụ cười. Không tốt ngôn từ hắn vừa muốn nói điểm cái gì, nhưng là, lại đột nhiên phát hiện, xạ cụ dạ la bàn phía trên mới còn đang thong thả chuyển động chỉ tiêu thế mà tĩnh mịch về trở về không điểm.
Động A, nhanh cho ta động A.
Sắt quân gấp, dùng sức lung lay xạ cụ dạ la bàn.
Nhưng cũng tiếc là, hoa anh đào rơi bàn tựa như ngủ, nhạy bén chỉ tiêu cũng mất đi sức sống.
Thế nào bất động?
Bát giác, bát giác.
Sắt quân gấp chửi ầm lên.
Hắn là nhiều sao hy vọng chỉ tiêu có thể động A. Chỉ ít ốc xên một dạng di chuyển chậm cũng tốt, giữ lại cuối cùng nhất một chút hy vọng.
Từ Giáp thấy không nín được cười.
Có thể di động mới là lạ chứ.
Hừ, tại ta siêu tinh bản cường đại khí tràng áp chế xuống, bất luận cái gì khí tràng đều sẽ bị đuổi đi ra, si nữ kính pháp khí khí tức căn bản là vào không được, ngươi cảm thụ cái giám pháp khí khí tức.
Từ Giáp nhìn xa xa Điền Hoành, làm một cái ok thủ thế.
Điền Hoành khí thế lại một lần nữa tăng vọt, nhảy lên vọt tới Tây Môn Hồng trước mặt, phong mang tất lộ. Tây Môn đại thiếu, ngươi không phải nhất định phải được sao?
Thế nào không theo?
105 triệu giá cả rất cao sao?
Đối ngươi Tây Môn đại thiếu tới nói, chút tiền ấy căn bản cũng không tính tiền A.
Ngươi tiếp tục theo, tê liệt, đem ta dẫn lửa, ta thả rằng táng ra bại sản cũng muốn đập chết ngươi.
Bên này giảm bên kia tăng, Tây Môn Hồng lập tức xẹp, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ngoái nhìn nhìn qua Phù Mỹ Quả Nổ, hoán khí mười phần nói, Quả Nổ tiên sinh, ngài còn đang chờ cái gì?
Khẩn cấp quan đầu. Ngài tỏ thái độ A, ta cần ngài trợ giúp.
Phú Mỹ Qua Nổ bừng tỉnh như không nghe thấy, lo lắng nhìn lấy Sắt Quân.
Ai, cái này sĩ nữ kính cuối cùng không phải pháp khí, không phải tổ chức cần muốn đổ, vật.
Sắt Quân nhìn lấy chỉ tiêu không nhúc nhích tí nào xạ cụ dạ la bàn, hướng Quả Nổ làm một cái phủ định thủ thế.
Sĩ nữ kính thế mà không phải pháp khí.
Phú Mỹ Qua Nổ vô cùng thất vọng.
Đã sĩ nữ kính không phải pháp khí. Không thấy thỏ không thả chim ưng Phủ Mỹ Quả Nổ đương nhiên sẽ không lại đi trợ giúp Tây Môn Hồng.
Đắc tội điền ra, đại giới vẫn là vô cùng to lớn.
Tây Môn Hồng cuối cùng gấp, hướng về phía Phủ Mỹ Quả Nổ chất vấn, Quả Nổ tiên sinh, chúng ta thế nhưng là cùng một trận tuyến, ngài ngược lại là tỏ thái độ A.
Phủ Mỹ Quả Nổ lấy lại tinh thần, hướng Tây Môn Hồng nhiệt tình cười một tiếng, Tây Môn đại thiếu, Quả Nổ tập đoàn tiền tài khẩn trương, quay vòng gian nan, ta lần này đến giám bảo hội, chính là vì tăng một chút kiến thức, mở mang tầm mắt.
Phú Mỹ Quan Nổ, ngươi đến cùng là ý gì?
Ngươi đùa bỡn ta.
Tây Môn Hồng nhất thời nổi trận lôi đình, ngươi không phải đã nói muốn giúp ta cầm xuống sĩ nữ kính sao?
Thế nào lại thay đổi?
Các ngươi những người Nhật Bản này còn có thể hay không có chút thành tín?
Thế mà nửa đường bỏ gánh.
Phú Mỹ Quan Nổ vẫn ý cười đầy mặt, thế nhưng là Tây Môn Đại Thiếu đối thủ lại là Điền Thiếu. Tây Môn Đại Thiếu là bằng hữu ta, Điền Thiếu cũng là bằng hữu ta, hai bên đều là bằng hữu, ta cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.
Ngươi,
Tây Môn Hồng phẫn nộ cơ hồ muốn điên, nếu không có Quả Nổ gia tộc không phải hắn có thể chọc được, thật muốn đem xé thành mảnh nhỏ.
Tây Môn Hồng tuy nhiên cùng Điền Hoành không hợp nhau, nhưng hắn biết mình cân lượng, nếu không có Phù Mị Qua Nổ giật dây, hắn là sẽ không tùy tiện cùng Điền Hoành khiêu chiến. Hiện tại Phù Mị Qua Nổ nửa đường thay đổi, có thể bắt hắn cho hố khổ. Cái này làm sao đây? Thế nào xuống đài a? Như thế nhiều hoàn khố nhìn ta đâu, thật sự là quá xấu hổ. Điền Hoành nhìn hằm hằm Tây Môn Hồng, Tây Môn đại thiếu đây là sợ sao? Ha ha, mỗi lần đều là ta thắng, thật không nói chuyện a. Ngươi. Tây Môn Hồng trong lòng giống như là ép một tảng đá lớn, lại cũng không mặt mũi nào lưu tại nơi này, thở phì phì đi. Điền Hoành cười ha ha, đi thong thả, không tiễn. Vương Như Hải lúc này tuyên bố kết quả, Điền Hoành lấy 105 triệu nguyên đấu giá sĩ nữ kính thành công. Chúc mừng Điền thiếu. Tất cả mọi người đứng dậy vỗ tay. Từ Giáp cùng Săn Quân đều trở lại trong phòng chung. Điền Hoành cùng Lễ Nghi tiểu thư ký tên hợp đồng, chuyển khoản sau khi, mới cuối cùng buông lỏng một hơi. Lần này, sĩ nữ kính đã là vật trong bàn tay, rốt cuộc chạy không xuất thủ lòng bàn tay. Điền Hoành trong lòng vô cùng hưng phấn, con ngươi trong lúc lơ đãng hướng Phù Mị Qua Nổ liếc mắt một cái, nhưng lại tối cảm giác kinh ngạc. Phù Mị Qua Nổ tại sao không có xuất thủ? Hắn như xuất thủ, ta là chắc chắn thất bại. Đã Phù Mị Qua Nổ không xuất thủ, cái kia tới nơi này làm cái gì? Hắn nhưng là nổi danh hành tung quỷ dị, chưa bao giờ nghe nói người này đối cổ vật có hứng thú a. Duy nhất giải thích cũng là, Từ Giáp xuất thủ. Điền Hoành cho Từ Giáp tới một cái gâu ôm, hắc hắc, Từ Huynh thật đúng là ta cứu tinh a. Thế nhưng là, Từ Huynh đến cùng là thế nào xuất thủ đâu? Có thể hay không cáo chi một hai? Từ Giáp cười nói, không phải ta không nói cho ngươi, mà chính là ngươi căn bản nghe không hiểu, câu nói kia thế nào nói đến lấy, đàn gậy thái châu. Đúng, ngươi chính là con trâu kia. Nóa. Điền Hoành bị nẹn đến mắt trợn trắng, dám đem Điền Hoành so sánh lao nghiêu, còn để hắn không tức giận khí, trừ hắn lao mụ, cũng chỉ có Từ Giáp. Lưu Hạo Nhiên lại dội một chậu nước lạnh, Điền thiếu, hoa 105 triệu vỗ xuống sĩ nữ kính, đáng ra không? Điền Hoành bĩu môi, Lưu Tổng không hiểu, đây là hiếu tâm, là lão mụ thích nhất lễ vật, đừng nói là 100 triệu, cũng là 200 triệu, cũng đáng. Mà lại, ta cho lão mụ 100 triệu, đổi lại, tuyệt đối 500 triệu trở lên trợ giúp ba mẹ của ta có thể hào phóng. Khinh bỉ. Từ Giáp cùng Lưu Hạo Nhiên đồng thời khịt mũi coi thường. Tên này ở đâu là hiến hiếu tâm a? Đây rõ ràng là hố hắn lão mụ tiền đâu, thật sự là quá gian trá. Từ Giáp phẩm một miệng nước trà, đối Điền Hoành thần thần bí bí nói, bất quá, nói trở lại, dù cho ngươi hố mẹ ngươi 500 triệu, mẹ ngươi cũng tuyệt đối không lỗ, kiếm buồn không lỗ. Điền Hoành ngộng, Từ Huynh là ý gì? Từ Giáp nói, bởi vì mặt này sĩ nữ kính sắc thực có làm đẹp dưỡng nhan công hiệu, thử nghĩ một hồi, mặt này sĩ nữ kính nếu có thể để mẹ ngươi có thuật chú nhan, đừng nói 500 triệu, cũng là 10 tỷ, nàng cũng bỏ được chật chật. Điền Hoành nhất thời kinh ngạc đến ngây người, tấm gương này thật có chú nhan hiệu quả. Ta coi là cũng là truyền kỳ cố sự đây. Từ Giáp nháy mắt ra hiệu, chờ một lúc thấy một lần tấm gương, ngươi liền biết. Chương 63, Bồi Phu Nhân lại xếp binh. Mấy tên lễ nghi tiểu thư đem sĩ nữ kính chuyển tới. Điền Hoành không kịp chờ đợi xốc lên lụa đỏ, một mặt điêu khắc phượng hoàng hoa văn, chế công tinh tế, lộ ra cố ý giạt rào khí tức gương đồng, tách ra hấp dẫn người mị lực. Rất nhiều hoàn khố xuống lại lên, soi mói. Nhìn mà than thở. Vô luận là ai, đều vì cái này đặc sắc chế tác mà kinh diễm. Điền Hoành đứng tại gương đồng trước mặt, trái xem phải xem, nghi ngờ nói, Từ Huynh, ta cũng không nhìn ra cái gì khác thường cảm giác đến a. Còn cái gì có thuật chú nhan, ngươi là đùa ta chơi a? Từ Giáp cười cười, đem siêu tinh bản hình thành lồng khí thu hồi, Điền Thiếu nhìn chằm chằm tấm gương một phút đồng hồ, bình tâm tĩnh khí, tự có phát hiện. Điền Hoành đứng tại trước gương đồng, nhìn chằm chằm tấm gương một phút đồng hồ. Mơ hồ ở giữa, đã cảm thấy có một cỗ lạnh lẽo khí tức ở trên mặt hoạt động, lại tốt voi có vô số cái nhỏ bé không thể nhận ra tiểu trùng tử tại da thịt tầng ngoài cùng da thật tầng nhúc nhích, để mao mạch mạch máu đều thư giãn ra, là như vậy dễ chịu. Cái loại cảm giác này, tựa như là xoa bóp. Nhưng so xoa bóp dễ chịu gấp trăm lần, như một xuân phong. Ha ha, thật sự là có cảm giác a. Điền Hoành dùng sức xoa xoa mặt, ta nhìn một hồi này, cứng ngắc mặt cũng bắt đầu ôn nhuận lên, lễ vật này không tệ. Mẹ của ta nhất định sẽ yêu thích không buông tay. Sắt Quân cũng ở một bên nhìn lấy. Nhưng là, hắn đột nhiên cảm thấy xạ cụ dạ la bàn một trận rung động kịch liệt. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Sắt Quân vội vàng xuất ra xạ cụ dạ la bàn, phát hiện chỉ tiêu nhắm ngay sĩ nữ kính phương hướng, điên cuồng đảo quanh. Bát giác, cái này sĩ nữ kính lại là thế mà thật sự là một mặt pháp khí. Sắt Quân nhìn lấy cái kia run rẩy kịch liệt sĩ nữ kính, lập tức lăng ở nơi đó, cái này điều này sao khả năng? Vừa rồi, chỉ tiêu rõ ràng không nhúc nhích à, hiện đang vì sao sao hội cuồng rung động không ngừng, đến cùng chỗ nào xuất sai lầm. Phụ Mỹ Qua Nộ nhìn ra Sàn Quân mất hồn mất vía, truy vấn, Sàn Quân đây là thế nào?
Cái kia Sàn Quân ấp úng, không dám nói lời nào.
Mau nói, ngươi có chuyện gì gặp ta?
Qua Nộ một tiếng gầm thét, uy áp mười phần.
Ta vừa rồi đo đạc xuất hiện sai lầm, mặt này si nữ kính là một mặt pháp khí, vẫn là rất mạnh loại kia.
Bát giác! Bát giác! Bát giác!
Phụ Mỹ Qua Nộ trong lòng tức giận, chửi ầm lên, liên tục phiến Sàn Quân mười mấy cái tát hai.
Lần này, làm cho tất cả mọi người đều mộng rơi.
Theo như đồn đại, Phụ Mỹ Qua Nộ là tốt tính tình, khéo léo, đối với người nào đều là vẻ mặt vui cười hì hì.
Hôm nay đây là thế nào?
Thế mà đối với mình trợ thủ phát như thế đại tính khí.
Xem ra, những thứ này quỷ tử thật đúng là dối trá đây.
Phụ Mỹ Qua Nộ khi sắc mặt tái xanh, bắp thịt dữ tợn, bình thường vẻ mặt vui cười ngụy trang toàn bộ xé nát, giống như là một cái ma quỷ.
Từ Giáp lập tức cảm nhận được Phụ Mỹ Qua Nộ trên thân nồng đậm hung sát chi khí.
Người này cực kỳ nguy hiểm, hung sát chi khí như thế nồng đậm, nhất định là giết qua người, mà lại rất nhiều.
Sắt Quân bị liên tiếp phiến 10 cái tát, lại một mực không ngừng này, liền cái giấm cũng không dám thả.
Phụ Mỹ Qua Nộ thật tình phiền muộn.
Hôm nay tới đây, cũng là căn cứ sĩ nữ kính tới.
Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới luôn luôn thần chính xác Sắt Quân thế mà xuất hiện chí mạng sai lầm.
Bát giác, thật sự là hối hận a.
Phụ Mỹ Qua Nộ một trận thở dài. Sớm biết si nữ kính thật sự là một chuyện pháp khí, liền nên bất kể đại giới trợ giúp Tây Môn Hồng đoạt lại.
Giờ có khỏe không, đã đắc tội Tây Môn Hồng, si nữ kính cũng rơi vào điển hoành trong tay, đây không phải bồi phu nhân lại xếp binh sao.
Phụ Mỹ Qua Nộ mọc ra một ngụm chọc khí, mới phát hiện chung quanh những cái kia hoàn khố chằm chằm tới.
Ý thức được chính mình thất thố, Phụ Mỹ Qua Nộ vội vàng gạt ra mỉm cười, nói với điển hoành, chúc mừng điển thiếu thu hoạch được trí bảo.
Điển hoành tên này cũng là tức chết người không đền mạng. Cái kia còn muốn đa tạ Qua Nộ tiên sinh thành toàn.
Phụ Mỹ Qua Nộ bị chặn đến kém chút nghẹn chết rồi, xấu hổ một hồi lâu, cuối cùng hỏi, mặt này si nữ kính ta rất lợi hại ưa thích, không biết Điển thiếu có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích.
Điển hoành kinh ngạc nhìn từ trên xuống dưới Phụ Mỹ Qua Nộ, ngươi muốn mua.
Vậy ngươi vừa rồi làm gì sao đi?
Ta.
Phụ Mỹ Qua Nộ trong lòng đau khổ, tiếp tục cười theo, ta là nhìn thấy si nữ kính chân thân, mới thật sâu thích nó.
Điển thiếu. Ngài là hoa 105 triệu đầu giá, ta ra 200 triệu, ngài có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích?
200 triệu.
Tất cả hoàn khố đều vì đó động dung, Phụ Mỹ Qua Nộ con mắt không nháy mắt một chút, liền đem si nữ kính giá cả tăng gấp đôi.
Thật sự là có tiền a.
Điền Hoành bất vi sở động.
300 triệu.
Phụ Mỹ Qua Nộ rôi ra ba ngón tay.
Điền Hoành mặt không biểu tình.
Thế nào?
Điền thiếu vẫn còn chê ít.
Phụ Mỹ Qua Nộ khẽ cắn môi, 1 tỷ.
Có đủ hay không?
Điền Hoành ngẹo đầu nhìn lấy Qua Nộ, đông nhiên khinh thường cười, trong con ngươi tràn ngập nghiền ngẫm ý vị.
Phụ Mỹ Qua Nộ bị Điền Hoành khinh thường ánh mắt chọc giận, cuối cùng một phát hung ác, 5 tỷ, Điền thiếu, chỉ là một cái sĩ nữ kính, ta ra 5 tỷ, ngươi sẽ không phải không cho chúng ta Qua Nộ gia tộc mặt mũi này à?
5 tỷ.
Tất cả mọi người cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, huyết áp thăng cao 3 trượng.
Bọn họ tràn đầy ước ao ghen tị, đều cảm thấy Điền Hoành kiếm bụn. Chỉ cần đem si nữ kính bán cái Phụ Mỹ Qua Nộ, cũng là chỉ toàn kiếm lời 49 ức.
49 ức a, cho dù là Điền gia loại này đại gia tộc tới nói, cũng không phải như vậy dễ kiếm.
5 tỷ.
Điền Hoành trợn cười to, Qua Nộ tiên sinh phải tốn 5 tỷ mua một mặt sĩ nữ kính, chẳng lẽ vẹn vẹn làm vui vui mừng mà thôi.
Cái này.
Phụ Mỹ Qua Nộ qua loa nói, ngươi đây không cần phải để ý đến, chỉ cần ngươi bán cho ta liền tốt.
Không có ý tứ, ta không bán.
Điền Hoành không cần suy nghĩ, một lời phủ quyết.
Ngài.
Điền thiếu thế mà không bán, đây chính là 5 tỷ a.
Điền thiếu sẽ không phải là điên đi.
Không thể nào hiểu được.
Tất cả hoàn khố đều không để ý giải Điền Hoành là sao như vậy bướng bỉnh.
Thi liên từ Giáp cơ hồ đều cho rằng Điền Hoành hội chịu không nổi dụ hoặc, đem sĩ nữ kính bán đi.
Dù sao, 5 tỷ cơ hồ là cái con số trên trời.
Điền Hoành thân thể là một cái sáng suốt người làm ăn. Nhất định sẽ không bỏ qua cái này khó được cơ hội buôn bán.
Thế nhưng là, Điền Hoành vậy mà không bán.
Cái này khiến Từ Giáp đối Điền Hoành sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú.
Phụ Mỹ Qua Nộ không dám tin nhìn chằm chằm Điền Hoành, trong con ngươi tràn ngập lạnh lùng, Điền thiếu đây là ý gì?
Chẳng lẽ tuyệt không cho chúng ta Qua Nộ tập đoàn mặt mũi?
Mặt mũi?
Điền Hoành cười ha ha, chỉ sĩ nữ kính chất vấn Phụ Mỹ Qua Nộ, biết mặt này sĩ nữ kính là bị người nào cướp đi sao?
Là bị liên quân 8 nước cướp đi. Đây là sỉ nhục.
Quốc gia cục văn hóa khảo cổ tốn hao đại lực khí, thật vất vả đem sĩ nữ kính theo cường quốc trong tay chùa về. Đây là chúng ta lão tổ tông lưu lại bảo vật,
cái này gọi hoàn bích quy triệu, nhận tổ quy tông. Chẳng lẽ, ta vì chỉ là 5 tỷ, sẽ còn đem lão tổ tông lưu lại đồ vật bán cho người Nhật Bản? Ngươi cùng ta mở cái gì quốc tế trò đùa a? Nói hay lắm. Vẫn là Điền thiếu có chi khí. Mọi người cùng kêu lên vỗ tay. Vương Như Hải kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Từ Giáp rôi ra ngón tay cái, lại vì Điền Hoành điểm cái khen, cái này hoàn khố thật sự là không tầm thường, bản đại tiên bội phục. Phú Mỹ qua nổ sửng sốt, thật lâu không nói, nhưng trong lòng vỡ tổ, cuối cùng khẽ cắn môi, ngươi đây là phong kiến tư duy, là của mình quý. Ngươi quản ta. Điền Hoành ngồi xuống, thưởng thức nước trà, thịt muốn mục trong nồi. Qua nổ tiên sinh, ngươi đừng có hy vọng đi. Điền thiếu, ngươi có gan, chúng ta sau này gặp lại. Phú Mỹ Quả Nộ nhìn chằm chằm Điền Hoành xem trọng lâu, mới mang theo Sàn Quân không cam tâm rời đi. Chương 64, bắt người tay ngắn A. Giám bảo bối đại hội kết thúc, trên lầu hoàn khố cùng dưới lầu cổ vật kẻ yêu thích thừa hứng mà về. Nghĩ đến Điền Hoành phong khoáng, cùng Quả Nộ vẻ ngoài, mọi người thì một trận hưng phấn. Đương nhiên, lưu cho bọn hắn ấn tượng xấu nhất, cũng là Từ Giáp. Gia hỏa này, thế nhưng là tuệ nhãn cao siêu, kiếm lời Hồng Thiên Minh 6 triệu. Thậm chí, còn ép buộc Hồng Thiên Minh đấu giá. Để Hồng Thiên Minh thua thiệt 6 triệu. Từ Giáp muốn đi theo Điền Hoành cùng Lưu Hạo Nhiên cùng đi ra. Vương Như Hải cười đi tới, tiểu hữu, có thể hay không cùng ngươi đơn độc trò chuyện chút. Tốt. Từ Giáp theo Vương Như Hải trở lại phòng của hắn. Hai người ngồi xuống. Vương Như Hải vì Từ Giáp pha trà, theo sau xuất ra một cái hộp tinh xảo đặt ở Từ Giáp trước mặt, tiểu tiểu lễ vật, không thành kính ý. Từ Giáp gãi gãi đầu, Vương lão là sao đưa ta lễ vật. Vương Như Hải cười ha ha. Nếu không có ngươi buộc Hồng Thiên Minh đấu giá, sẽ đem cái kia nguyên bản không một xu dính túi bình hoa đẩy cao đến 6 triệu sao. Phải biết, cái kia bình hoa thế nhưng là ta tài sản riêng nha. Nghĩ đến tài khoản bên trong 6 triệu, Vương Như Hải vẫn là không nhịn được một trận hưng phấn. Hắn mặc dù là giám bảo bối đại sư, quang mang vạn trượng, không thiếu danh tiếng, không thiếu địa vị. Nhưng duy chỉ có thiếu tiền. Dù sao, hắn là quốc gia giám bảo bối hiệp hội giáo sư, giám định ra đến bảo vật tuy nhiên đáng tiền, nhưng lại không phải hắn. Vương Như Hải đương nhiên có thể sử dụng chính mình giám định thân phần đi kiếm tiền, hoặc là cá mục đích lẫn lộn, đem thật nói thành giả, dùng cái này bộ lấy tiền tài, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không phải loại người như vậy. Gạt người sự tình hắn không làm. Cho nên, Vương Như Hải qua bất hảo bất phôi, tuy nhiên không thiếu tiền, nhưng so đồng hành kém xa. Liên nói Trầm Văn cùng Cao Hòa hai người, cái nào không phải ngàn vạn thân gia. Vương Như Hải lập tức kiếm lời 6 triệu, tự nhiên vui hấp tấp. Vương lão, đây là cần gì chứ? Từ Giáp cười đem hộp quà đẩy trở lại Vương Như Hải trước mặt, đây là Hồng Thiên Minh cố ý bức ta, cũng không phải ta một lòng dở cho xấu, hố hắn tiền tài. Hồng Thiên Minh mắc lửa, thiên kinh địa nghĩa, Vương lão phần này tiền là ngươi nên được, ta chỉ là làm thuận nước dòng thuyền mà thôi. Tiểu hữu, ngươi chẳng lẽ ngại ít? Vương Như Hải lúc ấy thì giận tái mặt đến, thôi, ta đem trong thẻ 6 triệu toàn bộ chuyển cho tiểu hữu, tỉnh lấy đối lý. Khắc ca. Từ Giáp không nghĩ tới Vương Như Hải như thế bướng bỉnh. Một tay lấy hộp quà bắt lại, Vương lão đừng nóng nổi, lễ vật này ta nhận lấy. Hắc hắc, cái này mới đúng mà. Vương Như Hải lộ ra một bộ tiểu hài tử lừa bịp người đắc thủ nụ cười, tiểu hữu, không mở ra nhìn xem đây là cái gì đồ, vật. Từ Giáp mở ra xem xét, lại là một khối ngọc. Nhưng khối ngọc này rất nhỏ, chỉ có lớn chừng bằng móng tay. Vương Như Hải lưu giữ khảo giáo tâm tư, tiểu hữu, ngươi cũng đã biết đây là cái gì ngọc. Từ Giáp lắc đầu, không biết. Ngươi lại không biết. Vương Như Hải khoa trương trừng to mắt, ngươi liền bộ sứ cũng nhìn ra được, lại không nhận ra đây là cái gì ngọc. Ngươi sẽ không phải là cùng ta pha trò a? Từ Giáp nhún nhún vai, ta xác thực không biết đây là cái gì ngọc. Vương Như Hải trong lòng có chút thất vọng, chẳng lẽ vị tiểu hữu này không phải dám bảo bối thiên tài, cái kia bộ sứ chỉ là trùng hợp. Ai, chẳng để cho ta hưng phấn một trận. Có thể Từ Giáp nhìn một trận, lại nói, ta tuy nhiên không biết đây là cái gì ngọc, nhưng ta biết, ngọc này rất lợi hại thuần, vô cùng thuần. Thậm chí thuần tới cực điểm. Chuyện của tôi net HTTP. Tiểu hữu, ngươi thế mà có thể nhìn ra cái này. Ha ha, quá tốt. Mới vừa rồi còn đối Từ Giáp ôm lấy thái độ hoài nghi, Vương tự nhiên cao hứng vỗ tay bảo hay. Tiểu hữu quả nhiên là cao cao thủ. Ta biết, ngươi vẫn là tại đùa ta chơi đâu. Ngươi liền khối ngọc này độ tinh khiết đều có thể dám chia ra đến. Chớ nói chi là ngọc phẩm loại. Từ Giáp thật sự là bất đắc dĩ. Hắn dám khắc khối ngọc này độ tinh khiết là thông qua khí chàng giám định. Ngọc bên trong là có thể ẩn dưỡng đạo khí. Khí chàng càng mạnh, độ tinh khiết càng cao, khí chàng càng yếu, độ tinh khiết cũng là càng kém. Khối ngọc này khí chàng tuy nhiên nhỏ, nhưng là nhưng rất mạnh mẽ, độ tinh khiết tự nhiên rất cao. Nhưng là ngọc này chủng loại, hắn thế nào sẽ biết? Vương Như Hải chậm rãi giải thích, đây là hòa điền ngọc bên trong một loại rất kỳ quái ngọc, gọi là ôn ngọc, vướt vướt ở giữa, giống như nước gấm tại chảy, vô cùng dễ chịu. Khối ngọc này trong mắt của ta giá trị rất cao, nhưng bởi vì chỉ có lớn chừng ngón cái, khó có thể dùng để sung làm vật phẩm trang sức, mà lại, loại này ôn ngọc lại không chiếm được mọi người thừa nhận, cho nên, ôn ngọc tuy tốt, lại không thế nào đáng tiền. Hôm nay, có thể gặp được đến tiểu hữu, là ta vinh hạnh, khối này ôn ngọc, thì đưa cho tiểu hữu làm lễ gặp mặt. Từ Giáp lại liếc một chút chọn chúng khối này ôn ngọc. Tuy nhiên ngọc rất nhỏ, nhưng vô cùng thuần chủng, rất có linh tính, nếu là ở bên trong đưa vào đạo khí lời nói, gặp được trong lúc nguy cấp, thậm chí có thể giúp người thoát hiểm. Tiểu Huyên như vậy yếu đuối đáng thương, đem khối này ôn ngọc bên trong đưa vào đạo khí, đưa cho nàng, mỗi ngày mang theo, nhất định có thể rất tốt bảo hộ nàng. Từ Giáp nghĩ tới đây, đem ôn ngọc thu lại, đã như vậy, Vương lão, ta thì nhận lấy ngài lễ vật. Cất kỹ, cất kỹ. Vương Như Hải cười mặt mũi tràn đầy hoa đào nở, nhìn lấy Từ Giáp muốn đi, kéo lại hắn, cười càng rực rỡ, tiểu hữu, ta còn có một chuyện muốn nhờ, mọi người cần phải đáp ứng. Xong. Bắt người tay ngắn. Từ Giáp lần nữa ngồi xuống, Vương lão còn có chuyện gì? Sẽ không phải lại để cho ta phối hợp ngươi kiếm tiền a? Vương lão, ta phải nói với ngài, giống Hồng Thiên Minh ngu như vậy tử quá ít, khó tìm a. Ha ha, tiểu hữu thật sự là hài hước. Vương Như Hải cười ha ha, tiểu hữu, là như thế này, tháng sau, tại Yến Kinh có cái Trung Nhật Hàn giám bảo bối đại hội, đến lúc đó Trung Nhật Hàn ba nước chuyên gia tụ tập, giám khác bảo vật, ta bất tài, vừa lúc là phía Trung đại biểu một trong, đến lúc đó, còn mời tiểu hữu có thể giúp ta một chút sức lực. Từ Giáp lắc đầu, ta đối với mấy cái này không có hứng thú, vẫn là không tham gia náo nhiệt. Lại nói, ta cũng không hiểu giám bảo bối a. Tiểu hữu, ngươi nếu là không hiểu giám bảo bối, cái kia trong thiên hạ còn có mấy người hiểu. Vương Như Hải gấp, kéo lại Từ Giáp tay, tiểu hữu có chỗ không biết, lần này Trung Nhật Hàn giám bảo bối đại hội phi thường trọng yếu, quan hệ bảo vật quyền sở hữu. Ta thậm chí có thể nói như vậy, lần này giám bảo hội trên danh nghĩa là Trung Nhật Hàn chuyên gia giám bảo bối, mà trên thực tế, cũng là Hàn Nhật chuyên gia ý đồ cướp bóc hoa hạ nghề chơi đồ cổ động. Chúng ta phía Trung giám bảo bối chuyên gia tuy nhiên kinh nghiệm phong phú, nhưng Hàn Nhật lần này phái ra phái đoàn cũng là công nghiệp đỉnh phong. Ta sợ vạn nhất xuất hiện chỗ sơ suất, có sai quốc gia đối ta tín nhiệm a tiểu hữu, ngươi nhất định muốn giúp ta, coi như ta cầu ngươi. Từ Giáp nghe xong, nhất thời đến hứng thú. Dựa vào a. Chúng ta hoa hạ bảo vật, người ngoại quốc bằng cái gì đến cướp bóc? Từ Giáp vô bàn một cái đứng lên, Vương lão, không dùng ngài khẩn cầu, cái này Trung Nhật Hàn giám bảo bối đại hội, ta đi định. Quá tốt. Vương Như Hải cười phá lệ vui vẻ, cùng Từ Giáp lẫn nhau lưu điện thoại. Hai người trò chuyện một giờ. Từ Giáp nhìn lấy Vương Như Hải khốn đốn không chịu nổi, đứng dậy cáo từ. Vương Như Hải đưa ra Từ Giáp, dặn dò, ta ngày mai liền đi, đến lúc đó, chúng ta yến kinh gặp. Từ Giáp trở lại khách sạn, đã nhanh rạng sáng. Hắn thẳng đến khách sạn, muốn đem ôn ngọc đưa cho Tần Di Huyên. Đi đến góc rẽ, liền thấy Điền Hoành cùng Lưu Hạo Nhiên lén lén lút lút có quắp tại cửa. Trên mặt, còn mang theo bị ổi cười. Chương 65, ngươi có đại họa. Bắt sắc lang. Từ Giáp thình lình giống to một tiếng. Điền Hoành cùng Lưu Hạo Nhiên vốn là tâm hỏng, bị cái này đột nhiên giống to một tiếng, dọa đến ma ơi một tiếng nhảy dựng lên. Cái này cẩn thận lá gan, phù 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 nhảy cổ họng. Nhìn lấy Từ Giáp mặt mũi tràn đầy cười xấu xa đi tới, Điền Hoành che ngực, giống cái gì giống. Thật là phải bị ngươi hù chết. Từ Giáp mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, ai bảo các ngươi lại chạy tới thính phòng. Không hoảng sợ ngươi hoảng sợ người nào. Điền Hoành vô cùng phiền muộn, ngươi nếu không phải bạn thân của ta, mời ta thính phòng ta đều không hiếm có. Ta dựa vào, ngươi thính phòng còn có ý. Đúng thế, ai bảo ta là Điền gia đại thiếu đây. Điền Hoành nhìn từ trên xuống dưới Từ Giáp. Ta nói tiểu tử ngươi có phải hay không đối với nữ nhân không hứng thú à? Trong phòng có như thế một cái mềm mại đại mỹ nhân không đi bồi tiếp, ngược lại đêm không về ngủ, thật sự là kỳ hoa. Từ Giáp mệt mỏi ngáp một cái, ngươi cho ta nguyện ý à, còn không phải Vương Như Hải lôi kéo ta trò chuyện hơn một giờ, ta hiện tại buồn ngủ quá. Điền Hoành cười đẩy Từ Giáp một chút, vậy ngươi còn không mau đi ôm mỹ nhân ngủ. Vẫn là Điền thiếu ngươi hiểu ta. Từ Giáp cùng Điền Hoành đùa nghịch vài câu, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua Điền Hoành mặt. Đột nhiên hơi hồi hộp một chút, con ngươi một chút đinh trụ. Điền Hoành bị Từ Giáp sắc bén ánh mắt nhìn sợ hãi trong lòng, ngươi nhìn ta làm gì sao? Từ Giáp ngây người giống như nhìn chằm chằm Điền Hoành rất lâu, mới gần từng chữ một, ngươi có đại họa. Điền Hoành bị hoảng sợ giật mình, huynh đệ, ngươi cũng đừng làm ta sợ à, đừng nhìn ta như thế phách lối, thực ta nhát gan đây, liền con kiến đều sợ. Không có nói đùa với ngươi. Từ Giáp mang theo Điền Hoành, Lưu Hạo Nhiên trở lại gian phòng. Lưu Hạo Nhiên muốn bật đèn. Từ Giáp lập tức nói ra, mở ra cái khắc đèn, Lưu ca, ngươi đi tìm một khỏa ngọn nến.
Lưu Hạo Nhiên vội vàng đi tìm một khỏa ngọn nến, nhóm lửa.
Trong phòng đen sẫm, một sợi ánh nến đem gian phòng chiếu rọi tối tăm lấp lóe. Từ Giáp đem ngọn nến cầm tới Điền Hoành trước mặt, nói với Lưu Hạo Nhiên, Lưu ca, ngươi đến xem Điền thiếu mặt.
Có cái gì đẹp mắt, ta lại không phải nữ nhân.
Lưu Hạo Nhiên trêu ghẹo lại gần, xem xét Điền Hoành mặt, hoảng sợ nhất thời thì ngây người, trầm mặc nửa ngày, mới thở dài ra một hơi, thế nào hội có thể như vậy.
Điền Hoành lấy ra một chiếc gương, tại dưới ánh nến xem xét, cả kinh đặt mông ngồi dưới đất, cái kia thất thần bộ dáng, cơ hồ quên đau.
Trong gương, là một trương mặt không có chút máu, xám trắng tang thương mặt. Mà lại theo chóp mũi chỗ có một vệt thanh sắc, một mực kéo dài đến chỗ mi tâm.
Ta đây rốt cuộc là thế nào?
Cái này ngọn nến có phải hay không có vấn đề a?
Thất thần rất lâu, Điền Hoành mới mọc ra một ngụm trọc khí.
Lưu Hạo Nhiên lắc đầu, cái này liên quan ngọn nến cái gì sự tình?
Ngươi nhìn ta mặt tại sao liền hảo hảo, không giống ngươi mặt như vậy dọa người.
Từ Giáp nói, đèn huỳnh quang dương khí nặng, tạp khí nhiều, che giấu bản thân người khí sắc.
Mà tại thuần chủng dưới ánh nến, làm theo có thể trở lại như cũ ngươi vốn là khí sắc.
Mà cái này, cũng là vì cái gì cao minh thầy bói yêu tại ngưới ngọn nến xem tướng nguyên nhân chỗ.
Điền Hoành lại nhìn xem trong gương tấm kia tái nhợt không máu mặt, hoảng sợ sợ nổi da gà, Từ huynh, ta đây rốt cuộc là thế nào?
Ngươi đại họa lâm đầu.
Từ Giáp nhìn lấy Điền Hoành mặt, sắc mặt xám trắng, không có chút huyết sắc nào, nói rõ ngươi tiến vào vận rủi kỳ, chóp mũi, cũng chính là chính xác chỗ, có một vệ xanh đen thẳng quan xương can, cũng chính là chỗ mi tâm, lại hướng lên sông phá ấn đường, ngươi liền chết chắc, cái này tai họa, ngay tại mấy ngày gần đây nhất.
Từ huynh, ngươi cũng đừng làm ta sợ.
Điền Hoành nghe Từ Giáp lời nói, ôm đồn gấp Từ Giáp cánh tay, ta mới hơn 30 tuổi, ta còn không có cưới vợ, còn không có sinh con, còn không có chơi chắn đâu. Ta dù sao cũng không muốn chết.
Từ Giáp lại cẩn thận chu đáo lấy Điền Hoành mặt, lắc đầu, tiểu tử ngươi rõ ràng là cái sống lâu tướng, thế nào sẽ tao ngộ tai họa bất ngờ đâu.
Đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là có người cố ý hãm hại ngươi.
Điền Hoành giật mình, như thế nhiều năm, muốn hại ta nhiều người, ta cũng không biết người nào có giết ta chi tâm.
Từ Giáp chợt nhớ tới phủ Mỹ qua nổ trước khi đi cái kia hung lệ ánh mắt, trong lòng nghiêm nghị.
Mà lại, tại đêm nay tham gia giám bảo bối hoạt động trước đó. Điền Hoành khí sắc có thể vẫn luôn là rất tốt.
Bởi vậy có thể thấy được, huyền cơ thì xuất hiện tại phủ Mỹ quả nổ cùng săn quân trên thân.
Chẳng lẽ là bọn họ cố ý cho Điền Hoành phía dưới cướp?
Điền Hoành thực sự không muốn thấy mình tấm kia tái nhợt không máu mặt, vội vàng thổi cây nến, mở ra ngày tắt đèn.
Thế nhưng là, bởi vì quá độ hoảng sợ, ngày tắt đèn phía dưới gương mặt kia y nguyên không có chút huyết sắc nào.
Cái này có thể thế nào xử lý a?
Điền Hoành gấp đi qua đi lại, Từ huynh, ngươi có thể nhìn ra ta có đại họa. Cái kia nên có biện pháp giúp ta tránh cho, đúng hay không?
Từ Giáp hỏi, ngươi ngày sinh tháng đẻ có hay không tiết lộ ra ngoài?
Điền Hoành nói, cái này có rất nhiều người biết, đăng ký qua, không có cách nào.
Ai, cái này khó làm.
Từ Giáp thở dài một hơi.
Điền Hoành mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cái này cùng ngày sinh tháng đẻ có cái gì quan hệ?
Quan hệ lớn.
Từ Giáp nghiêm chỉnh nói, ngày sinh tháng đẻ bao trùm ngươi sinh mệnh thông tin, người ta muốn đối ngươi làm tay chân. Cũng là theo ngươi ngày sinh tháng để làm đột phá khẩu.
Điền Hoành lắc đầu, không phải liền là cái sinh nhật à, nào có ngươi nói như vậy phức tạp, rất nhiều người sinh nhật đều tiết lộ, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng.
Từ Giáp lắc đầu, bọn họ đều là người bình thường, ai sẽ hãm hại bọn họ đâu.
Liền xem như có cao nhân, lại có cái gì lý do đối bọn hắn động thủ.
Mà ngươi thì khác biệt, ngươi là Tùng Giang số một nhà giàu đại thiếu, thân phận hiền hách, cũng có đầy đủ lý do để người chú ý đến ngươi. Thực sự có người sử dụng thuật số xuống tay với ngươi, ngươi phòng không lắm phòng.
Như thế dọa người a?
Điền Hoành tâm lý khẩn trương tới cực điểm, Từ huynh, ta cái này một thai còn có thể tránh thoát đi sao?
Từ Giáp lắc đầu, nếu là ngươi bát tự chưa từng tiết lộ, ta sử dụng nói môn kỳ thuật, kỳ môn độn giáp, thì có thể giúp ngươi né tránh một thai.
Nhưng là, ngươi bát tự tiết lộ, cái này thai khẳng định là tránh không rơi.
Ta dựa vào.
Điền Hoành dọa đến nhảy dựng lên, đối Lưu Hạo Nhiên giống to, Lưu ca. Nhanh đi mua rượu, lại tìm mấy cái cô nàng tới.
Lưu Hạo Nhiên ngộng, tại sao a?
Điền Hoành mặt mũi tràn đầy vẻ vải, trước khi chết ta cũng muốn sung sướng một thanh a, ta cái này gọi sống mơ mơ màng màng, lại gọi thà tại hoa phía dưới chết, thành quỷ cũng phong lưu.
Nóa!
Từ Giáp thật sự là làm ruộng hành, tên này thế mà còn rất lãng mạn.
Thứ huynh, ta đều đại họa lâm đầu, ngươi còn cười.
Điền Hoành đủ rũ, ngồi trên sàn nhà, thân thể phát run, khí lực đều bị rút sạch.
Từ Giáp cười. Không có gặp gỡ ta, ngươi khẳng định đại họa lâm đầu.
A,
Từ huynh ý gì? Điền Hoành giống như trước khi chết thời điểm bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, Từ huynh chẳng lẽ có biện pháp? Ngươi không phải nói ta thai không tránh thoát sao? Từ Giáp mặt mũi tràn đầy thần bí, ngươi thai khẳng định là không tránh thoát, nhưng là, ta có thể phá, dùng bí thuật bạo lực phá mất ngươi thai. Chương 66, đem ngươi bán cho ta. Điền Hoành hỏi, cái gì là bạo lực phá giải? Từ Giáp nói, đơn giản tới nói, cũng là tại đại họa lâm đầu lúc, có thể cứu tính mệnh của ngươi một môn bí thuật. Điền Hoành kích động nhảy lên một cái, thật. Từ huynh có bực này bản sự. Từ Giáp cười. Ta thế nhưng là đại tiên phụ thân, chơi không lại đại tiên, cứu cái phàm nhân hẳn là không cái gì độ khó khăn a. Cần phải ngạc nhiên sao? Điền Hoành thúc giục, Từ huynh, ta nên thế nào làm? Ngươi có muốn hay không châm người giấy, tại trên người của ta vẽ bùa a, có thể hay không cho ta lấy mau a? Từ Giáp trợn trắng mắt nhi, còn cần như vậy phức tạp. Ngươi đi tìm một cây đao tới. Điền Hoành tìm đến một cây đao, đưa cho Từ Giáp, ngươi thật phải cho ta lấy máu a. Ta thiếu máu, ngươi có thể cho ta kiềm chế một chút. Xéo đi, ai mà thèm ngươi máu a. Từ Giáp đem Vương Như Hải đưa cho hắn khối kia ôn ngọc lấy ra, một đao hai nửa. Ngọc có thể ẩn dưỡng linh khí, cũng có thể tràn đầy đạo khí. Từ Giáp tay trái tay phải đều nắm lấy nửa khối ôn ngọc, giấu với lòng bàn tay, nắm chặt. Từng sợi đạo khí rót vào ôn ngọc bên trong. Đạo khí tại ôn ngọc bên trong xoay quanh, ngưng kết, thành là một môn đặc thủ phòng ngự trận pháp. 10 phút đồng hồ sau, Từ Giáp cái trán chảy ra một chút mồ hôi. Điền Hoành phi thường kinh ngạc, Từ huynh, cái này mở ra điều hòa không khí đâu, ngươi còn nóng. Muốn hay không lại lớn điểm. Lưu Hạo Nhiên vội vàng ra hiệu Điền Hoành ý miệng, Từ huynh tại vận công đâu, ngươi đừng lên tiếng. A. Điền Hoành đưa nhún vai, không dám nói nữa. Nửa giờ sau khi, không nhúc nhích Từ Giáp cuối cùng mọc ra một ngụm trọc khí. Tốt, đại công cáo thành. Từ Giáp cầm hai khối một nửa ôn ngọc, trái xem phải xem. Giờ phút này, ôn ngọc tựa như là vật dẫn, trang bị một tòa đạo khí ngưng kết phòng ngự lại trận. Một khi trong lúc nguy cấp, trận pháp liền sẽ phát động, tự động hộ thân. Nếu như khai thiên nhãn, liền có thể phát hiện mỗi một khối ôn ngọc, đều sẽ bức xạ ra một cái cường lực khí tràng, ước chừng là khoảng nửa mét lồng khí. Từ Giáp cất kỹ một khối ôn ngọc, đem một khối khác đưa cho Điền Hoành, đem cái này đeo tại trên cổ, nhớ lấy, thời khắc không thể lấy xuống rơi, liền đi nhà xí đều không được, nhớ kỹ sao. Điền Hoành cầm ôn ngọc trái xem phải xem, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thì như thế một vật, có cái gì dùng? Trong nhà của ta phần lớn là, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Từ Giáp hừ một tiếng, cái kia ngươi trả cho ta. Thân thủ muốn đoạt lại tới. Đừng. Điền Hoành hộ gắt gao, cái này là bảo vệ thần, ta vẫn là mang theo đi. Từ huynh ngươi yên tâm, ta liền tắm rửa cũng sẽ không hái xuống. Từ Giáp gật gật đầu, vậy ta cứ yên tâm. Lưu Hạo Nhiên thèm chảy nước miếng, huynh đệ, cái kia không phải còn có nửa khối ngọc sao? Ngươi cũng muốn. Từ Giáp tiện tay xuất ra cái kia nửa khối ôn ngọc, ta và ngươi nói, ngọc này thuộc tính trí âm, bên trong còn bị ta làm tay chân, nữ nhân mang theo vẫn được. Nam nhân nếu là ở lâu, hội giảm dần dương khí, đem nam nhân biến thành ngụy nương, cũng là gây loại kia, liền hướng rơi tính chậm rãi đều sẽ biến. Lưu Hạo Nhiên vốn là đưa tay đón, vội vàng lại đưa tay rút về, ngụy nương. Quá dọa người, cái đồ chơi này ta vẫn là vô phúc tiêu thụ. Một bên Điền Hoành cũng dọa sợ, ta có thể hay không biến thành ngụy nương a? Từ Giáp cười ha ha, Điền thiếu cho dù thành ngụy nương cũng là đỉnh cấp, ai bảo ngươi giải đến như thế đẹp trai đâu. Ngoá. Điền Hoành tìm một cái bọc nhỏ, mặc dây thừng, đem ôn ngọc mang tại ở ngực, dứt khoát nói, liền xem như biến thành ngụy nương cũng so chết tốt. Tốt, ta quá buồn ngủ, muốn đi ngủ. Từ Giáp vừa rồi luyện hóa ôn ngọc, lại hao phí một số đạo khí, thể xác tinh thần mỏi mệt, vứt xuống Điền Hoành cùng Lưu Hạo Nhiên, đi trở về nhà khách ngủ. Mở ra môn, liền thấy Tần Di Huyên khỏa trong chăn bên trong, lộ ra một đôi trắng như tuyết mượt mà chân nhỏ, ngón chân nhuộm đỏ, điểm điểm như ân hoa anh đào đỏ. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ giống như cười mà không phải cười, nói không nên lời nhu yêu đáng yêu. Nàng đôi mắt hơi hơi chớp động, giống như tính không phải tính. Gương mặt còn nổi lên một vòng ửng đỏ. Từ Giáp xem xét cô nàng này biểu lộ, liền biết nàng là đang vừa ngủ. "Tiểu Huyên, mau tỉnh lại a, thái dương chiếu cái mông." Từ Giáp lớn tiếng cười. Tần Di Huyên vẫn là vừa ngủ. Từ Giáp đành phải cho Tần Di Huyên phía trên chút thủ đoạn, lấy tay tại nhu trắng gan bàn chân cào một chút. Hi hi. Tần Di Huyên sợ nhất ngứa, cười đùa xoay người ngồi dậy, thân thể mềm mại quấn tại đời bên trong, khuôn mặt hồng hồng nhìn lấy Từ Giáp, nhu nhu nói, "Khắc bắt ta gan bàn chân, ta sợ ngứa." "Ai bảo ngươi vừa ngủ?" Ta có chút ngượng ngùng. Tần Di Huyên trong đôi mắt cất giấu một vòng thẹn thùng, nghĩ đến tối hôm qua cùng Từ Giáp cùng giường chung gối, đồng thời còn bị Từ Giáp ôm tình cảnh, trên mặt hỏa nhiệt một mảnh. Cảm giác kia, thật sự là tốt đây. Đáng tiếc, Từ Giáp không phải mình bạn trai, ta thế nào liền không có tiểu su tốt như vậy mệnh. Từ Giáp ngồi ở giường đầu, phá phá Tần Di Huyên khuôn mặt nhỏ, sau này không muốn tới chỗ như thế làm thuê, ngươi như thế ôn nhu khả ái, loại này hỗn loạn địa phương không thích hợp ngươi. Thế nhưng là, Tần Di Huyên nhu nhu chụp lấy góc áo, ta rất cần tiền, đòi nợ lại tới nhà của ta đòi tiền, ta nhất định phải còn cho người ta. Từ Giáp liền vội vàng nói, thiếu tiền. Ta có a, ngươi không muốn như thế vất vả, ta cho ngươi mượn. Không muốn. Ta thế nào có thể sử dụng ngươi tiền đâu. Ngươi đã giúp ta rất nhiều. Thế nào không thể dùng. Ngươi là ta cái gì người a? Ta cũng không dám dùng ngươi tiền. Ta là. Từ Giáp ngắm lại, nói, ta là ca ca ngươi, được thôi. Ca ca. Tiểu Huyên đỏ mặt lên, là tình ca ca sao? Ai nha, ta muốn cái gì đâu. Quá không mặt. Từ Giáp lấy điện thoại cầm tay ra, muốn cho Tần Di Huyên chuyển khoản. Tần Di Huyên lắc đầu không chịu, ta vẫn là làm thuê kiếm tiền đi. Từ Giáp giả bộ tức giận, ngươi ý là không nhận ta người ca ca này. Không. Ta nhận, ngươi là ca ca của ta. Tần Di Huyên vội vàng lắc đầu. Tuy nhiên không phải tình ca ca, nhưng nàng có như thế một cái đại ca ca bảo vệ, cũng vô cùng vui vẻ. Vậy liền để ta giúp ngươi, không cho phép chối từ. Từ Giáp bắt lấy Tần Di Huyên bàn chân, uy hiếp nói. Không đáp ứng nữa ta thì cào chân ngươi tâm. Đừng. Ta đáp ứng ngươi, ca ca. Tần Di Huyên trong lòng hỏa nhiệt, nhu nhu nói, chỉ cần 5.000 liền tốt, ta sẽ trả ngươi. 5.000. Từ Giáp nghe xong Tần Di Huyên lời nói, liền biết nàng là tại qua loa, lập tức thì cho Tần Di Huyên chuyển 50.000. Tần Di Huyên xem xét điện thoại di động nhắc nhở đến trướng, giật mình, 50.000, như thế nhiều. Ta không dùng như thế nhiều, thật không dùng. Ngươi cũng không phải kẻ có tiền. Tiền không phải gió lớn thổi tới. Từ Giáp cười, ta tiền này thật đúng là gió lớn thổi tới. Tiểu Huyên, ngươi một mực dùng, không cần có gánh vác, nếu không sau này kiếm tiền đưa ta. Tần Di Huyên cảm động trên mặt chảy nhiệt lệ, ta đần quá, cái gì cũng làm không được, cũng không biết thời điểm nào có thể còn được. Từ Giáp cười tà ác, không trả nổi cũng không cần gấp, liền lấy ngươi đến gắn nợ, đem ngươi bán cho ta tốt. A, đem ta bán cho ngươi. Tần Di Huyên run lên trong lòng. Ta ngược lại thật ra thật nghĩ bán cho ngươi đây, liền sợ ngươi không mua. Chương 67, ngươi nhìn đâu vậy? Tần Di Huyên tiểu nữ nhi tâm tư miên man bất định, nghe Từ Giáp không có tiếng âm, vụng trộm nghiêng mắt nhìn lấy Từ Giáp, liền phát hiện Từ Giáp ánh mắt rơi vào nàng nở nang trắng như tuyết trên ngực, nháy mắt cũng không nháy mắt ngẩng người. Hắn đang trộm nhìn ta ngực. Tần Di Huyên thẹn thùng không thôi, túi đầu, trắng như tuyết tay nhỏ chậm rãi nổi lên ở ngực, che lại Từ Giáp tham lam ánh mắt, nhu nhu nói, ca ca, ngươi nhìn đâu vậy? Khu khu. Hoàng bét, nhìn trộm bị phát hiện. Từ Giáp xấu hổ ho nhẹ một tiếng, vội vàng giải thích nói, Tiểu Huyên, ngươi như thế xinh đẹp, thế nào không mua kiện vật phẩm trang sức mang lên. Tốt đáng tiếc. Tần Di Huyên buồn bã nói, ta cũng muốn, thế nhưng là ta mua không nổi. Tiểu Huyên, ta đưa ngươi một kiện lễ vật. Từ Giáp đem cái kia hộp quà lấy ra, đẩy lên Tần Di Huyên trước mặt. Đây là đưa ta lễ vật. Tần Di Huyên hưng phấn mở ra hộp quà, hưng phấn đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, thật đẹp ngọc. Ca ca, cái này phải tốn rất nhiều tiền a. Ta không thể nhận. Đều là đồ chơi nhỏ, không đáng tiền a. Từ Giáp đem ôn ngọc mặc dây thừng, cầm lên vì Tần Di Huyên mang tại trên cổ. Đầu ngón tay trong lúc lơ đãng tại Tần Di Huyên trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ trên cổ lướt qua, xúc tu mềm mại, giống như là nắm lấy một khối dương chi ngọc, để Từ Giáp trong lòng run lên. Tần Di Huyên thân thể cũng biến thành cứng ngắc. Từ Giáp cánh tay quấn qua cổ nàng, tương đương với bị hắn ôm vào trong ngực, trong lúc lơ đãng đụng vào. Để trong nội tâm nàng ngủ ấm, nhớ qua dựa sát vào nhau tiến Từ Giáp trong ngực. Thật là dễ nhìn. Giống như là đại minh tinh. Từ Giáp lôi kéo Tần Di Huyên đứng tại trước gương, ngươi nhìn, chúng ta giống hay không kim đồng ngọc nữ à? Giống, giống như. Tần Di Huyên đôi mắt hồng hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Từ Giáp dặn dò, khối ngọc này là phần độc nhất, hội bảo hộ ngươi, ngươi bất cứ lúc nào đều không muốn hái xuống, biết không? Phần độc nhất. Tần Di Huyên đôi mắt đẹp chớp động, tiểu su không có sao. Từ Giáp lắc đầu, không có a, tiểu nha đầu kia lợi hại đâu, căn bản không cần bảo hộ. Tần Di Huyên không chỉ có cảm động, càng thêm vui vẻ. Hắn đưa ta ngọc lại là phần độc nhất, liền Tống Hiểu Su đều không có, tiểu su thế nhưng là hắn bạn gái đây. Vui vẻ sau khi, lại vô cùng hổ thẹn. Ta có phải hay không bên thứ ba a? Ta có phải hay không không biết xấu hổ nữ nhân a? Tiểu Huyên, ta trước ngủ một hồi, dù sao hôm nay là cuối tuần. Tỉnh ngủ, chúng ta đi ăn cơm, rồi mới đi dạo phố, có được hay không? Dạo phố? Hai người chúng ta cùng một chỗ dạo phố sao? Tần Di Huyên hạnh phúc trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn, có chút khẩn trương, lại có chút chờ mong. Nàng còn chưa từng có cùng nam nhân cùng một chỗ dạo phố đây. Huống chi, Từ Giáp vẫn là nàng ưa thích nam nhân. Từ Giáp một đêm chưa ngủ, lại hao phí rất nhiều đạo khí, thân thể mỏi mệt, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Tần Di Huyên trước cho mụ mụ chuyển đi 50.000, lại gọi điện thoại cùng mụ mụ nói một tiếng. Nghe trong loa mụ mụ cái kia thanh âm hưng phấn, Tần Di Huyên cũng vui vẻ cười. 50.000 nguyên, vừa vặn giải mụ mụ gấp. Tần Di Huyên cùng mụ mụ trò chuyện một hồi, thì tắt điện thoại, ngồi ở giường đầu, tay nâng cái má, đôi mắt đẹp chớp động, lớn mật thưởng thức lên Từ Giáp tới. Rất đẹp. Tần Di Huyên nhìn khuôn mặt nhỏ nóng hổi, bụng mặt cười trộm, ta như vậy có phải hay không háo sắc à? Nghĩ đến Từ Giáp đối nàng tận hết sức lực trợ giúp, sờ lấy ở ngực mịn màng ôn ngọc, khó kìm lòng nổi, thừa dịp Từ Giáp ngủ cho ngon, thế mà tiến tới, tại Từ Giáp trên mặt hôn một cái. Đây chính là ta nụ hôn đầu tiên nha. Tần Di Huyên trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Từ Giáp quá mẫn cảm, xoay người, thế mà tỉnh. A. Tần Di Huyên dọa đến nhảy dựng lên, đầy mặt từng hồng, sợ sự việc đã bại lộ. Tiểu Huyên, ngươi thế nào? Từ Giáp xoa còn buồn ngủ con mắt, tuy nhiên chỉ ngủ một giờ, nhưng hắn sử dụng đạo pháp tu luyện, đã khôi phục đầy máu phục sinh trạng thái. Há, không có việc gì, mặt đất phía trên có chỉ con rán. Tần Di Huyên nhìn lấy Từ Giáp không biết mình vừa rồi trộm hôn hắn, cuối cùng là buông lỏng một hơi. Từ Giáp đứng dậy đi rửa mặt, đối với tấm gương nhìn một cái, phát hiện trên gương mặt lại có đỏ tươi dấu son môi. Ta dựa vào. Cái này ai làm? Dấu son môi gợi cảm nhỏ nhắn, sung mãn hương trượt, rõ ràng là Tiểu Huyên dấu son môi. Cô nàng này như thế mà trộm hôn ta, nữ sắc quỷ nhất mai a. Hắc hắc, ta thích. Từ Giáp rửa mặt ra ngoài, nhiều hứng thú nhìn lấy Tần Di Huyên, mặt ta ngứa, giống như bị con muỗi đinh một chút. Tần Di Huyên trong lòng cuồng loạn, lắp bắp, đúng thế, vừa rồi cũng là có con muỗi, đinh ngươi một chút, bị ta cho đánh chết. Từ Giáp nhíu mày, không nên đánh chết nó, cái kia con muỗi nhất định là một cái muỗi cái, thích ta mới có thể đinh ta, lại nói, đây không phải là đinh, mà chính là hôn. Cái này. Tần Di Huyên trong lòng hỏa nhiệt, ta chính là cái kia muỗi cái a. Từ Giáp nhìn lấy Tần Di Huyên mặt, nghiền ngẫm cười một tiếng, bị muỗi cái hôn cảm giác, rất không tệ. Cà ca. Tần Di Huyên bụng mặt, quay đầu đi ra ngoài. Nàng cơ hồ xác định, Từ Giáp đã phát hiện mỗi cái bí mật. Hai người cùng một chỗ ăn điểm tâm. Tần Di Huyên cúi đầu, mặt đỏ như lửa, không dám cùng Từ Giáp đối mặt. Từ Giáp ngượng ngùng cười một tiếng, Tiểu Huyên, một hồi đi đâu cuồng đường phố A. Tần Di Huyên cúi đầu nhu nhu nói, liền đi thu lâm lòng đất đi loanh quanh đi. Từ Giáp nói, thu lâm lòng đất. Nơi đó không có cái gì đồ tốt, chúng ta vẫn là đi trung ương đường cái dạo chơi đi, nơi đó đổ. Vật rất lợi hại thời thượng. Có thể là ở đó đổ, vật rất đắt. Trung ương đường cái thế nhưng là Tùng Giang thành phố phồn hoa nhất mua sắm một con đường. Đường phố phía trên mỹ nữ như mây, các loại màu da đều có. Tần Di Huyên tuy nhiên cũng ưa thích ở trung ương đường cái dạo phố, nhưng nơi này bán đồ rất đắt, nàng mua không nổi, đành phải đi lòng đất mua quần áo, mấy chục khối một bộ y phục, hàng đẹp giá rẻ. Nàng đã đem cái kia 50.000 nguyên chuyển cho mụ mụ, trên thân chỉ còn lại có mấy trăm khối tiền khẩn cấp. Trung ương đường cái đồ, vật ít nhất cũng là mấy trăm khối tiền, nàng mua không nổi. Từ Giáp cười, chúng ta cũng là đi xem một chút, giải sầu một chút, cũng chưa chắc mua. Vậy được rồi. Tần Di Huyên đáp ứng. Dù sao cũng là dạo phố, nhìn xem liền tốt, không cần thiết phải mua. Mà lại cùng Từ Giáp dạo phố nhiều sao có tư tưởng, đi thu lâm lòng đất quá không lãng mạn. Từ Giáp là một lòng muốn đem Tần Di Huyên bao trang thật xinh đẹp. Cô nàng này nhi giải đến hại nước hại dân, nhưng mặc lại là quá mộc mạc. Tuy nhiên mấy cái 10 đồng tiền áo sơ mi nhỏ, rửa đến trắng bệnh quần bò, không cách nào che lớp nàng ưu mỹ hỏa nhiệt đường cong, nhưng nếu là mặc vào tốt y phục, cô nàng này nhi nhan trị nhất định sẽ vượt lên mấy lần. Hai người tới trung ương đường cái. Nhìn lấy hai bên sửa sang thời thượng nhãn hiệu cửa hàng, Tần Di Huyên đôi mắt toát ra hưng phấn quan mang. Trên đường đi, Tần Di Huyên một mực xoắn suýt hôn trộm Từ Giáp xấu hổ sự tình, nhưng vừa đến trung ương đường cái, liền đem hôn trộm sự tình quên ở não sau. Nữ nhân A. Thật đúng là yêu mua sắm. Nhìn lấy Tần Di Huyên khoái lạc giống như là một cái chim sơn ca, liễu diễu, lắc lắc cái mông nhỏ bốn phía chạy, Từ Giáp thì tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Vừa nghiêng đầu, Từ Giáp liền thấy trung ương đường cái phồn hoa nhất khu mua sắm. Mới thiên địa khu mua sắm. Đây không phải Bạch Lam gia tộc sản nghiệp sao? Từ Giáp lôi kéo Tần Di Huyên tay nhỏ, chỉ mới thiên địa, đi, chúng ta lên đi nhìn một cái đi. Chương 68, mắt cho coi thường người khác.